Chương 2835, 3098 tấn Dương Phong Vân người đăng, dị xạ giặc khăn vàng quân trận bên trong bắt đầu xuất hiện gây rối, đứng ở Lâm Thiên Diêu binh lính chung quanh bắt đầu hoảng sợ đánh giá bốn phía, khiếp đảm đã bắt đầu lặng lẽ rút lui về sau. Thủ lĩnh đã chết, không có ai sẽ vào lúc này đứng ra trọng chỉnh quân tâm. Đang ngồi vững Lâm Thiên Diêu chiến tướng thân phận sau đó, không người nào dám phản kháng, cũng không có ai phí công tiến hành trọng chỉnh lòng quân nếm thử. Mà một khi có người lùi bước, sẽ gây nên tới quả cầu tuyết một dạng phản ứng, người nhiều hơn bắt đầu rút lui về sau, có thể chịu đựng chính mình vị trí cũ nhân càng ngày càng ít. Lâm Thiên Diêu ngồi ở lão hổ bên trên, nhìn tình cảnh như thế, nhưng trong lòng cũng chua xót khó hiểu. Giặc khăn vàng chính là giặc khăn vàng, chung quy không phải chánh quy quan quân. Chính mình chỉ là một người, cho dù tự có thông thiên khả năng, vẫn có thể lấy sức mạnh của một người chiến thắng cái này hơn mấy ngàn người hay sao? Nếu như cái này mấy ngàn người cùng nhau phát cuồng, như vậy đợi Lâm Thiên Diêu chỉ có một con đường chết. Chỉ là, giặc khăn vàng nhóm đã bị sợ hãi bao phủ tâm linh, không có người ý thức được điểm này. Người người sợ chết, không dám lên trước. Quân đội như vậy, coi như là đánh lên 100 tràng, 1000 tràng thắng trận cũng không khả năng ra hồn. Tại loại này chống trải đất bằng phẳng bên trên, thành thiên giặc khăn vàng khởi xướng tới xung phong, quản chi vũ khí của bọn họ kém đi nữa, cũng đầy đủ Lâm Thiên Diêu không chịu nổi. Bên người hắn giặc khăn vàng đã càng ngày càng ít, rốt cuộc có người không nhịn được nỗi sợ hãi này, hô to một tiếng, xoay người bỏ chạy, ngay sau đó, là người nhiều hơn xoay người thoát đi nơi đây. Từ trên bản chất mà nói, bọn họ chỉ là một quân tặc, mà không phải một chi quân đội. Người trong quân đội người có thể quên sống chết, mà tặc chỉ có ở thắng lợi thời điểm mới có thể chưa từng có từ trước đến nay, thoáng đến một điểm thất bại sẽ chỉ lo tính mạng của mình chạy nhanh. Ở Lâm Thiên Diêu dễ dàng chém giết giặc khăn vàng thủ lĩnh, đồng thời đem đầu của hắn cho dùng súng chọn được liêu không bên trong sau đó, giặc khăn vàng nhóm bởi vì mấy trận thắng trận để giành tới sĩ khí đã biến mất không thấy. Đứng ở phía sau nhất giặc khăn vàng nhìn qua trang bị càng thêm tinh nhuệ một điểm, chỉ là ở chém mấy người chạy trốn sau đó, cũng bỏ qua cái này phí công nếm thử, mà là xoay người trốn. Những người kia trong quân đội nắm quan tòa, chuyên môn phụ trách trạm sát trong chiến trường chạy trốn người. Chỉ nói là đến cùng, bọn họ trước đó vài ngày bất quá là một đám nông dân, lại chưa từng bị chính thống huấn luyện quân sự, làm sao có thể đủ ở loại này tình huống bên dưới còn thủ vững chức trách của mình đâu. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ cũng không phải vô cùng dũng cảm người. Binh bại như núi đổ, dùng để hình dung bây giờ giặc khăn vàng thực sự là lại không quá thích hợp. Một cái hai cái, tranh nhau chạy trốn, e sợ cho thoát được chậm, trong này cũng không biết lại có bao nhiêu người bị đồng bạn dẫm đạp mà chết. Chánh quy quân đội, nơi đó có thể là cái bộ dáng này. Cho dù chưa từng học qua lịch sử, là một sinh viên, đối với Tam Quốc cố sự vẫn là nghe nhiều nên thuộc. Chánh quy quân đội cho dù chiến bại, cũng sẽ có người phụ trách đi đoàn hậu, ngăn cản địch quân truy kích. Mà hiện tại đám này giặc khăn vàng, Lâm Thiên Diêu chỉ là chém giết bọn họ một cái thủ lĩnh, mà lần này giặc khăn vàng ít nhất chết cũng có mấy chục người. Ngoại trừ cái kia đại hán trung niên ở ngoài, người khác đều là bị chính mình đồng đội cho dẫm đạp mà chết. Như vậy một đội quân, thảo nào ở Đông Hán sau cùng danh tướng Chu Tuấn cùng Hoàng Phụ Tung liên hợp thắt cổ phía dưới cũng không có kiên trì quá 3 tháng đâu. Lâm Thiên Diêu mặc cho những thứ này giặc khăn vàng rời đi, cũng không có ở phía sau tiến hành truy sát. Thứ nhất hắn không có như vậy năng lực, thứ hai hắn cũng không nghĩ muốn như vậy đi làm. Những người này đều là nghèo khó nông dân xuất thân, ở thời đại này, dân chúng lầm than, hơn nữa cao ngạch thuế phụ, quan bức dân phản tình huống nhìn mãi quen mắt. Lâm Thiên Diêu làm sao có thể đối với những người này thống hạ sát thủ đâu? Hồi lâu qua đi, thôn trại đại cửa bị mở ra, một lao già mang theo một đám cường tráng hán tử kích động hướng phía Lâm Thiên Diêu chạy tới. Vừa rồi Lâm Thiên Diêu biểu hiện cho dù đối với bọn họ mà nói, cũng gọi là giống như mộng ảo. Tráng sĩ hôm nay hiểu ta thôn trại bây, đã cứu ta Trương gia từ trên xuống dưới hơn 1000 cửa tính mệnh. Tráng sĩ tri ân, bọn ta vĩnh sinh có báo. Cũng xin tráng sĩ trở về thôn trại, tiểu lão nhi đã sai người chuẩn bị xong rượu ngon cùng cái ăn. Dẫn đầu lao đầu cũng chính là thôn tộc trưởng hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu mặt trầm như mặt nước gật đầu, sẽ tùy bọn họ về tới thôn trại ở giữa. Một khắc phương diện, cái kia lao đầu còn hướng về phía trước dẫn Lâm Thiên Diêu tới thợ săn làm phân phó, Trương Tam Cân, ngươi nắm chắc đi sơn đạo, đem chuyện nào đi đến Tấn Dương phủ bên kia cùng Đinh Tương Công nói một phen. Không nên đi mã ấp đã bị vây. Mời Đinh Tương Công nhanh lên phái người đi mã ấp giải vây. Bằng không, Trương Công nguy hiểm đến tính mạng. Cái kia thợ săn gật đầu, ly khai đoàn người, đi đến Tấn Dương tất nhiên là không nói, Lâm Thiên Diêu lại bị một đám người đón vào thôn trại ở giữa. Tấn Dương, Tịnh Châu thứ sử phủ nghị sự đại sảnh. Thợ săn Trương Tam Cân bị tiểu lại mang đến nơi này. Cục xúc bất an chính hắn đem phát sinh ở thôn trại tình huống như thật cùng bố mẹ mấy vị tướng công nói một lần. Cái kia hàng phục lão hổ trong trận chạm sát giặc khăn vàng thủ lãnh sự tích nghe được bố mẹ mấy vị đại nhân vật không khỏi đều sinh lòng nghi hoặc. Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên liên tục hỏi thăm Trương Tam Cân, xác nhận hắn sở nói không phải nói dối sau đó liền để hắn xuống phía dưới lĩnh thưởng đi. Mà xoay đầu lại, Đinh Nguyên lại vẻ mặt ngạc nhiên nhìn môn hạ quan văn mở miệng nói ra, hoàng cân thế lớn, còn có rất nhiều địa bĩ lưu manh tướng trợ đồ lục quê nhà, không biết phạm vào bao nhiêu hành vi phạm tội. Hôm nay nhạn môn mã ấp bị vây, bất kỳ nho nhỏ thôn trại ở giữa có như thế tráng sĩ. Nghĩ đến, lúc đó một gã chiến tướng không thể nghi ngờ. Ta ý mời chào chi, không biết chư vị ý như thế nào. Sớm có quan lại đáp, hoàng cân thế lớn, làm cùng ta Tấn Dương không quan hệ, mà Hát Sơn tặc Lý Đại Nhu bộ chúng được xưng mời bạn, trong lúc cấp thiết không thể ý đồ. Nay phi tướng quân không ở, cho dù mời chào cái này hổ tướng qua đây, thì có ích lợi gì? Thú hổ, nhạn môn mã ấp ngàn cân treo sợi tóc, chư túc trương huyện lệnh không biết vẫn có thể kiên trì bao lâu thời gian, đại nhân không bằng cùng cái kia Hát Sơn tặc. Đinh Nguyên lông mày nhướng lên, viên quan kia liền nói không nổi nữa. Ý tứ của hắn ai cũng minh bạch. Đinh Nguyên thấy hắn không nói nữa, lúc này mới thông suốt đứng lên, lớn tiếng mắng, ta vốn là hán tướng, hôm nay tặc tử tác loạn, làm sao có thể đủ mặc kệ. Chư vị nói cẩn thận, nếu để cho tiểu nhân nghe qua, báo cho triều đình, ta cũng hộ tống không được chư vị. Chương 2836, 3099 đan thương thất mã giải khai mã ấp người đăng, dị xạ Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên có vũ lực, chuyên tâm trùng với nhà Hán. Hắn lời nói này vừa ra tới, môn hạ vài cái quan lại biến sắc, lời mới vừa nói chính là cái kia người càng là sắc mặt trắng nếu đứng lên, hướng về phía Đinh Nguyên chắp tay thở dài nói, Kiến Dương cùng mời chớ đem hạ quan mới vừa rồi nói để ở trong lòng. Bọn ta đều là hạ quan, án lục vua, giải khai quân chi buồn. Hôm nay hoàng cân loạn tiền dưới, hơn nữa lấy Dĩnh Xuyên, huyện thành to như vậy bị liệt. Ta chi nguyên ý chính là Tấn Dương nguyên bản cũng không hoàng cân việc, hôm nay lại không duyên cớ sinh ra cái này rất nhiều hoàng cân, chẳng những vây rồi mã ấp, càng là có thể chia tàn sát bừa bãi quê nhà. Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi, chỉ sợ việc này cũng không phải hoàng cân gây nên, chính là có người mượn hoàng cân tên công nhân cấp giật cấp việc. Gì? Đinh Nguyên thần sắc khẽ động, sau đó trong con ngươi hiện lên một tia sáng. Hắc sơ tặc, Lý Đại Nhu. Đinh Nguyên mặc dù chỉ là một gã võ tướng, không thông viết văn, thế nhưng ở nơi này Tịnh Châu sống lâu, nhưng cũng đối với cái này Tịnh Châu hết sức quen thuộc. Mới vừa nghe thủ hạ vừa nói như vậy nói, hắn ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Nguyên lai là cái này Lý Đại Nhu tụ chúng gào thét muốn thừa loạn cướp bóc quê nhà. Hắn ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, giả hoàng cân tên nghĩa hành sự tình. Chỉ là bản quan vì hắn tướng, làm sao có thể đủ để hắn như vậy tàn sát bừa bãi. Người đâu, tốc độ cùng bản tướng mời hầu thành, Ngụy Tục, Tống Hiến, tao tính đến đây gặp lại. Thứ sử không thể, chính là Hắc Sơn Tặc, Hà Túc Quái Sĩ. Hôm nay mời được rất nhiều tướng lĩnh, không bằng phụng tiên tướng quân một người. Huống hồ Hắc Sơn Tặc mặc dù nhiều giặc cỏ, thế nhưng trung quy có 10 vạn chi nhiều. Hôm nay hoàng cân tàn sát bừa bãi, lòng người bất an. Nếu như đại nhân xuất đại quân đi trước chân áp, thứ nhất tốn thời gian cố sức không nói, thứ hai Tấn Dương vô binh mã, nếu như làm người áp chế, há lại không phải lầm đại sự. Thứ sử đại nhân đừng có đã quên huyện thành việc tình. Đinh Nguyên lấy tay vỗ trán, nhìn môn hạ quan lại than thở, không phải công suýt nữa phá hủy đại sự. Nếu như ném Tấn Dương, lão phu lỗi không nhẹ. Chỉ là Hắc Sơn tàn sát bừa bãi, trung quy phiền phức, không biết có biện pháp gì. Đại nhân minh xét, có thể đồng tiền tứ tướng chuyên cần chỉnh binh mã, lại lệnh cao thuận chiêu mộ tân binh, bảo cảnh an dân. Nhạn môn mã ấp chi bầy, nhìn như vô giải, thực ra không phải vậy. Đầu lĩnh giặc Lý Đại Nhu, làm người rất có nghĩa khí, với Hắc Sơn tặc bên trong rất được hy vọng của mọi người. Nếu như đại quân đối chọi, không biết muốn tử thương bao nhiêu nhân mã. Huống hồ cái kia Lý Đại Nhu biết rõ địa lợi, cho dù không địch lại cũng có biện pháp bỏ chạy, đến khi triều đình đại quân vừa đi, là được lần nữa tuân ra. Như vậy, triều đình không công mất rất nhiều binh mã không nói, còn khả năng đem Hắc Sơn tặc tiêu nạo. Môn hạ một cái khác quan lại mở miệng nói, "A, cái kia lấy trí thuốc sở kiến, làm dùng bực nào pháp tới hàng phục lão này?" Đinh Nguyên hỏi. Lúc trước hắn liền hướng về phía Hắc Sơn tặc tiến hành qua nhiều lần bao vây tiêu trừ, thế nhưng mỗi một lần đều giống như Trương Dương nói vậy, mỗi khi đều là để người này cho chạy. Kế trước mắt, bất chiến thì vậy, như chiến chắc chắn Lý Đại Nhu đánh chết. Như vậy Hắc Sơn tặc tự nhiên sụp đổ, không đáng để lo. Trương Dương đáp, mà Đinh Nguyên nghe vậy thở dài một hơi, tiếp lấy nói ra, nơi đây đạo lý, lão phu không phải là không biết, chỉ là, cái này Lý Đại Nhu bên người có 10 vạn nhân mã, làm sao có thể đủ giết chết. Cùng cường đạo chiến đấu, đánh chết đối phương thủ lĩnh trọng yếu nhất. Bởi vì một ngày đem dẫn đầu người giết, cường đạo liền sụp đổ. Đây cũng là vì sao quan binh thắt cổ cường đạo dễ dàng như vậy nguyên nhân. 10 vạn nhân mã tuy nhiều, thế nhưng ở Phụng Tiên tướng quân trong mắt, cùng chuyện vật có gì khác nhau đâu? Trương Dương cười nói, kế trước mắt có thể khiến Phụng Tiên tướng quân cùng Lý Đại Nhu trước trận một mình đấu, lấy Phụng Tiên tướng quân lực, Lý Đại Nhu tại kiếp khó thoát. Không phải chi thúc, lão phu suýt nữa lầm chuyện lớn. Đinh Nguyên thở dài nói, người đâu, truyền lệnh với ta nhi Phụng Tiên, để hắn mang binh cưới mã ấp chi bay. Lữ bố, chữ Phụng Tiên, Vũ Dũng vô song, năm một năm, gia phụ chết sớm. Đinh Nguyên nghe thấy bên ngoài Vũ Dũng, chính là hiếm có chi chiến tướng, vì vậy đem thu làm nghĩa tử, cho rằng tâm phúc. Nhạn môn mã ấp, bán nguyệt phía trước, Hắc Sơn tặc Lý Đại Lực bởi vì gia mã nạ cả đã không có tổ lương, lại nghe nói giặc khăn vàng bắt đầu, nhà Hán thiên hạ đại loạn, vì vậy liền thừa cơ giả mạo giặc khăn vàng, chọn tặc binh 30 ngàn xuống núi được xưng 10 vạn đại quân, ý đồ cướp bóc nhạn môn mã ấp bổ sung lương thực. Hắn ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, cho dù thất bại, đưa tới Đinh Nguyên đuổi giết hắn cũng có thể chạy về đến gia mã nạ cả. Hơn nữa, hắn là lấy giặc khăn vàng danh nghĩa hành chuyện, đồng thời đã phái người và Hoàng Cân lão đạo Trương Giác lấy được liên hệ. Đối với cái này các loại, chờ, tự động đầu nhập vào nhân mã, Trương Giác tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Ngược lại con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, ở Trương Giác xem ra thủ hạ chính là nhân mã tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lý Đại Nhu vẫn tính là thông minh, chỉ là hắn cũng liền cực hạn với nghĩ ra được một cái biện pháp như vậy. Tuy là tuyển ra tới 30 ngàn Hắc Sơn tặc trong mắt hắn là tinh nhuệ, thế nhưng ở trong mắt người khác khả năng liền không phải như vậy. 30 ngàn Hắc Sơn tặc, gắt gao đem huyện thành nhỏ mã ấp bây, ngày đêm đánh, cũng không biết chết bao nhiêu người, thế nhưng mã ấp tường thành vẫn như cũ đồ sộ không ngã, xác thực để cho người nhức đầu. Hắc Sơn tặc tuy là thế lực không bằng Hoàng Cân vậy khổng lồ, thế nhưng cũng coi như là địa đầu xà. Chỉ là coi như là ở Tịnh Châu kinh doanh thật lâu, Hắc Sơn tặc cũng khuyết thiếu quân sự cơ bản thưởng thức, càng thiếu thốn công thành cơ bản khí cụ. Bằng không chính là một cái huyện thành nhỏ, tường thành bất quá thập mét cao, thương dũng bất quá mấy trăm, làm sao có thể đủ ngăn cản được tam vạn đại quân? Chỉ là nhạn môn mã ấp tốt vận cũng đến đây chống dứt. Tuy là Hắc Sơn tặc khuyết thiếu cơ bản quân sự rèn luyện hàng ngày, chỉ là một người đạo tặc, thế nhưng con kiến sinh ra cũng có thể cắn chết voi. Mấy ngày liền tới nay, tuy là Hắc Sơn tặc không biết chết bao nhiêu người, thế nhưng mã ấp tường thành cũng nhiều bị hư hỏng hư, hơn nữa trong thành dầu hỏa cùng ma bố những vật này cũng đã không nhiều lắm. Mã ấp huyện lệnh Trương Túc đứng ở trên tường thành, nhìn phía dưới hải dương màu vàng, nhưng trong lòng thì hưu khí vô lực. Mắt thấy thành trì sắp sửa bị công phá, hắn không khỏi trong lòng sốt ruột. Phụ thân, để hài nhi xuất chiến không? Trương Túc đang khi nói chuyện, một cái ngang tàng thiếu niên từ dưới thành tường đi lên, nhìn Trương Túc nói rằng. Thiếu niên kia tuổi chưa qua 15 tuổi, nhưng là lại xanh vô cùng anh hùng, càng là có một thân hảo võ nghệ, nếu như đợi một thời gian, khó không phải có thể trở thành một đại danh tướng. Chỉ là, nay Nhật Mã ấp tình huống này. Chương 2837, 3110 vạn trong quân sát tướng. Thượng, người đăng, Duy Xã lại nói Mã ấp huyện lệnh Trương Túc đứng ở trên tường thành, nhìn vô tận giặc khăn vàng không ngừng leo lên thành đầu, mà phòng giữ sĩ tốt lại càng ngày càng ít. Hắn không khỏi nóng nảy muốn giơ chân, đau khổ chờ viện quân lại đến lúc này còn không có tới. Đang khi nói chuyện, con trai độc nhất của hắn tiến lên, muốn xuất chiến. Chỉ là, nhìn phía dưới cái kia hải dương màu vàng, hắn thần sắc cảm đạm, cũng không chuẩn bị để chính mình nhi tử xuất chiến. Làm đại hán quan viên, hắn làm tử chiến, thế nhưng hắn nhi tử mới chỉ có 15 tuổi, về sau còn nhiều chính là vì quốc gia đền đáp cơ hội. Con ta có này chí khí, ta có chết không tiếc. Thành pha sau đó, ngươi coi nghĩ biện pháp đi chỗ nào tấn dương thành. Đinh Thứ Sử chậm chạp không phát binh, tất nhiên gặp biến cố. Ngươi lại đi vào trong đó thảo một cái vì quốc gia đền đáp cơ hội a. Phụ thân. Thiếu niên kia mục như lãng tình, lúc này lại lớn tiếng hướng về phía phụ thân nói rằng. Hắn làm sao không phải minh bạch phụ thân nói lời nói này ý tứ? Chỉ là thiếu niên tâm tính, làm sao có thể đủ nhìn phụ thân thân chết, người nhà chết sớm mà chính mình lại sống một mình. Con ta im miệng. Trương gia thời kỳ trung lương, ta chỉ có như ngươi vậy một cái con trai độc nhất. Nếu là ngươi hao tổn ở nơi này, ta Trương gia ở Trương gia trại chặt đứt hương hỏa, như thế nào không làm thất vọng liệt tổ liệt tông? Trương Túc nổi giận mắng, mà hắn nhi tử nhưng chỉ là túi đầu không nói. Cùng lúc đó, Hắc Sơn tặc trung ương, một cái đại hán mặt đen giận đùng đùng xem cùng với chính mình người bên cạnh, nổi giận mắng, người ngu ngốc. Mấy ngàn người đi đánh một cái tiểu hàng rào đều đánh không xuống, còn hao tổn ta rất nhiều nhân mã, làm chết, cút xuống đi. Cái kia hồi báo người cũng không dám nhiều lời, liền bản thân triệt hạ đi. Mà Lý Đại Nưu lại tức giận mắng không ngừng, chỉ là nhìn về phía trước sắp sửa sụp đổ thành quyết, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Truyền lệnh xuống, đầu tiên công phá cửa thành giả, bản tướng quân trùng điệp có thưởng. Không thể không nói, Lý Đại Nưu có thể tụ lại cái này rất nhiều nhân mã vẫn có chính mình thủ đoạn, tỉ như một tiếng ra lệnh này, cái kia nguyên bổn đã có chút mệt mỏi Hắc Sơn tặc nhất thời tỏa sáng đệ nhị xuân, không sợ chết đánh thẳng vào tường thành. Mà tương ứng trên thành tường phòng giữ sĩ tốt lại càng ngày càng ít. Trương Túc thở dài một hơi, biết là nên đến rồi chính mình hy sinh cho tổ quốc thời điểm. Hắn vừa định sẽ đối Trương Liêu phân phó cái gì, chỉ là vừa lúc đó, giặc khăn vàng hậu quân trận có khói báo động cuộn cuộn, bất quá chỉ khoảng nửa khắc, nơi đó hoàn toàn đại loạn. Đột nhiên tình huống để Trương Túc giật mình không thôi, làm không phải minh bạch chuyện gì xảy ra, chính hắn chính là muốn tìm người đi hỏi một chút. Đứng bên cạnh hắn nhi tử chợt mở miệng nói, phụ thân, hình như là viện quân đến rồi. Đồng tử An dám nói dối, Tấn Dương ở quân ta phía sau, nếu là có viện quân, cũng nên một hướng khác tới mới là. Làm sao có thể đủ? Hắn cái này lời còn chưa nói hết, liền thấy giặc khăn vàng hậu quân đã hoàn toàn đại loạn, mà một đám đang ở ra sức chém giết muốn xông lên thành tường giặc khăn vàng nhóm cũng đều dồn dập ghé mắt, trong đó có vài người đã nhìn ra tình thế không ổn, đã lặng lẽ dự định đào tẩu. Thật đúng là có viện quân đến rồi. Trương Túc lấy làm kinh hãi, chỉ là hắn phản ứng cực nhanh, ngay lập tức sẽ mệnh lệnh thủ hạ tướng sĩ khí đã giao động giặc khăn vàng khu trục xuống phía dưới. Mà ngay tại lúc này, môn hạ tiểu lại chợt tiến lên vui vẻ nói, bẩm báo huyện lệnh, có viện quân đến rồi. Trương Túc nghe vậy, trong lòng rất là thả lỏng, chỉ là để hắn có chút không hiểu là viện quân vì sao là từ cái phương hướng này tới. Ở con trai giúp đỡ dưới, hắn leo lên đài cao, đội vàng hướng về phía dưới nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy vô tận hoàng sắc sóng dữ lúc này đã đại loạn. Hoang nguyên bên trên, một gã anh vũ chiến tướng đang ở giặc khăn vàng bên trong xung phong liều chết. Nếu như chỗ không người, 10 vạn giặc khăn vàng dĩ nhiên có ngăn không được cái này nhân loại. Người này tốt tuấn võ công, đừng không phải Đinh Thứ Sử nghĩa tử của quỷ thần Lữ Phụ Tiên. Trương Túc thay đổi thần sắc, mà bên người hắn nhi tử trong ánh mắt càng là tia sáng kỳ dị liên tục. Không phải Phụ Tiên đại nhân, là do người khác. Tiểu nhân đã từng thấy qua Phụng Tiên đại nhân. Cái kia tiểu lại rất nhanh bẩm báo, chỉ là hắn lập tức lại tiếp lấy nói ra, chỉ sợ là Phụng Tiên đại nhân cũng không có thể như vậy vũ dụng à. Người kia là ai, làm sao hoàn toàn chưa từng thấy qua? Bất kể là ai, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Có ta, ngươi có thể lĩnh một đội nhân mã lực lưỡng mở cửa thành ra xung ra, khác mặc kệ, ngươi chỉ cần giết cái kia giặc khăn vàng thủ lĩnh chính là có thể hiểu mã ấp chi bay. Trương Túc cũng không phải một cái người ngu ngốc, lúc này hắn làm được quyết định, liền đối với cùng với chính mình nhi tử trầm giọng nói. Mà liên quan tới như thế nào đánh bại nhiều như vậy cường đạo, Trương Túc cùng Đinh Nguyên Cách nhìn nhất trí kinh người, cũng là muốn giết cái kia Lý Đại Nưu. Chỉ là, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có một người cũng có ý nghĩ như vậy. Đó chính là ở trong trận sông giết không được rừng Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu cơ đại đao ở giặc khăn vàng bên trong xung phong liều chết, không có người có thể ngăn trở hắn, cũng không biết lại có bao nhiêu người chết ở hắn thủ hạ, thế nhưng hắn lại một điểm lưỡng lự cũng không có. Mà hắn mục tiêu cũng rất đơn giản, đó chính là giết tên này giặc khăn vàng thủ lĩnh. Mãnh hổ gào thét, nhảy chính là hơn 10 mét, giặc khăn vàng thứ nhất khi đảm. Thứ hai bị Lâm Thiên Diêu cởi mánh hổ sùng phong liều chết khí thế sở rung động, dĩ nhiên không cách nào đối với Lâm Thiên Diêu hình thành hữu hiệu ngăn chặn. Hắn nhìn phía xa ngoài ngàn mét thành khuyết đã lung lay sắp đổ, trong lòng không khỏi càng thêm nảy sinh ác độc. Lý Đại Nưu tự nhiên cũng không phải ngồi không, hắn rất nhanh thì phái ra chính mình thân binh qua đây chặn giết người này. Những thứ này thân binh trong tay đều kiểm giữ vũ khí, so với bình thường giặc khăn vàng mạnh lên nhiều lắm. Chỉ là không bao lâu, cái này hơn trăm người thân binh đoàn đã bị Lâm Thiên Diêu cho đánh tan, mà Lâm Thiên Diêu cũng đã liền muốn xung phong liều chết đến Lý Đại Nưu trước người. Lý Đại Nưu thấy như vậy một màn, kinh hãi gần chết. Hắn tự phụ vũ dũng nhưng là lại cũng không nghĩ tới lại có người như vậy ủng hộ. Ta tam vạn đại quân, dĩ nhiên đỡ không được một người. Người này chẳng lẽ là quỷ thần sao? Hắn nhìn cái kia cưới lao hổ không ngừng ở trong trận xung phong liều chết nhân, không khỏi sinh lòng hàn khí, liền muốn bỏ chạy. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu đã liếc tới hắn, lúc này lại cưới mãnh hổ, nhảy chính là hơn 10 mét, hắn biết mình cường đại, thế nhưng cũng không khả năng giết sạch cái này hơn 3 vạn người, vì vậy, hắn đã theo dõi Lý Đại Nưu. Chương 2838, 3101 10 vạn trong quân sát tướng. Hạ, người đăng, dị xã Lâm Thiên Diêu sở dĩ sẽ đột ngột xuất hiện tại nơi đây, đều là bởi vì cái kia thôn trại tộc trưởng mấy câu nói. Đương nhiên, cái kia lão đầu không có tính toán để hắn đi giải khai cái này mã ấp chi bay. Cái kia lão đầu mặc dù lại tin tưởng Lâm Thiên Diêu, cũng không khả năng để Lâm Thiên Diêu làm loại chuyện này. Trừ phi là bá vương phục sinh, hay không tức thiên hạ gian còn có ai có thể lấy sức một mình đối mặt mấy vạn đại quân. Mà Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng không có cách nào đem cái này mười vạn đại quân thủ lĩnh. Từ phía trước cùng giặc khăn vàng trong khi giao chiến, hắn đã đoán được, đây là một đám ô hợp chi chúng, miễn là chém giết bọn họ thủ lĩnh, bọn họ sẽ bất công mà phá. Lâm Thiên Diêu đại đao hiện lên hàn quang, mỗi lần lên xuống, đoàn người liền như cùng sóng lúa một dạng lật lên. Một đám giặc khăn vàng kinh hãi muốn chết nhìn Lâm Thiên Diêu, chưa từng gặp gỡ cũng đã khiếp đảm. Bọn họ làm sao gặp qua bực này mãnh nhân? Cưới mãnh hổ, một người liền dám giết vào đến thiên quân vạn mã ở giữa nếu như chỗ không người một dạng. Bọn họ mỗi một người đều là bội phục Lý Đại Nưu vũ dũng cùng nghĩa khí mới, chỉ có nguyện ý gia nhập vào cái này Hắc Sơn tặc chính giữa, thế nhưng hiện tại bọn họ mới biết được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mà Lý Đại Nưu cũng không phải một cái kẻ ngu si, hắn có thể đủ tụ chúng 10 vạn, ngoại trừ sức lực toàn thân ở ngoài, đầu óc tự nhiên cũng sẽ không là một đoàn tương hổ. Nhìn cái kia cưới mãnh hổ ác hán xông vào quân trận ở giữa nhàn đỉnh mạn bộ một dạng, trong đầu hắn liền như cùng bị tạc sấm vang quá một dạng. Thế thì còn đánh như thế nào? Đối phương nhất định chính là một con ma quỷ, đối phương căn bản liền không phải người. Hắn không phải là chưa từng thấy qua chiến tướng, thế nhưng coi như là tấn dương trong thành những cái này chiến tướng, cũng không có một có thể bắt được một đầu mãnh hổ đảm đương làm tọa kỵ a. Đi qua không từng có, tương lai cũng gần như không có khả năng có. Mà hiện tại, người này chẳng những bắt một đầu mãnh hổ làm tọa kỵ, càng là nhảy vào đến tam vạn ngay trong đại quân, không có người có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời sinh lòng sợ hãi. Người này không phải là sức người có thể ngăn cản, hắn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp nhảy xuống đài cao, muốn bay đầu chạy khỏi nơi này. Sinh tử quan đầu, Lý Đại Nưu đã quên đi rồi mình cũng là vũ dũng nổi danh, hắn cũng quên mất, chính mình vẫn là tam vạn đại quân thủ lĩnh. Như vậy chưa từng cùng đối phương võ tướng đánh qua đối mặt bỏ chạy đi hành vi, nhất thời dẫn tới đại quân náo động. Hắc Sơn tặc mặc dù so với giặc khăn vàng mạnh lên một điểm, thế nhưng khẳng định cũng mạnh mẽ không phải đi nơi nào, khuyết thiếu tính kỷ luật bọn họ căn bản không có biện pháp cùng quan quân so sánh. Lập tức, liền Lý Đại Nưu chạy, Hắc Sơn tặc nơi đó còn có bằng lòng tử chiến người. Lâm Thiên Diêu cách Lý Đại Nưu ít nhất còn có 50 mét khoảng cách, cũng không thành tưởng, cái này Lý Đại Nưu dĩ nhiên sinh lòng sợ hãi chạy trốn. Hắn không khỏi một hồi ảo não, mà theo Lý Đại Nưu chạy trốn, một đám giặc khăn vàng cũng phần lớn bỏ qua chống lại. Không phải là không có giặc khăn vàng nỗ lực đưa hắn cả lại, chỉ là bọn họ anh dũng ở nơi này khổng lồ chạy trốn đội ngũ ở giữa là có vẻ như vậy không làm nên chuyện gì. Mà Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên trực tiếp đem 10 vạn đại quân bị hù chạy. Còn đúng như vậy thứ nhất, hắn nguyên bản chiến đấu kế hoạch cũng liền có chút khó khăn. Chính diện đánh chết giặc khăn vàng thủ lĩnh đã không phải một cái dễ dàng sự tình, huống hồ hiện tại người nọ chuyên tâm muốn chạy, nhiều như vậy giặc khăn vàng tuy là bỏ qua chống lại, thế nhưng tùy tiện chạy nhanh không có chương pháp bọn họ ngược lại ngăn trở Lâm Thiên Diêu lối đi. Giữa lúc này, tàn phá mã ấp cửa thành chợt mở ra. Lâm Thiên Diêu vội vã nhìn về phía nơi đó, một cái trẻ tuổi tiểu tướng chính cưới một con ngựa mang theo hơn 10 người liều chết xung phong đi ra. Tiểu tướng kia xanh cực kỳ oai hùng bất phàm, mà hắn tuy là niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng võ thuật lại xác thực là lợi hại, nhảy vào đến giặc khăn vàng ở giữa giống như lão hổ xông vào bầy dê mở dạng. Trái sông bên phải giết, dĩ nhiên không một cùng địch. Thằng ngãi này hảo công phu, lá gan cũng không nhỏ, hơn 10 người liền dám vọt thẳng lấy giặc khăn vàng đi. Lâm Thiên Diêu nhìn tiểu tướng kia, không khỏi cũng thay đổi sắc. Sau đó, hắn cao giọng nói, "Tiểu tướng kia, sao không cùng ta cùng đi chu diện giặc khăn vàng thủ lĩnh?" Hai người cách xa nhau khoảng cách khoảng chừng có mấy trăm mét, thế nhưng Lâm Thiên Diêu một tiếng này nhưng là dùng tới toàn bộ khí lực, mà tiểu tướng kia cũng vẫn chú ý Lâm Thiên Diêu, vì vậy nghe được hắn nói lời nói này, có mong muốn vậy. Tiểu tướng kia hét lớn một tiếng, Lâm Thiên Diêu nghe vậy nhất thời đại hỉ, lập tức khu động mãnh hổ, mấy cái lên xuống đã đến bên người của hắn. Mà tiểu tướng kia chứng kiến hắn cưỡi mãnh hổ vào tới, tuy là phía trước tâm lý đã có dự bị, nhưng là khi thực sự thấy như vậy một màn thời điểm vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy là đương nhiên. Như không phải có hàng long phục hộ lực, làm sao dám một mình nhảy vào đến 10 vạn đại quân ở giữa? Kiếp này có thể cùng người như vậy kề vai giết địch, cho là không hưởng công sáng tác thân nam nhi. Lập tức hai người hợp nhất, uy lực càng thêm. Hai người dường như hai cái nộ long một dạng xông vào hoàng sắc sóng dữ ở giữa, cái kia giặc khăn vàng vốn là bị Lâm Thiên Diêu vũ dũng cho giết được sợ, bây giờ chứng kiến bên cạnh hắn lại thêm một thành viên anh vũ tiểu tướng, như thế nào dám ngăn trở? Chỉ là một cái bỏ mạng chạy nhanh, thật không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi. Mà Lâm Thiên Diêu cùng tiểu tướng kia hai người cũng thật sâu biết bắt giặc phải bắt đua trước đạo lý, cũng không ham chiến, chỉ là vẫn đuổi theo đầu lĩnh kia giặc khăn vàng đại hán truy sát đi. Chỉ là, đại hán kia mặc dù không dám cùng hai người chính diện đối lập nhau, thế nhưng cũng có chút nhu lực, dĩ nhiên chỉ huy phía sau mình 1-200 người hợp thành tử trận, gắt gao đem hai người ngăn cản ở sau lưng. Hai người nóng ruột, thế nhưng vô luận như thế nào sốt ruột, nhưng cũng trong thời gian ngắn không phá nổi cái này trận pháp. Cái này 1-200 người hiển nhiên là đại hán bồi dưỡng tâm phúc, bây giờ trừ tính mệnh cũng phải vì đại hán tranh thủ một con đường sống. Mà Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người nhìn đại hán kia dần dần trốn xa, trong lòng mặc dù gấp, nhưng là lại cũng không có cách nào. Mà ngay vào lúc này, hai người phía sau lại chuyển tới một hồi kinh người sát khí, hai người đồng thời quay đầu lại chỉ chứng kiến một thân đỏ đậm, cầm trong tay phương thiên họa kích người khoác kỳ lân toi giáp gây tuấn mã nhân xuyên qua giặc khăn vàng vây quanh, đến rồi phía sau hai người. Nhìn phía trước tấm tuấn trong trận, lại nhìn một chút Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, trong thần sắc cũng không cái gì vẻ kinh ngạc, thậm chí còn mơ hồ có vài phần kiêu căng. Sau đó, hắn cái gì cũng không nói lời nào, liền từ phía sau đã lấy ra một bả trường cung. Chương 2839, 3102 quỷ thần lữ bố người đăng, dị xạ cái kia đại hán sinh cực kỳ oai hùng, thân thể đổ sộ dường như một vị ma thần, trên người, sát khí trùng thiên cho dù là Lâm Thiên Diêu cũng không khỏi sắc mặt. Chỉ là nhìn hắn trang phục trên người Lâm Thiên Diêu cũng biết hắn tất nhiên là quan gia tướng lĩnh. Nhưng mà, lúc này cái kia giặc khăn vàng thủ lĩnh đã chạy ra ngoài 100-200 mét xa, người này trừ phi có quỷ thần chi lực, nếu không, làm sao có thể đủ giết chết giặc khăn vàng thủ lĩnh. Lâm Thiên Diêu không nói, mà cái kia trẻ tuổi tiểu tướng cũng vẻ mặt kinh nghi nhìn đại hán này. Chỉ là, khi hắn thấy người sau đã lấy ra trường cung, đồng thời loan cung bắn tên thời điểm nhãn thần chợt đại biến. Võ tướng kỹ năng, võ tướng kỹ năng. Lâm Thiên Diêu nghe được cái từ này, đồng tử không khỏi đột nhiên co rút lại. Cái từ ngữ này hắn đi tới cái này thế giới về sau liền nghe qua, nhưng là lại chưa từng thấy được. Lẽ nào trước mắt cái này như ma thần lớn như vậy, hắn dĩ nhiên là nhất tôn sở hữu võ tướng kỹ năng chiến tướng sao? Thiếu niên tướng quân hưng phấn cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Thiên Diêu, hắn cẩn thận nhìn cái tiêu căng dường như ma thần lớn như vậy hắn, đang ở hắn loan cung bắn tên trong nháy mắt đó, Lâm Thiên Diêu sắc mặt lại đổi biến. Sau đó, hắn còn chưa từng phản ứng kịp, liền gặp được một đoàn hỏa diễm vây quanh tên bắn ra, bất quá là hô hấp gian, cái này đoàn hỏa diễm liền đuổi kịp trước phương chính đang đào tẩu giặc khăn vàng thủ lĩnh. Người sau thậm chí còn hét thảm một tiếng đều chưa kịp phát sinh, chính là cả người lẫn ngựa cũng không phải là đến rồi giữa không trùng sau đó bị tên lực lại là về phía trước dẫn theo không biết rất xa, lúc này mới nặng nề rơi xuống. Không cần nhìn, Lâm Thiên Diêu cũng biết, người nọ nhất định chết chắc rồi. Cao như vậy tốc độ vận động phía dưới, trực tiếp như vậy té lăn trên đất, bất tử làm sao có thể? Hú hồn, hắn vừa rồi nhìn rõ ràng ràng mũi tên kia chính giữa giặc khăn vàng thủ lãnh chỗ yếu hại, ánh mắt của hắn đặt ở bắn ra một mũi tên này như ma thần lớn như vậy hắn trên người, mà hậu giả cũng đang quan sát hắn. Cái kia một đôi băng lãnh vô tình đồng tử ở giữa lấp lánh là nồng nặc sát ý, đây là nhất tôn ma tướng. Lâm Thiên Diêu trước tiên liền làm được phán đoán như vậy, mà ở một mũi tên này sau đó giặc khăn vàng triệt để bỏ qua chống lại. 30.000 giặc khăn vàng lúc này hỏng, phía sau càng là truyền đến trận tiếng kêu giết thanh âm. Lâm Thiên Diêu biết đó là cho mình dẫn đường 300 hương dũng đang đuổi giết đám này giặc khăn vàng, binh bại như núi đổ, chớ nói chỉ có 300 người, chính là chỉ có 30 người, truy sát đám này giặc khăn vàng cũng không có vấn đề. Hắn tâm tư hoàn toàn đặt ở trước mắt cái này quỷ thần người bình thường trên người. Khoảng cách xa như vậy, một mũi tên liền bắn trúng đối phương phía sau lưng, mà tên trên cái kia một đoàn hỏa diễm hiện tại đang tiêu đốt lấy cái kia giặc khăn vàng thi thể. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Lâm Thiên Diêu rất nhanh ở trong lòng làm được đối với phán đoán của người này. Mà Mãnh Hổ cũng giống là đã nhận ra cái kia ma tướng sát khí một dạng, dĩ nhiên cũng lộ ra rồi nhỏ máu răng nanh. Chỉ là cái kia ma tướng lại giống như là không nhìn thấy Lâm Thiên Diêu dưới quần Mãnh Hổ một dạng, chỉ là dùng một đôi con mắt đánh giá Lâm Thiên Diêu. Giặc khăn vàng nhóm đều chạy, ngay cả những cái này trung thành nhất hợp thành tấm thuẫn tròn trận giặc khăn vàng cũng đều trốn. Mà Lâm Thiên Diêu cùng cái kia ma thần tướng lĩnh lại lẫn nhau đối mặt. Vẫn là thiếu niên tiểu tướng vào lúc này mở miệng, vẻ mặt hưng phấn cùng kích động nhìn cái kia dường như ma thần một dạng tướng lĩnh nói ra, "Xin hỏi tướng quân, có phải là hay không nhân xứng phi tướng quân Lữ Bố Lữ Phụ Tiên?" "Phi tướng quân, Lữ Bố, Lữ Phụ Tiên." Lâm Thiên Diêu nghe thiếu niên kia tiểu tướng lời nói, nhãn thần trực tiếp xảy ra biến hóa. "Không thể nào, lúc này mới vừa tiến vào đến cái này thế giới, liền gặp biệt hiệu quỷ thần Lữ Bố. Vận khí của mình cũng quá. Chỉ là, nhìn to lớn kia phương thiên hỏa kích, còn có cái kia không ai bị nổi uy vũ thần thái, còn có cái kia đỏ như liệt hỏa một dạng trang phục, lại là muốn đến cái kia quỷ thần một dạng chiến lực, Lâm Thiên Diêu tâm không khỏi cũng không chịu thua kém kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cái kia một thân kỳ lân giáp tướng lĩnh ngay vậy, quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt thêm mấy phần ngạo mạn, hắn đại lượng một cái thiếu niên kia tướng lĩnh, liền giọng nói lãnh đạm nói ra, "Chính là nào đó, ngươi cũng là người phương nào?" Thật sự chính là hắn. Lâm Thiên Diêu biến sắc, nhỏ bé không thể nhận ra trong lúc đó đã đem đại đao bảo hộ ở trước người của mình, đây chỉ là một chủng phản ứng tự nhiên. Mà tiểu tướng kia nghe đối phương thừa nhận, lại hưng phấn không thể phụ ra, liền trong con ngươi đều thêm mấy phần quan thải. Tuy là chưa từng thấy qua, thế nhưng quỷ thần Lữ Bố đại danh ở Tấn Dương mảnh này địa phương, thậm chí còn ở toàn bộ Tịnh Châu người nào lại chưa có nghe nói qua đâu. Đối với thiếu niên tiểu tướng mà nói, đó là trong lòng không gì sánh được ước mơ thần tượng. Mà hiện tại, thần tượng dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình, đồng thời còn hỏi tên họ của mình. Nghĩ tới đây, thiếu niên tiểu tướng không khỏi thành hoàng thành khủng mở miệng nói ra, "Ta là Mã ấp huyện lệnh Trương Túc Nhi tử, ta phụng phụ thân mệnh lệnh xuất chiến, ta gọi." "Đã biết, nào đó phụng mệnh tới giải vây. Bây giờ sứ mệnh đã hoàn thành, ta sẽ đi tìm Trương Túc." Lữ Bố nhưng không có chờ đấy thiếu niên tiểu tướng nói xong cũng trực tiếp cắt dứt hắn, sau đó, càng là không phải nghe hắn nói, liền trực tiếp đổi đầu ngựa. Thiếu niên tiểu tướng nghẹn lời, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, khóe miệng vẫn không khỏi được thêm mấy phần lãnh ý quỷ thần Lữ Bố, thật đúng là cùng trong lịch sử tính cách một dạng ngạo mạn. Chỉ là, vừa lúc đó, Lữ Bố lại quay lại đầu, một bả phương thiên họa kích trực tiếp chỉ vào Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu lại không có động tác, liền như vậy nhìn hắn. Sự can đảm không sai, nếu có thể phục hồi, cho là một cái hảo hán. Không biết hiện tại ở trước gì. Quỷ thần Lữ Bố một tay cầm phương thiên họa kích chỉ vào Lâm Thiên Diêu, một vừa mở miệng nói. Chỉ là, giọng nói kia lại làm cho Lâm Thiên Diêu không dám khen tặng. Bạch thân. Lâm Thiên Diêu thậm chí không có thở dài, thật giống như không có nhìn bắt ngang ở trước mắt mình phương thiên họa kích một dạng bình tĩnh mở miệng nói. Bạch thân. Hai anh. Ngày sau chiến tướng tên gia thần, tới tìm ta, nhưng vì ta phó thủ. Lữ Bố nghe được Lâm Thiên Diêu không có công danh chức quan trong người, nhất thời trong giọng nói lại thêm mấy phần ngạo lớn, đang nói lời nói này sau đó, liền đổi đầu ngựa, cũng không tiếp tục nhìn hắn cùng tuổi trẻ tiểu tướng, liền trực tiếp rời đi nơi đây. Chương 2840, 3103 quân danh trọng vị thần, thượng, người đăng, dị xạ như vậy tiêu căng, căn bản không có đem hai người để vào mắt. Lâm Thiên Diêu cũng không khỏi trầm mặc. Quỷ thần Lữ Bố, hoàn toàn chính xác bởi vì hắn cưới một đầu lão hổ đối với hắn nhìn thêm một cái, nhưng là lại cũng giới hạn với như vậy. Chỉ là, hắn cũng không có để ở trong lòng. Coi như là quỷ thần Lữ Bố muốn cùng hắn kết giao, hắn cũng sẽ tránh không kịp. Quỷ thần Lữ Bố tâm tính hắn có thể quá rõ ràng. Cùng quỷ thần tương giao người, cuối cùng vài cái có kết quả tốt. Đinh Nguyên, đồng chắc không phải đều là chết ở hắn phương thiên họa kích phía dưới rồi sao? Như vậy tam tính gian ô, Lâm Thiên Diêu cũng không nguyện ý cùng hắn quá nhiều sản sinh liên hệ. Ngược lại là bên người tiểu tướng này, cũng không lấy vừa rồi quỷ thần kiêu căng lấy làm hổ thẹn đủ, tương phản, từ hắn trong con ngươi lóe quang mang đến xem, hắn còn nghĩ gặp Lữ Bố coi là một chuyện may mắn. Tiểu tướng này võ công vô cùng không sai, tuổi tác như vậy nhẹ, có biểu hiện như vậy cho là thật không tệ. Hơn nữa vừa rồi truy sát giặc khăn vàng thủ lĩnh thời điểm không thấy chút nào hoảng loạn, ở thiên quân vạn mã ở giữa cũng có thể như vậy chấn định tự nhiên, ở Lâm Thiên Diêu xem ra rất là khó có được. Chỉ là không biết tiểu tướng này họ gì tên gì, tuổi còn trẻ thì có biểu hiện như vậy, tương lai thành tựu cũng không nên sẽ chỉ là bình thường hay vậy à? Bốn phía giặc khăn vàng đều đã tản đi, bất luận là Lâm Thiên Diêu vẫn là trẻ tuổi tiểu tướng cũng chưa từng có đuổi theo giết những thứ này giặc khăn vàng. Lúc này, quỷ thần Lữ Bố nhất mã đương tiên hướng phía mã ấp vào tới, hai người vẫn còn tại chỗ không có động tác. Xa xa, dần dần có binh mã gào thét thanh âm chuyển tới. Xa xa, Lâm Thiên Diêu liền thấy một đội nhân mã lực lưỡng xông cùng với chính mình mà đến. Mỗi cái trên thân thể người đều mang huyết kế, chỉ là thần tình kia lại không che giấu được hưng phấn. Cái kia 300 người trực tiếp vọt tới Lâm Thiên Diêu bên cạnh, bởi vì trong thôn mã thiếu, chỉ có mấy chục người cưỡi ngựa, người khác đều là bộ hành. Mà giờ khắc này chứng kiến Lâm Thiên Diêu, cái kia cưỡi ngựa người đều tung người xuống ngựa, cung kính hướng phía Lâm Thiên Diêu thở dài. Tướng quân Hoài Vũ, trong vạn quân truy sát tặc tướng như vào chỗ không người. Bọn ta kính nể không thôi. Hôm nay tướng quân lập được tới công lớn như vậy, công danh cho là khả kỳ. Lâm Thiên Diêu hướng về phía hắn gật đầu, người này chính là trong thôn thợ săn. Mà cũng chính là lúc này, cái kia thợ săn ngẩng đầu, lại hướng phía thiếu niên tiểu tướng thở dài nói, "Trương công tử, không biết còn nhận thức nào đó không phải. Những người này cùng Mã ấp huyện lệnh trong lúc đó là thân thích, điểm ấy phía trước bọn họ đã nói. Nếu như không phải như vậy, cái này 300 hương dũng cũng không khả năng xuất động đến giúp đỡ Trương Túc giải vây. Chỉ là, nghe cái này thợ săn ý tứ, hắn cùng cái này Trương Túc nhi tử còn gặp qua." Tiểu tướng kia nghe thấy ngôn tử nhỏ biện nhận một phen, lập tức tung người xuống ngựa, chắp tay thở dài nói, nguyên lai là Trương gia thôn bên trong bà cân đại ca. Thời kỳ niên thiếu đã từng gặp lại quá, bây giờ trong chốc lát trí nhớ tuổi, không có nhận ra, mong rằng bà cân đại ca không lấy làm phiền lòng. Những người này trong lúc đó, quả nhiên là biết nhau. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chính là tiểu nhân, không muốn Trương công tử còn nhớ tiểu nhân. Hôm nay, ta phụng tộc trưởng tên, tại vị này tráng sĩ dưới sự hướng dẫn tới giải khai mã ấp chi vây. May mà ta Trương gia, ban thưởng như vậy tráng sĩ tới cứu giúp ta các loại, chờ. Thợ săn Trương Tam Cân hưng phấn nói, tại hắn phía sau một đám đại hán cũng ầm ầm xứng phải, mà Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là mỉm cười. Cái này Trương gia xem ra ở bên cạnh thế lực không nhỏ, đợi lát nữa nếu như bọn họ hỏi tới chính mình quê quán, có muốn hay không chiếm cái tiện nghi thân thích đâu. Chỉ bất quá, ý nghĩ như vậy chợt lóe lên. Hắn Lâm Thiên Diêu, xanh đường đường chính chính, không cần mượn gia tộc của người khác danh vọng. Chính là, như không phải vị này tráng sĩ, ta mã ấp lúc này đã thành phá. Còn chưa thỉnh giáo tráng sĩ đại danh, như vậy ớt nước, tiểu tử ghi khắc ngũ tạng. Trẻ tuổi tiểu tướng sợ cưỡi ngựa bởi vì sợ hãi lao hổ, cho nên cũng không có cùng Lâm Thiên Diêu đi gần quá. Lúc này hắn tiến lên hai bước, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng: "Họ Lâm, danh Thiên Diêu, chỉ là một gia mã nổ thô nhân mà thôi, đảm đương không nổi công tử đại lễ như vậy. Không biết công tử cao họ đại danh?" Trực giác của hắn nói cho hắn biết, trước mắt cái này tiểu tướng nhất định lai lịch phi phàm, nhưng từ nơi này một trận biểu hiện đến xem, Lâm Thiên Diêu liền đã thấy một viên tướng tinh ở từ từ bay lên, nếu như đợi một thời gian, đến khi cái này người thanh niên lớn lên, vậy còn đến đâu? Nào đó họ Trương danh Liêu, tự Văn Viễn, chính là nơi đây huyện lệnh Trương Túc nhi tử. Năm nay 15 tuổi. Tuổi trẻ tiểu tướng nhìn Lâm Thiên Diêu, tuy là gió lạnh gào thét, thế nhưng hắn lại thần sắc như thường nói rằng: "Trương Liêu, Trương Văn Viễn." Lâm Thiên Diêu nghe được cái tên này, lấy làm kinh hãi, kém chút không có từ lão hổ trên người lật xuống tới. "Ngươi là Trương Văn Viễn?" Lâm Thiên Diêu trong mắt đều thẳng, nhìn người thiếu niên trước mắt này, vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng: Trương Liêu kỳ quái nhìn cưỡi ở lão hổ trên người đại hán, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi người này gặp được quỷ thần Lữ Bố cũng có thể bình thản ung dung, vì sao nghe được tự tên này thời điểm lại làm được như vậy tư thế? Hắn muốn không phải minh bạch, thế nhưng như cũ cung kính nói ra, chính là tiểu tử. Lâm Thiên Diêu nuốt nước miếng một cái, vừa cẩn thận nhìn người trước mắt này hai mắt. Tâm hắn nói không thể nào, chính mình dĩ nhiên trong vòng một ngày không nhưng thấy đến rồi Lữ Bố, còn gặp được Trương Liêu. Gặp được một người uy trấn tiêu giao Tân Trương Văn Viễn. Quỷ thần Lữ Bố đại danh hoàn toàn chính xác kinh thiên động địa, thậm chí còn liền rất nhiều không có xem qua Tam Quốc người đều nghe nói qua. Thế nhưng ở Lâm Thiên Diêu xem ra, Quỷ thần Lữ Bố tuy là dũng, thế nhưng tánh tình nhiều lần bất định, hơn nữa tham luyến sắc đẹp và quyền thế, hoàn toàn không có trung nghĩa chi tâm, hơn nữa vô lực ngạo mạn, căn bản không coi là đại tướng, tối đa chỉ có thể đủ coi là làm dũng tướng. Mà Lữ Bố không thể coi là làm vợ cả đêm, thế nhưng Trương Liêu cũng tuyệt đối là nhất đẳng đại tướng chi tài. Tam Quốc tướng tinh như sông Hàng chi cát, không biết phàm kỳ. Thế nhưng trong đó có mấy người là đại tướng chi tài. Uy trấn hoa mùa hè quan vân trường là 800 thiết kỵ giết được tọa ủng 10 vạn đại quân Tôn Quyền chật vật chạy thủ mạng Trương Văn Viễn cũng là. Hắn nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi vai hùng thiếu niên, bình phục mình một chút nội tâm, sau đó liền trực tiếp xoay người, từ con cọp trên người nhảy xuống tới. Hắn đi tới Trương Liêu trước người, nhẹ nhàng vô vô bả vai của hắn, "Văn Viễn, quỷ thần danh truyền thiên hạ, quân tên nặng hơn quỷ thần." Chương 2841, 3104 Văn Viễn, nguyện cùng nào đó kết nghĩa kim lan hay không? Người đăng, dù sao có lẽ có người cảm thấy Lâm Thiên Diêu phản ứng quá khoa trương, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại không có chút nào như vậy cảm thấy. Hắn thấy cho dù là ở nơi này thần thoại thời Tam Quốc, đỉnh cấp võ tướng cũng chia làm vài loại. Một loại là dũng tướng, chạm sát địch quân tướng lĩnh cùng chính diện, lấy sức một mình cổ động sĩ khí, có vạn phu không thể đỡ chi dũng lực, như Trương Phi, Ma Siêu, Lữ Bố, Hạ Hầu Thuần, Trương Hợp, Thái Sử Từ đều là người như vậy. Một loại là trí tướng, không thân thân xuất chiến thế nhưng có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm, như Chu Du, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý đám người. Mà ở hai loại cao cấp võ tướng ở ngoài, lại còn có một loại võ tướng. Bọn họ đã có vạn phu không thể đỡ chi dũng lực, đồng thời cũng có đủ có chí khôn nhất định cùng nhu lực. Quan Vũ, Trương Liêu ở Lâm Thiên Diêu xem ra đều là người như vậy, mà tướng tài như vậy, ở Lâm Thiên Diêu xem ra mới là đại tướng chi tài. Vũ năng đủ trước trận giết địch xung phong, văn có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm nhân vật như vậy, ở mênh mông như tinh thần Tam Quốc võ tướng ở giữa, tổng cộng mới có vài cái. Quỷ thần Lữ Bố tên hoàn toàn chính xác kinh thiên động địa, thế nhưng Vũ dũng dường như Sở Bá Vương hạng vũ nhân vật tầm thường không phải là thua ở Hàn Tín thập diện mai phục phía dưới rồi sao? Mà thiếu niên Trương Liêu hiển nhiên còn chưa ý thức được hắn là bậc nào nhân tài ưu tú, hắn hiện tại mơ ước lớn nhất bất quá là đi theo ở Quỷ thần Lữ Bố phía sau chiến đấu. Hắn chưa từng muốn lấy được, trăm ngàn năm phía sau, hắn uy trấn tiêu giao tân sự tỉnh còn vì người nói chuyện say xưa đâu. Thế nhân nói thuộc hắn ngũ hổ tướng Tất Quan Vũ là nhất, mà Tào Ngụy ngũ tử lương tướng ở giữa Trương Liêu lúc đó chẳng phải lực gáp những người khác trở thành chói mắt nhất viên kia tướng tinh rồi sao? Có thể cùng Vũ Thánh Quan Vũ cùng nhau bị người cầm đến đánh đồng đối với một cái võ tướng mà nói chính là chí cao vinh dự, mà Trương Liêu vừa vặn là sở hữu như vậy vinh dự nhân. Hắn không thể lý giải Lâm Thiên Diêu kích động, mà Lâm Thiên Diêu ở nói ra một câu nói kia sau đó, lại cũng không có ý định nói với hắn nhiều hơn nữa. Hắn chỉ là nhìn cái này anh Vũ thiếu niên tại chính mình nói xong câu nói kia sau đó không biết làm sao xem cùng với chính mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tráng sĩ quá khen, tiểu tử nơi đó có thể cùng Quỷ thần Lữ Bố đại nhân đánh đồng. Thiếu niên tiểu tướng Trương Liêu cục xúc bất an nói. Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là mỉm cười, mà trong lòng nhưng ở thở dài. Lữ Bố mặc dù dũng, thế nhưng dùng chi bất tưởng, ai dám dùng? Quân chi đại danh trăm ngàn năm phía sau như cũng là người nói chuyện say xưa, các đời đế vương sắc phong trong lịch sử danh tướng, quân cùng Quan Vũ tất nhiên trên bảng nổi danh, há là tam tính gian nô có thể so sánh. Lâm Thiên Diêu trong lòng đống nhiên có một cỗ xung động, hắn nhìn trước mắt Trương Liêu, bất kể như thế nào, đây chính là một cái đáng giá kết giao người. Vì vậy hắn mở miệng, hướng về phía Trương Liêu nói ra, nào đó phụ mẫu đã không ở, vẫn theo sư phụ lưu lạc giang hồ. Trước đó vài ngày Hoàng Cân tác loạn sư phụ mệnh ta xuống núi nhập ngũ tranh thủ công danh. Sư phụ hắn lao nhân ra đã từng nói với ta, lệnh tôn Trương Túc yêu dân như con, muốn ta vùi đầu vào Trương huyện lệnh dưới trướng làm việc. Hôm nay may mắn gặp được Trương công tử, chợt cảm thấy ý hợp tâm đầu, như mông bất khí, ta muốn cùng Văn Viễn ngươi kết nghĩa kim lan, cộng đồng ở nơi này loạn thế ở giữa giúp đỡ nhà Hán thiên hạ, bảo cảnh an dân, không biết Văn Viễn ý của ngươi như. Trương Liêu đầu tiên là sửng sốt, thế nhưng lập tức vui mừng quá đổi nhìn Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu vũ dung hắn thấy không thua Quỷ thần Lữ Bố, hơn nữa bên ngoài trí dũng gồm nhiều mặt, càng là cảm dĩ sức một mình giải cứu Mã ấp, vực này đại ân đức chính mình còn hồi báo không cửa, hôm nay nhân gia nguyện ý cùng chính mình kết nghĩa kim lan, vẫn có cái gì không đồng ý đâu. Lập tức Trương Liêu liền chính xác nói ra, Văn Viễn có tài đứa gì, ngông Lâm đại ca như vậy lọt mắt xanh. Nếu Lâm đại ca không ngại Văn Viễn tư chất ngu dốt, Văn Viễn tự nguyện cùng đại ca kết nghĩa kim lan. Chỉ là nơi đây quá mức vội vàng, không bằng mời đại ca cùng Trương gia bảo huynh đệ cùng nhau vào thành, ở thấy qua cha ta sau đó, sẽ đi kết bái đại lễ như thế nào. Trương gia bảo thợ săn vừa nghe, Lâm Thiên Diêu đại ân nhân lại muốn cùng Trương Túc nhà nhi tử kết nghĩa. Bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên Diêu vũ dũng, như thế nào còn có thể nói chút khác. Lập tức không nói còn lại, mỗi một người đều đáp ứng. Mới vừa rồi Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đem giặc khăn vàng đánh thất linh bắt lạc, bọn họ những người này chỉ phụ trách ở phía sau khu trục truy sát, ngược lại là cũng lập được tới không nhỏ công lao. Hiện nay chính là muốn đến huyện lệnh nơi nào đây lĩnh thưởng thời điểm, nghe nói chuyện này đều là tâm hoa nộ phóng, lòng tràn đầy vui mừng. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu ở 300 hương dũng vây quanh phía dưới đi tới Mã ấp. Lúc này giặc khăn vàng đã cởi ra, ở huyện lệnh Trương Túc dưới sự chỉ huy, trong thành vô luận nam nữ lao hấu đều ở đây xây dựng thành quyết. Dù sao cái này loạn thế, Hoàng Cân chỉ là tán đi, nói không chừng lúc nào sẽ lại giết tới, tự nhiên muốn trước giờ xây dựng tốt thành quyết. Lâm Thiên Diêu cưỡi một đầu mãnh hổ tiến vào thành trì này ở giữa, tự nhiên gây nên tới rất nhiều người vây xem, chỉ là hắn lại không để ý, hắn càng thêm để ý là Quỷ Thần Lữ Bố tin tức. Mà căn cứ hạ nhân báo lại, nói là Quỷ Thần Lữ Bố ở thấy qua Trương Túc sau đó, đã từ Tây Nam môn ly khai mã ấp trở lại Tấn Dương đi phục mệnh đi. Trương Liêu nghe được tin tức này nhất thời đều to đáng tiếc, mà Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là mỉm cười. Quỷ Thần Lữ Bố lực sát thực kinh thiên động địa, như vậy võ tướng kỹ năng coi như là kinh diễm, nhưng là tính cách của người này không tốt, mà tính cách thường thường quyết định vận mệnh. Bạch Môn Lâu Lữ Bố chết kỳ thực quái không đến bất luận cái gì người, muốn trách chỉ có thể tự trách mình. Mà vào lúc này, Lâm Thiên Diêu có lòng hỏi Trương Liêu liên quan tới võ tướng kỹ năng sự tình, dường như cũng không phải từng cái võ tướng cũng có võ tướng kỹ năng, thế nhưng lại cảm thấy tùy tiện mở miệng hỏi bực này thường thức có thể sẽ khiến người ta chế nhạo, vì vậy liền không nói gì. Thời gian không bao lâu, ở tiểu lại chỉ dẫn phía dưới, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người đã đến huyện lệnh trong phủ. 300 hương dũng chờ ở bên ngoài, chỉ có cái kia thợ săn Trương Tam Cân bởi vì cùng Trương Túc gặp qua, cho nên được phép cùng Lâm Thiên Diêu còn có Trương Liêu cùng nhau tiến vào huyện lệnh phủ đệ ở giữa. Còn đầu kia mãnh hổ, nhưng ở Lâm Thiên Diêu mệnh lệnh phía dưới, ngoan ngoãn trong sân chờ. Gặp được Trương Túc sau đó, Trương Liêu rất nhanh thì đem Lâm Thiên Diêu sự tình nói một lần, mà Trương Túc nghe nói Lâm Thiên Diêu lại có thể hàng phục mãnh hổ vì tọa kỵ, trong lúc nhất thời có chút không tin, không muốn tận mắt chứng kiến một phen. Chương 2842, 3105 kết nghĩa Kim Lan, thượng, người đăng, dị xã bên này nói đến, Trương Liêu đối với cha của mình nói Lâm Thiên Diêu hàng phục một đầu lão hổ làm chính mình tọa kỵ sự tình, Trương Túc tuy là gặp được Lâm Thiên Diêu ở 10 vạn đại quân bên trong xung phong liều chết phong thái, thế nhưng đối với hắn có thể hàng phục lão hổ làm tọa kỵ sự tình còn có chút không phải tin tưởng. Nếu không tin, Trương huyện lệnh sao không theo ta đi ra ngoài vừa thấy? Huống hồ, hôm nay Trương gia bảo bà trăm hương dũng vì giải khai mã ấp chi vây mà đến, Trương huyện lệnh cũng không đi ra ngoài gặp mặt dòng họ người. Lâm Thiên Diêu nhìn thấy Trương Túc còn phải không tin tưởng, liền mở miệng nói. Mà một bên Trương Tam Cân cũng gật đầu nói phải. Trương Túc lúc này mới đại mộng mới tỉnh một dạng gật đầu, hướng về phía cả đám các loại, chờ, nói ra, tráng sĩ nói có đạo lý, câu thường nói thay nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu như tráng sĩ thật có hàng phục lão hổ làm tọa kỵ bản lĩnh, cái kia hổ chủ tên cho là thật muốn truyền lưu thiên hạ. Hổ chủ cái ngoại hiệu này vẫn là Trương Tam Cân bọn họ cho Lâm Thiên Diêu bắt đầu, mà Lâm Thiên Diêu mặc dù đối với cái ngoại hiệu này không ưa, nhưng là lại cũng không có cự tuyệt. Thời Tam Quốc biệt hiệu bên trong có hổ tướng quân không phải số ít, đại thể đều là vũ dũng phi phàm. Trong này nổi danh nhất dĩ nhiên chính là Hổ Si Hứa Trừ, chỉ là không biết hiện tại người này ở nơi nào. Nếu là có cơ hội thấy được người này, nhất định phải hào hào kết giao một phen. Lập tức, Trương Liêu dẫn cùng với chính mình phụ thân Trương Túc, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Tam Cân ở phía sau theo, càng là có thật nhiều nghe nói tin tức tiểu lại cùng phòng giữ sĩ tốt cũng tò mò hướng phía huyện lệnh phủ hậu viện đất chống chạy tới. Có thể tay không đấu thắng con cọp cũng chỉ là ở bên trong sách nghe nói, càng không cần phải nói hiện tại còn có một người được xưng tay không hàng phục một đầu lão hổ làm vì chính mình vật để cưới. Cả đám các loại, chờ, đang ở phân loạn gian đi tới hậu viện, lại liền gặp được một đoàn hương dũng cầm trong tay binh khí, vẻ mặt thận trọng nhìn cách đó không xa bên góc tường, mà ở nơi đó, một đầu thân dài ước chừng có 6-7 mét mãnh hổ đang nằm co ở nơi nào, an tĩnh ngủ gần. Giống như là đã nhận ra hoàn cảnh chung quanh ầm ĩ một dạng, cái kia mãnh hổ mở mắt. Trương Túc nhìn thấy một màn này, an cái này cả kinh, không khỏi quá sợ hãi, tráng sĩ cho là thật có phục hổ lực. Lâm Thiên Diêu lại càng không trả lời, chỉ là tiến lên, chỉ khoảng nửa khắc liền vượt qua một cái chúng hương dũng, đi tới con cọp bên người, mà lão hổ giống như là cũng cảm thấy hơi thở của hắn một dạng, đứng dậy, vây quanh Lâm Thiên Diêu bắt đầu đảo quanh. Cái kia thân mật thần thái để Trương Túc còn có huyện lý người tới xem náo nhiệt không phải không khỏi đều là hoảng sợ. Chỉ có Trương Liêu cùng Trương Tam Cân không có bao nhiêu vẻ giật mình. Bởi vì giữa bọn họ đã thấy qua, bây giờ nhìn nữa, cũng sẽ không cảm thấy ly kỳ. Lão hổ vây quanh Lâm Thiên Diêu bên người đảo quanh, Lâm Thiên Diêu vươn ra một cái tay, con cọp kia cái này vươn ra đầu lưỡi, giống như là tiểu cậu tiểu miêu một dạng liếm liếm Lâm Thiên Diêu tay. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu đưa tay đặt ở lão hổ trên trắng của, sau đó một cái xoay người, liền ngồi cưỡi lên con cọp trên lưng. Mà đối diện, ngoại trừ Trương Liêu cùng Trương Tam Cân cùng với hắn xuất linh 300 hương dũng bên ngoài mọi người, đều đã hóa đá. May là Trương Túc tính tình kiên nghị, cũng đã trải qua không ít sự tình, thế nhưng hôm nay thấy như vậy một màn, lại như cũng cảm thấy tâm thần đại động. Phía trước hắn ở trên tường thành chỉ có thể xem tới được Lâm Thiên Diêu ở giặc khăn vàng bên trong không ngừng xung phong liều chết, nhưng là lại thấy không rõ lắm dáng vẻ của hắn, tự nhiên cũng liền thấy không rõ lắm hắn cưới là cái gì. Cho nên mới vừa nghe chính mình con trai mấy câu nói, hắn mới có hơi hoài nghi. Hắn thấy, Lâm Thiên Diêu nói không chừng là ngẫu nhiên hàng phục một đầu ấu niên lão hổ, đồng thời cho lão hổ chế tạo một bộ áo giáp, như vậy hắn mới dám ngồi cưới lên trên lưng cọp. Thế nhưng hôm nay vừa thấy, đầu này lão hổ chẳng những thân dài 6-7 mét, cái kia hung mãnh tư thế càng đem Bách Tú Chi Vương uy vũ triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa, con cọp này trên người nơi đó có áo giáp. Nhìn lão hổ đối với Lâm Thiên Diêu cái kia thân mật tư thế, hắn chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Trùng hợp lúc này, Trương Tam Cân lại sinh động như thật đem trước đây tự xem đến Lâm Thiên Diêu tay không hàng phục mãnh hổ một màn nói ra, cái này càng là dẫn tới mọi người tán thán không ngớt. Ngày xưa, Thương Chu thời kỳ, Văn Trọng Kỵ Hắc Kỳ Lân, Khương Tử Nha gì đỡ tứ bất tượng. Nguyên bản lão hủ cho rằng chỉ là thần thoại địa đặt, không phải thành tượng, hôm nay đã thấy đến rồi có thể hàng phục mãnh hổ làm tọa kỵ nhân, lúc này mới minh bạch thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Trương Túc thở dài một hơi nói rằng, hắn bây giờ còn cảm thấy hết sức bất khả tư nghị. Một đầu chánh sử đang tráng niên mãnh hổ, lại bị một người cho hàng phục, tự nguyện làm người kia tọa kỵ. Đối phương mới thấy qua được xưng quỷ thần lữ bố bất thế phong thái, hắn thấy đó đã là võ tướng cực hạn. Chưa từng nghĩ hôm nay lại gặp được như vậy một cái mãnh nhân, lại có thể phục hổ. Con ta Văn Viễn, người này ngươi có thể trở thành vẫn cổ chi giao. Trương Túc thở dài một hơi, đối với cùng với chính mình nhi tử nói rằng. Trương Liêu nghe vậy gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, thật không dám đầu giếm, hài nhi cùng Lâm huynh nhất kiến như cố, đang định tùy ý kết nghĩa Kim Lan, cộng đồng rong ruổi xa trường, đền đáp quốc gia. Ừm. Lâm Tráng Sĩ nguyện ý cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan. Trương Túc giật mình xem cùng với chính mình nhi tử, khi nhìn đến chính mình nhi tử gật đầu xác nhận sau đó, hắn không khỏi vui mừng quá đôi nói, như vậy rất tốt. Ngươi cùng vị này Tráng Sĩ kết nghĩa Kim Lan, về sau ghi nhớ kỹ phải báo hiệu quốc gia, đem ta Trương gia phát dương quang đại. Trương Túc mặc dù là một trung quân ái quốc nhân, nhưng là lại cũng rất tinh minh. Mắt thấy như vậy một hồi cơ duyên to lớn ở các loại, chờ, cùng với chính mình nhi tử, hắn như thế nào sẽ quấy nhiễu? Huống chi, lông mi của hắn đã là trống không, tự nhiên nhìn ra Lâm Thiên Diêu người như vậy không phải trong ao chi vật, sớm muộn gì có một ngày sẽ nhất phi trùng thiên. Đến rồi khi đó, chính mình nhi tử là kết bái huynh đệ, không có thể có một chiều ứng. Mà Lâm Thiên Diêu tuy là nghe thấy được Trương Túc nói những lời này, nhưng không có để ý tới. Hắn ngồi cưỡi lên cái này mãnh hổ bên trên, mỉm cười hướng về phía 300 hương dũng chào hỏi. Cái này 300 hương dũng nguyện ý đi theo hắn bình định giặc khăn vàng, trong lòng của hắn đã coi là làm là người mình. Lâm Thiên Diêu biết rõ ở nơi này loạn thế ở giữa, cá nhân vũ dũng tác dụng là có giới hạn, dũng mãnh dường như quỷ thần lữ bố giả, cuối cùng không phải là ở Bạch Môn lâu bỏ mình sao? Chỉ có trên tay có quân đội, mình mới là an toàn. Mà 300 hương dũng đối với mình ý nghĩa giống như là hổ báo kỵ đối với Tào Tháo ý nghĩa một dạng. Chương 2843, 3106 kết nghĩa Kim Lan, hạ, người đăng, Duy Sa hổ báo kỵ, thanh nhất sắc từ Tào Tháo dòng họ đệ tử hợp thành, nhân số chỉ có mấy trăm người, thế nhưng liền bên ngoài sức chiến đấu mà nói, tuyệt đối được gọi là thời Tam Quốc bộ đội đặc chủng. Mà cùng loại văn danh thiên hạ còn có Cao Thuận hãm trận doanh, chiến vô bất thắng. Chỉ là đáng tiếc Cao Thuận theo sai chủ nhân, lữ bố xong đời hắn cũng bị giết. Đã từng huy hoàng nhất thời hãm trận doanh cũng chung quy tan thành mây khói. Cái này 300 hương dũng lần này có thể đi theo Lâm Thiên Diêu qua đây, tuyệt không chỉ là vì nghĩa khí. Trương gia tộc trưởng cái kia lão đầu lông mi đều là trống không, hắn lần này để 300 hương dũng theo Lâm Thiên Diêu xuất chiến, thứ nhất là vì cho mã ấp giải vây, thứ hai tự nhiên cũng là muốn để cái này 300 hương dũng theo Lâm Thiên Diêu đi thành lập một phen sự nghiệp. Hiện nay cái này 300 hương dũng sức chiến đấu sát thực không được, không cách nào cho Lâm Thiên Diêu giúp một tay, thế nhưng nếu như qua một thời gian ngắn, tham gia mấy trận chiến đấu, lại là tỉ mỉ bồi dưỡng một cái tất nhiên sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Dù sao, Lâm Thiên Diêu chính là một người hiện đại, đối với hiện đại huấn luyện quân sự biện pháp còn biết một ít. Một cái Trung Quốc người, nếu như đường đường chính chính học qua đại học, cái kia trong cuộc đời ít nhất phải từng trải 3 lần quân huấn, cộng lại ít nhất cũng có thời gian 1 tháng. Quốc gia rút kinh nghiệm xương máu, đem nhất cơ bản quân sự kỹ năng phổ cập ra, cứ như vậy, nhân dân cũng không trở thành ở trong tai nạn trở thành chỉ biết dập đầu mã một đợt đến. Lâm Thiên Diêu tin tưởng, cho mình thời gian, cái này 300 hương dũng nhất định sẽ phát sinh biến hóa về chất. Chỉ là điều kiện tiên quyết ở chỗ, cái này 300 hương dũng quyền chỉ huy, mình nhất định muốn cầm trong tay. Chuyện này nguyên bản cũng không khó, nhưng là lại phải trải qua sự đồng ý của một người, đó chính là Mã ấp huyện lệnh Trương Túc. Dù sao, cái này 300 hương dũng xem như là Trương gia dòng họ đệ tử, hôm nay vẫn là vì giải cứu hắn mà đến. Chỉ có hắn gật đầu, Lâm Thiên Diêu mới có thể trưởng không cái này một chi bộ đội. Mà Trương Túc sẽ đáp ứng không? Lâm Thiên Diêu nhìn về phía xem cùng với chính mình tấp tắc kêu kỳ lạ không dứt Trương Túc, nhưng trong lòng mỉm cười. Hắn có lý do gì không đáp ứng đâu? Dù sao, hắn nhi tử đều muốn cùng mình kết nghĩa Kim Lan. Kế tiếp sự tiến triển của tình hình, quả nhiên cũng không có ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu. Trương Túc vô cùng thống khoái đáp ứng Trương Tam Cân thỉnh cầu, đem cái này 300 hương dũng đều hoa quy đáo Lâm Thiên Diêu dưới trướng. Trừ cái đó ra, đối với Lâm Thiên Diêu hắn còn lớn hơn thêm ca ngợi, chỉ là mã ấp bị vây nốt đã lâu, trong thành vật tư đều tiêu hao sạch sẽ, không thể cho Lâm Thiên Diêu cái gì thực chất tính ban cho, Trương Túc chớ không có cách nào khác, chỉ có thể viết một phong thơ, đem nơi đây chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói một lần, phái tiểu lại tinh dạ kiêm chỉnh đi Tấn Dương đưa tin. Đinh Nguyên Đinh Thứ Sử là võ tướng, đối với Lâm Thiên Diêu bực này có thể hàng phục mãnh hổ người, hắn nhất định sẽ không keo kiệt ban cho. Đúng chi, Lâm Thiên Diêu vốn là lập được tới không nhỏ công lao đầu. Trương Túc làm như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, không chỉ là hắn, ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới là, theo hắn, cái này một phong thư, hơn nữa Lữ Phụng Tiên nói mấy câu, mà ấp đi ra một cái có thể hàng phục mãnh hổ làm tọa kỵ dũng tướng sự tình đã lan truyền ra, mà hổ chủ danh tiếng cũng lần đầu tiên bị người biết. Tấn Dương chuyện bên kia tạm thời không nói, bên này bất quá là ngày thứ hai, Trương Liêu giống như Lâm Thiên Diêu hai người ở Trương Túc nhân chứng dưới, chuẩn bị xong Âu Như Bạch Mã làm tế phẩm, hai người té quỵ dưới đất, phần hương gõ thủ phát thể kết bái. Bởi vì Lâm Thiên Diêu tuổi tác lớn, Trương Liêu liền nhận thức làm hắn hơi lớn ca. Lời thề hoàn tất sau đó, hai người nâng đỡ lẫn nhau lấy đứng lên, đem cống phẩm đốt cho thiên địa, lại giết hoàng lưu dọn lên thực rượu, trắng trợn ăn mừng một phen. Như vậy, hai người mới xem như kết thành huynh đệ khác họ. 300 hương dũng cũng tạm thời xếp vào Lâm Thiên Diêu dưới trướng, Trương Túc thẩm chấp nhận đây hết thảy. Thành trì mặc dù không từng bị công phá, thế nhưng lão gia hỏa mấy ngày liền tới nay chỉ huy quân đội phòng giữ thành trì chẳng phân biệt được ngày đêm nhưng cũng tiêu hao rất nhiều nguyên khí, tuy là cũng không có vấn đề lớn lao gì, thế nhưng khí lực đã không nhiều bằng lúc trước. Lâm Thiên Diêu nhìn Trương Túc cái dáng vẻ kia, cũng biết hắn cũng sống không dài. đối với vị huynh đệ này phụ thân, trong lòng của hắn tuy là muốn cho Trương Túc trị liệu một phen, nhưng là lại bất đắc dĩ, Trương Túc đã thương tổn tới nguyên khí. Huống hồ, tuổi tác của hắn cũng lớn, vốn là không phải cực kỳ thân thể cường tráng, lại đang trận này náo động làm trung nhật đêm vất vả, phòng giữ thành trì, thân thể đã sụp đổ. Kế trước mắt, chỉ có lấy chén thuốc ôn dưỡng, nhưng là ai cũng không biết lúc nào Trương Túc sẽ qua đời. Mà Trương Liêu cũng biết cái tình huống này, trong lòng hắn lo sợ, hắn không thể lúc nào cũng làm bạn ở cha mình tả hữu, chỉ là Trương Túc đối với mình sự tình ngược lại là nhìn rất thoáng, cũng không quá mức lưu ý thân thể mình tình huống. Ngược lại vẫn là nghiêm lệnh Trương Liêu muốn theo Lâm Tiên Diêu học tập võ nghệ cùng quân pháp, không được sai lầm. Trương Liêu bất đắc dĩ, tuy là trong lòng lo lắng cho mình cha già, thế nhưng cũng không dám vi phạm chính mình ý của phụ thân. Mà Lâm Tiên Diêu đối với Trương Liêu, tự nhiên cũng sẽ không có giữ lại. Hắn nhớ muốn đem chính mình tại võ hiệp trên thế giới học được những cái này đỉnh cấp võ công truyền tụ cho Trương Liêu, thế nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Thứ nhất thời gian quá ngắn, thứ hai những cái này đỉnh cấp võ công không cần thiết liền thích hợp ở trong chiến trường chém giết. Cái kia 300 hương dung quyền chỉ huy ở Lâm Thiên Diêu trong tay, Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không để bọn họ nghỉ ngơi. Ngoại trừ mỗi ngày thao luyện ở ngoài, mỗi khi vẫn là cùng Trương Liêu cùng nhau lấy 300 hương dũng diễn luyện các loại chiến thuật. Còn đúng như vậy thời gian không có mấy ngày nữa, liền bị đánh gãy. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu vội vã chạy tới huyện lệnh phủ đệ ở giữa, ở nơi nào, Trương Túc đang chờ bọn họ. Phụ thân, gọi Hải Nhi cùng Nghĩa Huynh đến đây có chuyện gì? Trương Liêu đại cất bước tiến lên, nhìn Trương Túc liền mở miệng hỏi. Khái khái. Trương Túc miệng lớn ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng khá là khó coi. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, trong lòng thở dài. Lúc trước hắn còn kỳ quái vì sao Trương Túc sẽ đối với đã biết sao tín nhiệm có thừa, thì ra là không chỉ là coi trọng võ công của mình, mà là bởi vì hắn biết mình thân thể không được, muốn cho chính mình nhi tử trước giờ lưu tốt đường lui. Chỉ là hôm nay là vì chuyện gì, hắn đem Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu tìm tới đâu? Văn Viễn, Thiên Diêu, Tấn Dương đinh thứ sử bên kia ngợi khen đã qua tới, chỉ là muốn hai người các ngươi đi Tấn Dương phủ bên kia đi lĩnh thưởng. Hai người các ngươi, cái này đi qua đi. Chương 2844, 3107 võ tướng kỹ năng căn nguyên người đăng, dị xạ thứ sử có mệnh lệnh, vốn nên lập tức đi vào. Chỉ là phụ thân thân thể ngươi chưa lành, hài nhi làm sao có thể đủ an tâm đi Tấn Dương. Nhưng không biết vậy tặng tin sứ giả ở nơi nào, ta đi cùng hắn nói lên một phen, để hắn mang theo đại ca đi đầu, chờ đấy phụ thân hết, ta lại đi Tấn Dương. Văn Viễn, vi phụ thường ngày dạy ngươi đối nhân xử thế làm ghi nhớ chúng quân báo quốc đạo lý, ngươi đều quên. Trương Túc không đợi Trương Liêu nói xong, liền trực tiếp lớn tiếng cắt đứt hắn. Phụ thân. Trương Liêu cao kêu một tiếng, nhưng nhìn phụ thân nổi giận dáng vẻ, hắn trong lúc nhất thời câm như hến không dám ngôn ngữ. Hiện nay giặc khăn bằng loạn, tứ hải không yên, chính là ngươi đền đáp quốc gia ngày. Ngươi lần này đi Tấn Dương, đinh thứ sử ngoại trừ phong thưởng ngươi ở ngoài, nếu là có sợ sự tình, tự nhiên sẽ cắt cử ngươi đi làm. Vi phụ chẳng qua là bởi vì ngẫu cảm giác phong hàn mà thôi, ngươi làm sao có thể đủ bởi vì trong nhà việc nhỏ mà làm trễ mãi quốc gia đại sự. Ngươi có thể nhanh đi, không muốn quản niệm ta. Lâm Thiên Diêu ở một bên chưa từng ngôn ngữ, cứ nhìn Trương Túc lớn tiếng quát lớn cùng với chính mình nhĩ tử. Trương Túc tâm tư, hắn tự nhiên minh bạch. Chỉ là, nhìn Trương Túc hôm nay dáng vẻ, Lâm Thiên Diêu trong khoảng thời gian ngắn không khỏi cũng sinh lòng cảm khái. Sĩ vì người chi kỳ chết, ở cổ đại, trung quân ái quốc tư tưởng vững vàng chiếm cứ hình thái ý thức chủ lưu, mà giống như là Trương Túc người như vậy càng không phải số ít. Lâm Thiên Diêu trong lòng đối với bọn họ đích xác bội phục, tuy là bọn họ đều có cùng với chính mình tư tâm, thế nhưng tại gia quốc đại nghĩa trước mặt, Trương Túc vẫn là làm được lấy hay bỏ. Trương Liêu còn muốn nói cái gì đó, chỉ là nhìn Trương Túc vẻ mặt lộ vẻ giận dữ dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Lâm Thiên Diêu tiến lên, vỗ vỗ bả vai của hắn lại không nói gì thêm. Tuy là Trương Túc một mực nhìn hắn, thế nhưng có mấy lời, hắn đúng là vẫn còn nói không nên lời tới. Hắn tự mình một người đi ra ngoài, đi trước 300 hương dũng chú đóng địa phương, đem 300 hương dũng đều tập kết đứng lên. Bởi vì lo lắng mãnh hổ có thể gặp thương tổn đến hương dũng, cho nên hắn còn đặc biệt khiến người ta cho mãnh hổ chế tạo một bộ áo giáp, trong ngày thường con cọp nanh vuốt sẽ bị cầm cố lại, còn nếu là đến rồi cần lão hổ xuất động thời điểm, Lâm Thiên Diêu tự nhiên sẽ cởi ra mãnh hổ trên người giằng buộc. Hôm nay, hắn đem 300 hương dũng đều tập kết đứng lên, đối với bọn họ nói Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên cho đòi chính mình đi Tấn Dương lĩnh công được thưởng sự tình. 300 hương dũng nghe xong tin tức này, từng cái không khỏi đều thần tình đại chấn. Bọn họ đều là thô bị người, thế nhưng cũng đều là hán tử trẻ tuổi. Ở cái này loạn thế, ai không muốn kiến công lập nghiệp? Hiện nay giặc khăn vàng làm thiên hạ loạn lạc, chính là Nam Nhi Dương giành thiên hạ thời điểm. Lâm Thiên Diêu nếu như mang theo bọn họ đến rồi Tấn Dương, trở thành Đinh Nguyên thủ hạ, cái kia bọn họ lập tức biến hóa nhanh chóng, là được đại hán quan quân. Vô luận là đãi ngộ vẫn là địa vị, đều so với bọn họ ở Hương Dạ ở giữa chồng cho khá. Đương nhiên, thành quan binh cũng ý nghĩa cao hơn phiêu lưu. Thế nhưng, như đã nói qua, ở cái này loạn thế, cường đạo lưu hành, nơi đó còn có nơi an thân. Phía trước như không phải Lâm Thiên Diêu xuất thủ cứu rút, đẩy lui những cái này cường đạo, hiện nay bọn họ một cái hai cái chỉ sợ đều đã thành thi thể. Tòng quân nếu như chết trận xa trường, chí ít trong nhà còn có thể có được một ít trợ cấp, nếu là bị cường đạo giết, đó thật đúng là không có bất kỳ có thể nói. Mặc dù nói có trai hiền không làm lính thuyết pháp, thế nhưng tại dạng này là thế, không phải nhập ngũ nơi đó có lối ra. Lập tức cái này 300 hương dũng mỗi một người đều gật đầu nói phải, dĩ nhiên không một cá nhân dự định ly khai. Lâm Thiên Diêu thấy thế trong lòng không khỏi đại hỉ. Hán tướng mãnh hổ phóng xuất, ngồi cưới lên cái này mãnh hổ bên trên, chính là muốn mang theo 300 hương dũng xuất phát, trước mặt liền gặp được Trương Liêu. Trương Liêu cuối cùng vẫn nghe theo cha mình lời nói, cùng Lâm Thiên Diêu cùng đi Tấn Dương mà không phải lưu thủ ở Mã ấp. Kế tiếp 3 ngày, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mang theo 300 hương dũng đi trước Tấn Dương, bởi 300 hương dũng bên trong chỉ có chút ít ngựa, còn lại đều là bộ quân cho nên tiến lên tốc độ rất chậm. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người cũng không sốt ruột, mượn thời gian này, Lâm Thiên Diêu còn hướng Trương Liêu hỏi thăm làm hôm nay xuống rất nhiều chuyện. Trương Liêu có chút kỳ quái, vì sao chính mình bị đại ca này võ nghệ như vậy cao cường, còn có hàng long phục hộ lực nhưng không biết rất nhiều thưởng thức tính sự tình, thế nhưng Lâm Thiên Diêu chỉ là từ chối chính mình thời tuổi thơ sẽ tùy sư phụ lên núi tu hành, đối với cái này thiên hạ sự tình là hoàn toàn không biết, liền che đậy đi qua. Trương Liêu cũng không nghi ngờ gì, đối với vấn đề của hắn càng là hỏi gì đáp đấy. Liền trong quá trình này, Lâm Thiên Diêu đối với cái này thế giới rất nhiều tình huống đều quen thuộc. Cùng hắn trước đoán giống nhau, thời đại này cùng chính sử chính giữa hắn mặt thời kỳ độc nhất vô nhị, hoàng đế hoa mắt ù tai vô năng, tin một bề hòa quan, mà các châu huyện thứ sử thái thú dồn dập thừa dịp tiêu diệt hoàng cân cơ hội phát triển nhân mã, lớn mạnh thực lực của chính mình, mặc dù đang trên danh nghĩa đại hán triều vẫn là chúa tể thiên hạ 13 châu thế nhưng trên thực tế cũng đã mất đi đối với địa phương khống chế. Cùng hắn quen thuộc hắn mặt có một chút bất đồng chính là võ tướng năng lực. Hán mặt Tam Quốc thời kỳ là võ tướng xuất hiện lớp lớp thời kỳ, mà ở cái này thế giới võ tướng năng lực càng là khoa trương đến rồi một cái cực điểm. Phía trước Lữ Bố ở 200m có hơn một mũi tên liền bắn giết giặc khăn vàng thủ lĩnh chính là hắn võ tướng kỹ năng Lạc Nhật Cung. Chỉ là, cùng Lâm Thiên Diêu dự đoán có chút không giống chính là, cái này võ tướng kỹ năng dĩ nhiên không phải trời xanh, mà là hậu thiên mới có thể ngộ ra tới. Hơn nữa, Lạc Nhật Cung cũng không phải Lữ Bố dành riêng võ tướng kỹ năng, chí ít Trương Liêu cũng biết Đinh Thứ Sử cũng sở hữu như vậy võ tướng kỹ năng. Mà càng thêm để Lâm Thiên Diêu không có nghĩ tới là, võ tướng muốn tìm hiểu ra tới võ tướng kỹ năng chẳng những phải có hơn người thiên phú, còn có một chỗ địa phương cũng là ắt không thể thiếu. Đó chính là võ tướng tháp, chỉ có ở Tấn Dương như vậy trong thành lớn mới có võ tướng tháp. Toàn bộ thiên hạ cũng bất quá chỉ có 15 tọa. Trong đó 13 tọa đối ứng từng cái đại châu, thừa ra 2 tọa thì là đối ứng đồ đạc hai đều. Cái này võ tướng tháp cũng không phải Hán triều năm đầu kiến tạo, bên ngoài chân thực lai lịch đã không cách nào khảo cứu. Mà võ tướng chỉ có ở võ tướng trong tháp tìm hiểu mới có thể ngộ ra đến chính mình võ tướng kỹ năng. Vì vậy, mỗi một tòa võ tướng tháp đều bị triều đình lao lao trưởng khống ở tại trong tay chính mình. Võ tướng tháp. Lâm Thiên Diêu tựa hồ là bắt được một vài thứ, lại không xác định. Chương 2845, 3108 Tấn Dương đi, thượng, người đăng, dị xa Hán Linh Đế sáng cùng 7 năm, công nguyên 184 năm, ở Trung Nguyên đại địa bên trên, bạo phát hoàng cân chi loạn. Cuộc động loạn này tuy là cuối cùng bị Hán triều trung ương cùng địa phương quân phiệt liên hợp lại tiêu diệt, nhưng là lại cho vốn là phong vũ đung đưa vương triều đại Hán thống trị đưa cho trùng điểm một kích. Ở hoàng cân chi loạn sau đó, Hán triều trung ương cũng nữa vô lực tiết chế địa phương quân phiệt hành động, trung ương chính phủ danh nghĩa, Trung Nguyên đại địa tiến vào quân phiệt cát cứ, chính trị hỗn loạn tuyến nguyệt. Trận này nông dân khởi nghĩa căn nguyên ở chỗ lúc đó Hán triều trung ương ngoại thích cùng hoạn quan thay phiên lũng đoạn triều chính, đồng thời vì tranh thủ tối cao quyền lợi mà lẫn nhau tranh đấu đưa đến triều chính hỗn loạn, thổ địa diễn kịch ngày càng nghiêm trọng, cộng thêm liên tiếp không ngừng thiên tai, lúc này mới cho Trương Giác lấy truyền bá hoàng cân đạo cơ hội. Trận này oanh oanh liệt liệt nông dân khởi nghĩa ảnh hưởng đến Hán triều 13 cái đại châu bên trong 8 cái châu, trong đó Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu to như vậy phản kháng kịch liệt nhất, đồng thời cuối cùng tạo thành Hà Bắc, Dĩnh Xuyên, Nam Dương tam đại chiến trường chính. Thế nhưng trận này trải qua vài chục năm chuẩn bị kỳ dị, vẹn vẹn đã trải qua 9 tháng đã bị địa phương quân phiệt cùng trung ương quan quân cho liên hợp thác cổ, trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là Hoàng Cân quân tổ chức mình hỗn loạn. Nếu không, mang theo bách vạn chi chúng Hoàng Cân, như thế nào sẽ ở không đến thời gian một năm bên trong liền hoàn toàn thất bại thì sao? Hoàng Cân thượng tầng tổ chức bất lực, Hoàng Cân quân thủ lĩnh đại bộ phận khuyết thiếu cơ bản quân sự năng lực quyết định trận này khởi nghĩa cuối cùng sẽ đi hướng thất bại. Chỉ là, ở Hoàng Cân chi loạn sơ kỳ, tình huống lại hoàn toàn không phải cái dạng này. Lấy Cự Lộc làm trung tâm, Trương Giác dẫn dắt đồ tử Đồ Tôn tuyên bố phát động phản loạn. Hắn hai cái đệ đệ Trương Bảo cùng Trương Lương cũng phân biệt ở còn lại địa phương cử hành khởi nghĩa hoạt động tới hô ứng Trương Giác phản loạn. Đã mục đến tận xương tủy mặt Hán Vương triều khuyết thiếu đối với sự kiện khẩn cấp năng lực, vì vậy ở ngắn ngủn thời gian một tháng bên trong, Trương Giác Hoàng Cân nói giết chết quan lại, công hãm thành trì, phạm vi ảnh hưởng đến 7 châu 28 cái quận, khó có thể ngăn chặn. Mà Đinh Nguyên chỉ hạ Tấn Dương khoảng cách Hoàng Cân chi loạn trung tâm địa phương Cự Lộc vô cùng gần. Tuy là Tịnh Châu cũng không có bạo phát đại quy mô Hoàng Cân tắc loạn, nhưng là lại cũng có tiểu cổ thổ phỉ cùng sơn tặc đánh đại hiền lương sư Trương Giác đồ tử Đồ Tôn danh nghĩa phát động phản loạn. Phía trước vây khốn mã ấp Hắc Sơn tặc Lý Đại Nưu chính là trong đó điển hình. Chỉ là, hắn xuất môn thời điểm dường như đã quên nhìn hoàng lịch, hoặc có lẽ là, hắn không nghĩ tới lấy chính mình 10 vạn chi chúng dĩ nhiên có công không xuống chỉ có mấy trăm quan binh gác một tòa thành chi nhỏ. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ đến chính là, hắn xuất chinh lần này, một lần duy nhất trêu chọc tương lai loạn thế tam đại siêu cấp chiến tướng. Nếu như Lý Đại Nưu dưới suối vàng biết mình ngày đó đối mặt ba người sau này sẽ ở Hoa Hạ đại địa bên trên nhấc lên như thế nào sóng lớn, e rằng hắn còn có thể cảm giác được vinh hạnh. Dù sao, hắn chỉ là một thổ phỉ, lại dẫn tới hậu thế chói mắt nhất tướng tinh nhóm truy sát. Chỉ là hắn không biết, mà Trương Liêu cùng Lữ Bố cũng sẽ không biết, ở cái này loạn thế, bọn họ sẽ nhấc lên như thế nào sóng lớn. Biết đây hết thảy, chỉ có Lâm Thiên Diêu. Mà giờ khắc này hắn đang cùng Trương Liêu dẫn dắt 300 hương dũng đi vào Tấn Dương. Bọn họ là may mắn, so sánh lúc này đã bị giặc khăn vàng tứ ngược những địa khu khác, Tịnh Châu trị an vẫn tính là ổn định, thế nhưng đồng thời bọn họ cũng là không may mắn. Hoàng Cân chi loạn tuy là quy mô lớn, nhưng là lại chỉ là tương lai những cái này bất thế tiêu hùng cùng siêu cấp các chiến tướng ma thạch đao. Chính là ở nơi này một hồi đại loạn ở giữa, rất nhiều nhân kiệt hiểu chiến tranh tăng khốc, do đó đi lên tranh bá đường. Mà Tấn Dương an bình đối với người thường mà nói là một chuyện may mắn, đối với Trương Liêu, Lữ Bố còn có Lâm Thiên Diêu bực này siêu cấp võ tướng mà nói, cũng là nhất kiện chuyện bất hạnh. Lâm Thiên Diêu minh bạch điểm này, thế nhưng trong thời gian ngắn hắn không có cách nào cải biến điểm này. Mà Trương Liêu tuy là khát vọng kiến công lập nghiệp, thế nhưng thứ nhất lo lắng cho mình bệnh tình của phụ thân, thứ hai hắn lần này đi là thuộc về đến Đinh Nguyên bộ hạ, chuyện gì đều muốn nghe theo Đinh Nguyên an bài, cho dù là hoàng đế mệnh lệnh cũng không thể lướt qua Đinh Nguyên tới an bài hành động của hắn. Nguyên bản thân là Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên cũng không có quyền lợi lớn như vậy, thế nhưng ở Hoàng Cân Chi loạn bạo phát sau đó, triều đình trung ương vì tiện nghi địa phương thứ sử hành sự, đặc biệt cho phép bọn họ có thể kiêm chức mục thủ sự tình. Cứ như vậy, thứ sử chẳng những nắm giữ địa phương quân quyền, cũng nắm giữ địa phương tài chính cùng lương thực, đã trở thành đuôi to khó bê thế. Lúc đó thì có người ý thức được điểm này, chỉ là đương triều đình ý thức được điểm này, bắt đầu muốn hạn chế địa phương quyền lợi thời điểm, lại dẫn phát rồi càng nghiêm trọng hơn náo động đồng chắc vào kinh. Mà một hồi náo động, cũng tống táng Đông Hán sau cùng sinh cơ. Lâm Thiên Diêu bây giờ còn chưa có suy nghĩ nhiều như vậy, tuy là ở vào tin tức nhắn nhủ cực kỳ không thông sướng đích niên đại, thế nhưng hắn hổ chủ danh tiếng cũng đã ở Tịnh Châu các nơi lưu truyền ra, thế nhân đều là đồn đại hắn có hàng long phục hổ lực, chính là trời xanh chỉ tướng, tương lai nhất định sẽ trở thành chói mắt nhất tướng tinh. Lâm Thiên Diêu không phải là không biết những thứ này đồn đại, chỉ là đối với cái này chút hắn không phải cực kỳ cảm cúm. Hắn cực kỳ rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng, công bình mà nói, không phải mở ra phong ấn chính hắn căn bản không phải Quỷ Thần Lữ Bố đối thủ, một lần kia cùng Quỷ Thần Lữ Bố gặp mặt đối phương cho hắn cực kỳ trầm trọng áp lực. Không phải võ nghệ ở trên khác biệt, cũng không phải trên tâm tính khác biệt, thiên phú mặc dù có khác biệt, nhưng là lại cũng sẽ không khủng bố như vậy. Chân chính để Lâm Thiên Diêu không có nắm chắc chính là đối phương sở hữu võ tướng kỹ năng, mà chính mình lại đối với võ tướng kỹ năng hoàn toàn không biết gì cả. Không phải tất cả võ tướng cũng có võ tướng kỹ năng, mà thiên phú siêu quần võ tướng muốn tỉnh lại võ tướng kỹ năng chỉ có đi qua võ tướng tháp, mà ấp không có võ tướng tháp, chỉ có Tấn Dương mới có. Đây cũng là hắn vì sao nhất định phải đến Tấn Dương nguyên nhân. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, lý giải cái này thế giới then chốt chính là ở chỗ võ tướng kỹ năng. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là hạng người gì sáng lập võ tướng tháp, võ tướng kỹ năng khởi nguyên lại là chuyện gì xảy ra. Còn như hệ thống nhiệm vụ sự tình, hắn không phải rất gấp, bởi vì hắn minh bạch tiểu tiên ở phát hiện sự tình không thích hợp sau đó, nhất định sẽ liên hệ chính mình. Chính mình phải làm, chính là kiên trì đợi. Nhìn phương xa cái kia thành phố khổng lồ đường nét, trong lòng của hắn không khỏi nóng hừng hực. Lâm Thiên Diêu sẽ tỉnh lại như thế nào võ tướng kỹ năng đâu? Chương 2846, 3109 Tấn Dương đi, trùng, người đăng, dị xạ từng cái võ tướng tính toán, không sẽ là hoàn toàn tương tự. Điểm ấy, Lâm Thiên Diêu đã từ Trương Liêu trong miệng đạt được xác nhận, mà không cùng võ tướng kỹ năng uy lực cũng tồn tại khác biệt to lớn. Hơn nữa, cá biệt thiên phú xuất chúng võ tướng thậm chí sẽ tỉnh lại không chỉ một võ tướng kỹ năng. Cho dù là cùng một cái võ tướng đánh thức bất đồng võ tướng tính toán trong lúc đó cũng tồn tại khác biệt to lớn. Bình thường mà nói, phía sau đánh thức võ tướng tính toán nếu so với trước kia đánh thức võ tướng tính toán càng cường đại hơn, tương đối mà nói hao tốn phí khí lực cũng sẽ càng nhiều. Thế nhưng, có một chút cũng là xác định không thể nghi ngờ. Đó chính là cùng một cái võ tướng đánh thức võ tướng kỹ năng đều thuộc về cùng một loại đường. Mà dựa theo võ tướng kỹ năng đặc điểm bất đồng, đại khái có thể thô sơ giản lược chia làm loại. Một loại chính là cận chiến, một loại là pháp thuật, một loại thì là phụ trợ. Mà ngày đó Lâm Thiên Diêu nhìn thấy Lữ Bố thi triển Lạc Nhật cung kỳ thực chính là pháp thuật hệ võ tướng kỹ năng một loại. Lạc Nhật cung loại này võ tướng kỹ năng đã từng trong lịch sử xuất hiện qua, từng cái tỉnh lại loại này võ tướng kỹ năng ai cũng đều trở thành đệ nhất dũng tướng. Hơn nữa, theo Trương Liêu theo như lời, Lữ Bố đánh thức võ tướng kỹ năng xa xa không chỉ là Lạc Nhật cung cái này một loại mà thôi. Trương Liêu phía trước cũng không có tỉnh lại quá võ tướng kỹ năng, ngược lại không phải là bởi vì hắn thiên phú không đủ, mà là bởi vì hắn cho tới bây giờ liền chưa từng đi Tấn Dương. Bình thường mà nói, võ tướng ở 16 tuổi sau đó sẽ đi trước võ tướng tháp tỉnh lại chính mình võ tướng kỹ năng. Trương Liêu lứa tuổi chưa đầy 16 tuổi, thế nhưng tính một chút cũng không xê xích gì nhiều, vì vậy, hắn lúc này đây muốn cùng Lâm Thiên Diêu cùng đi tỉnh lại chính mình võ tướng kỹ năng. Đương nhiên, 16 tuổi cái tuổi này chỉ là một sơ lược khái niệm, cá biệt thiên phú xuất chúng, nhìn một cái tương lai tất nhiên sẽ trở thành cao chót vót hạng người võ tướng sẽ ở rất nhỏ thời điểm liền tiến vào đến võ tướng tháp tỉnh lại chính mình võ tướng kỹ năng. Như trong truyền thuyết Sở Bá Vương Hạng Vũ chính là ở tuổi gần 8 tuổi thời điểm liền một thân một mình tiến vào võ tướng tháp, tỉnh lại võ tướng kỹ năng. Cái này một ghi lại vang dội của Kim, không có bất kỳ người nào có thể so với được với. Đương nhiên, cũng có đồn đãi nói hiện nay Quỷ Thần Lữ Bố cũng ở đây cái thời kỳ thơ hấu liền tiến vào võ tướng tháp, lĩnh ngộ được thuộc về mình võ tướng kỹ năng. Thế nhưng lời đồn đãi này không có được chứng thực, tự nhiên cũng không thể cho rằng thật. Chỉ là, như vậy ngược lại là cũng từ mặt bên phản ảnh Quỷ Thần Lữ Bố vũ dung thâm nhập lòng người. Xưa nay võ tướng không biết có bao nhiêu, thế nhưng có mấy người có thể cùng ngày xưa Sở Bá Vương đánh đồng. Hôm nay Quỷ Thần Lữ Bố chính là có thể. Ở thời đại này, đại danh của hắn cũng sớm đã vượt qua Tịnh Châu, chuyển đến toàn bộ thiên hạ. Trương Liêu đối với Lữ Bố sùng bái không phải bắn tên không đích, ở 15 tuổi Trương Liêu xem ra, Lữ Bố là tướng quân điện phạm, mà toàn bộ thiên hạ cũng phần lớn đều đúng như vậy cho là. Chỉ có Lâm Thiên Diêu biết, Quỷ Thần Lữ Bố tuy là dũng võ vô địch, nhưng là lại căn bản không có biện pháp cùng Sở Bá Vương đánh đồng. Lữ Bố tuy là dũng quán tam quân, nhưng là lại là cái dũng của thất phu, làm sao có thể đủ cùng phụ định tần triều, tọa ủng nửa thiên hạ Sở Bá Vương Hạng Vũ thường ngày mà nói. Tuy là đồng dạng là người thất bại, thế nhưng Sở Bá Vương thất bại là không làm sao được, nhưng lại thật lâu làm người thở dài, thế nhưng Lữ Bố đâu? Bạch Môn lâu chết, thiên hạ không biết lại có bao nhiêu người tay vịn tỏ ý vui mừng. Lữ Bố không được gỡ chuộng có thể thấy được lộn đốn. Cho nên, Lâm Thiên Diêu đối với Lữ Bố không quá cảm cúm. Hơn nữa, hắn cũng không rất có thể đủ lý giải, Trương Liêu đối với Lữ Bố sùng bái. bởi vì trong lòng của hắn, Trương Liêu ngày sau thành tựu sẽ rất xa siêu việt Lữ Bố. Lữ Bố người như vậy, không chịu chịu làm kẻ dưới, nhưng là mình lại quá mức bảo thủ, căn bản không nghe vào người khác khuyên bảo. Mà Trương Liêu đâu? Hắn là hậu thế cùng thuộc hắn ngũ hổ tướng đặt song song ngũ tử lương tướng bên trong một thành viên. Bên ngoài xuất 800 kỵ binh tướng Tôn Quyền 10 vạn đại quân khiến cho khổ không thể tả chuyện tích cũng sẽ vĩnh viễn truyền lưu. Như vậy, ai cao ai thấp, còn dùng nhiều lời sao? Chỉ là lúc này Trương Liêu cũng không biết, tương lai mình sẽ thu được kinh khủng như vậy thành tựu, mà hắn cũng sẽ không biết, trong mắt hắn có thể nói võ tướng điện phạm Lữ Bố kỳ thực từ trong xương cốt căn bản liền không phải một cái hợp cách võ tướng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Bây giờ Lâm Thiên Diêu không có khả năng đem mình biết sự tình toàn bộ nói cho Trương Liêu, ngay cả là huynh đệ kết nghĩa, có một số việc hắn cũng không thể nói cho Trương Liêu. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng có cùng với chính mình chuyện tiền lòng. Hắn muốn biết cái kia võ tướng tháp bí mật. Mà Trương Liêu mặc dù là cái này thế giới thổ dân, nhưng là lại chưa từng có đã tiến vào võ tướng tháp, tự nhiên đối với võ tướng tháp bí mật không hiểu nhiều lắm. Thân là cái này thế giới thổ dân, Trương Liêu đối với võ tướng tháp thần kỳ đã thành thói quen, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không cảm thấy như vậy. Hắn thấy, cái này thế giới chi như vậy quỷ dị, cùng võ tướng tháp có kiếp trước quan hệ. Trước đây là ai kiến tạo võ tướng tháp? Lại là vì cái gì kiến tạo cái này võ tướng tháp đâu? Xa xa thành phố đường nét đã càng ngày càng gần, Lâm Thiên Diêu ánh mắt quét qua trong phạm vi, ở màu đen kia thành trì ở giữa, có một tòa kiến trúc khổng lồ xuyên phá vân tiêu, thẳng vào thương cung. Không cần phải nói cũng biết, đó chính là trong truyền thuyết võ tướng tháp. Đầu tiên mắt nhìn võ tướng tháp, ngược lại là không có gì kỳ quái, ngoại trừ đổ sộ ở ngoài. Trương Liêu cùng 300 hương dung phía trước chưa từng thấy qua như vậy vật kiến trúc, rất xa nhìn thấy cũng không nhịn được tấp tắc kêu kỳ lạ. Đại ca, ngươi làm sao như vậy bình tĩnh? Lẽ nào trước ngươi chỉ thấy quá võ tướng tháp? Trương Liêu trong lúc lơ đãng chú ý tới Lâm Thiên Diêu thần sắc vô cùng bình tĩnh, đối với cảnh tượng trước mắt dường như không có nửa phần kinh ngạc, vì vậy không khỏi kỳ quái hỏi. Lâm Thiên Diêu ngay ngắn một cái, sau đó suy nghĩ một chút, liền cười nói ra, không có. Ta phía trước một mực hương giã chung sinh sống, cái kia rèn tạ rồ quá võ tướng tháp. Ta chỉ là ở suy nghĩ, trước đây là hạ người gì, lấy phương thức gì kiến tạo võ tướng tháp, hắn kiến tạo cái này võ tướng tháp mục đích làm sao ở đây? Đại ca, cái này võ tướng tháp lai lịch không có người nói rõ ràng. Hơn nữa bất kể là tần triều, vẫn là phía trước Xuân Thu Chiến Quốc, cái này võ tướng tháp đều là quốc gia ký hiệu vật kiến trúc. Lấy văn viễn xem ra, cái này võ tướng tháp đừng không phải Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại thần nhân sở tạo dựng lên. Tam Hoàng Ngũ Đế? Lâm Thiên Diêu nghe vậy lắc đầu. Cái này có thể, thế nhưng cái thời đại kia người, tại sao muốn thành lập cái này võ tướng tháp đâu? Chương 2847, 3110 tấn dương đi, hạ, người đăng, dự định xạ võ tướng tháp bên trong, nhất định ẩn chứa to lớn bí mật. Thế nhưng trong thời gian ngắn, muốn tìm tòi nghiên cứu đi ra là không có khả năng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không nói thêm gì, mà Trương Liêu cũng không hỏi nhiều. Lâm Thiên Diêu, Trương Liêu hai người dẫn theo 300 hương dũng hướng phía Tấn Dương bên này, Tấn Dương thành trì bên trên sớm thì có quan lại chú ý tới bọn họ cái này một nhóm người. Mà đến khi bọn họ đi tới phụ cận, lại phát hiện cửa thành đã đóng chặt. Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu liếc nhìn nhau, Lâm Thiên Diêu hướng về phía Trương Liêu gật đầu, sau đó Trương Liêu liền một người một ngựa đến rồi bên dưới thành trì. Mã ấp huyện Lâm Thiên Diêu, Trương Liêu mang 300 hương dũng đến đây Tấn Dương thành lĩnh công, vì sao còn không mở cửa thành? Tiểu lại thăm dò, nhìn một chút phía dưới, sau đó kêu lớn, tướng quân thứ tội. Không phải bọn ta huynh đệ cố ý khó khăn các người, là bên trên có mệnh lệnh, nói là hôm nay trộm cướp hung hăng ngang ngược, trong đó càng không ít có người giả trang quan quân, ý đồ lừa gạt mở thành trì. Cũng xin đem thông quan công văn dành cho bọn ta nhìn một cái, như vậy mới có thể mở cửa thành. Trương Liêu gật đầu, quay đầu liền từ trong lòng đem thông quan công văn lấy ra ngoài, lấy tên bắn vào đến rồi trên thành tường, vài cái tiểu lại vây quanh cái kia thông quan công văn nhìn một lần, trong đó phía trước ấn cái nói chuyện liền hướng về phía dưới hô, tướng quân đắc tội, chúng ta cái này mở rộng ra thành trì. Cũng xin tướng quân lui về phía sau hơi lui, đừng có thương tổn tới tướng quân. Trương Liêu gật đầu, liền muốn giục ngựa trở lại Lâm Thiên Diêu bên người, chỉ là vừa lúc đó, mặt trên trận chuyển đến một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào. Trương Liêu thính hai, trong lúc mơ hồ nghe được cái kia tiểu lại ở xưng hô tướng quân, hắn còn tưởng rằng là ở xưng hô chính mình, không khỏi liền ngẩng đầu nhìn qua, lại phát hiện phía trên kia đứng thẳng một tên đại hán, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, một thân kỳ lân giáp đoan đích thị vai hùng vô song. Mà cá nhân, hắn là biết, ngoại trừ quỷ thần Lữ Bố ở ngoài, còn có ai có thể như vậy vai hùng? Mà cái kia tiểu lại lúc này đang cùng quỷ thần Lữ Bố giải thích cái gì, chỉ là quỷ thần Lữ Bố chợt đem phương tiên họa kích cắm ở trên mặt đất, cái kia tiểu lại nhất thời câm như hến, cái gì cũng không dám nói. Nếu như tặc tử đoạt quan quân công văn, gạt xương quan quân, các ngươi không tỉ mỉ tra, đã đem bọn họ để vào, bực này trách nhiệm, các ngươi gánh chịu nổi tới sao? Vài cái tiểu lại câm như hến, cùng nhau xin lỗi, cũng không dám nhiều lời. Mà Trương Liêu nghe lời này, sắc mặt không khỏi cũng có chút xấu hổ. Chỉ là, hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, cao giọng hướng về phía thành trì bên trên kêu lên, Lữ tướng quân chậm một chút. Tiểu tử may mắn, đã từng cùng tướng quân trước đó không lâu có duyên gặp mặt một lần, hôm nay tướng quân tận trung cương vị công tác, tiểu tử kính bội phục, thế nhưng nào đó cũng là Mã ấp huyện lệnh con, hôm nay tới đến Tấn Dương cũng là phục việc chung. Cũng xin tướng quân. Trương Liêu lời nói không có nói tiếp, hắn nhìn trên tường thành vị thần Lữ Bố nhìn mình ánh mắt lạnh như băng, không biết vì sao, trong lòng không khỏi lạnh cả tim. Cái loại này thờ ơ, cái loại này ánh mắt khinh thường. Nào đó mấy ngày nay tới giờ, Nam Trinh bắt chiến, giết không biết bao nhiêu tạp binh, giải cứu không biết bao nhiêu thành trì, như thế nào từng cái đã gặp người nhớ kỹ. Cái này thông quan công văn mặc dù là thực sự, lại làm sao biết không phải là các ngươi tranh đoạt quan quân đội ngũ lấy được. Đứng ở trên tường thành vị thần Lữ Bố, nhìn phía dưới, cười lạnh một tiếng nói rằng: Mà Trương Liêu nghe xong lời này, không khỏi bất khả tư nghị nhìn trên thành tường quỷ thần Lữ Bố. Tướng quân, mấy ngày trước đây mới thấy qua, hôm nay liền quên mất. Thú hổ, lúc đầu ta còn từng có may mắn cùng tướng quân cùng nhau truy sát quá cái kia giặc khăn vàng. Một bên nói bậy nói bạn, nào đó cũng không nhận được ngươi. Nếu như còn dám nhiều lời, đừng có trách nào đó trưởng cung vô tình. Quỷ thần Lữ Bố nghe vậy lông mi nhạy nhạy, sau đó liền lạnh lùng nói ra. Trương Liêu giật mình nhìn trên thành tường Lữ Bố, sau đó chân mày vẫn không khỏi được nhíu lại. Lữ Bố tận trung cương vị công tác hắn có thể lý giải, chỉ là như vậy tư thế cũng quá đáng đi. Không nói bọn họ phía trước chỉ thấy quá mặt, đã nói trong tay bọn họ có đại hán quan quân công văn, vậy như thế nào làm bộ? Huống hồ Tịnh Châu cảnh nội, mặc dù có tặc binh tác loạn, lại chưa từng nghe nói có thành trì đình trệ. Hắn như vậy ngôn ngữ, không khỏi cũng có chút quá mức. Đừng suy nghĩ nhiều, Văn Viễn, quỷ thần Lữ Bố là ở cố ý làm khó dễ chúng ta. Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vừa lúc đó, Trương Liêu phía sau truyền đến một thanh âm, hắn xoay người liền thấy Lâm Thiên Diêu đứng ở sau lưng hắn. Câu nói kia chính là Lâm Thiên Diêu nói. Trương Liêu không nói, chỉ là một cỗ to lớn thất vọng đưa hắn bao phủ. Hắn muốn không phải minh bạch đây là vì cái gì, thế nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay cũng là chân chân thực thực. Lâm Thiên Diêu vượt qua Trương Liêu, cười mánh hổ tiến lên, gió thổi qua, hắn nhìn trên thành tường, mà Lữ Bố đã ở nhìn chằm chằm thành trì dưới hắn. Lữ tướng quân, không biết bọn ta, thế nhưng, dù sao cũng nên nhận thức, ta trong quần cái này mánh hổ à. Lâm Thiên Diêu nhìn Lữ Bố, từ ánh mắt của đối phương bên trong hắn đọc hiểu nhiều lắm, hơn nữa, trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán được vì sao đối phương phải làm như vậy. Đối với phương tưởng cấp cho chính mình một hạ mã huy, chỉ là, Lữ Bố lại xem là người. Lữ Bố nghe vậy biến sắc. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu dưới quần con kia, thật lâu không nói. Mà lúc này đây cũng có to gan binh sĩ nằm út sấp ở trên tường thành hướng phía dưới xem, lần này không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là hổ chủ Lâm Thiên Diêu đến rồi. Thì có tiểu lại kinh thanh la lên, cái này khác đều có thể ngụy trang, thế nhưng phía dưới con kia sặc sỡ mãnh hổ làm sao có thể đủ làm bộ. Mà đang ở đã nhiều ngày, hổ chủ Lâm Thiên Diêu đại danh đã sớm truyền khắp Tân Dương. Có người tay không hàng phục một đầu mãnh hổ, đồng thời đem thu làm chính mình tọa kỵ, loại chuyện này đã sớm truyền ra. Phía trước bởi vì Tân Dương thành tường thành rất cao, bọn họ từng cái nuốt ở tường thành phía sau, không nhìn thấy Lâm Thiên Diêu, thế nhưng hiện nay, thấy được cười mánh hổ Lâm Thiên Diêu, như thế nào còn có thể hoài nghi. Mà chung quanh kinh ngạc tiếng cùng hấp khí thanh, Lữ Bố tự nhiên cũng nghe đến rồi. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. "Hành, mở cửa thành." Nào đó công vụ trong người, thứ cho không phải nên tiếp. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, cái kia hùng vi thân thể liền biến mất ở thành tường sát biên giới. Lâm Thiên Diêu theo dõi hắn, mặt trầm như nước, mà Trương Liêu vẫn còn không có lộng minh bạch chuyện gì xảy ra tình huống. Chương 2848 3111 Lữ Bố tâm tư người đăng, dị xạ Trương Liêu không phải một tên ngu ngốc, chỉ là hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được, chính mình sợ sùng bái thần tượng vậy mà lại đúng như vậy một cái không còn khí độ người. Chỉ là, hắn cuối cùng rồi sẽ muốn học lấy tiếp nhận. Tiên tiến thành A, chúng ta người muốn gặp là Đinh Thứ Sử mà không phải quỷ thần Lữ Bố. Có chuyện gì, các loại, chờ, đem chuyện đàng hoàng giúp xong rồi hay nói. Lâm Thiên Diêu ngồi cưới lên mánh hổ bên trên, đi ngang qua Trương Liêu bên người thời điểm, hướng về phía hắn thở dài một hơi nói rằng. Trương Liêu sắc mặt nặng nề, bất quá hắn cũng là một cái biết nặng nhẹ người, lúc này nếu như ồn ào, đối với người nào rất khó coi. Trải qua trận sóng gió này, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mới chỉ có dẫn theo 300 hương dũng đến rồi Tấn Dương thành bên trong. Những cái này binh lính thủ thành tuy là không dám rời đi cương vị của mình, nhưng là lại cũng đều len lén thừa dịp người khác không chú ý thời điểm nhìn Lâm Thiên Diêu. Cái này nhân loại, dĩ nhiên thực sự hàng phục một đầu mãnh hổ, hắn là làm sao làm được? Thực lực của người này nên cường đại đến mức nào, không biết có thể hay không cùng được xương quỷ thần tướng quân Lữ Bố đánh đồng đâu. Có tỉ mị người sớm đã đem chuyện xảy ra mới vừa rồi cùng gần nhất trong thành lời đồn đãi liên hệ với nhau. Đang âm thầm, cũng không biết có bao nhiêu đôi con mắt đang ở nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu. Có thể hàng phục mãnh hổ hổ chủ, còn có được xưng quỷ thần, sinh ra tới nay chưa bại một lần tích Lữ Bố, đến cùng cái kia càng tốt hơn đâu. Lâm Thiên Diêu không phải là không có nhận thấy được những cái này lòng dạ khó lường rõ xét, chỉ là hắn dường như không có nhận thấy được một dạng, cưới mãnh hổ, chậm rãi xuyên qua vừa dày vừa nặng tường thành môn. Hắn đối với cái này thế giới, còn không quen tất, lúc này cùng quỷ thần Lữ Bố nổi lên xung đột, cũng không phải hắn trong lòng sợ muốn thấy được. Chỉ là, hiện nay là quỷ thần Lữ Bố đều khi dễ đến rồi trên đầu của hắn, hắn như thế nào còn có thể nhịn? Nếu không phải tiến hành đánh trả, chỉ là một vị suy nghĩ cùng quỷ thần Lữ Bố chung sống hòa bình, như vậy phản ngược lại thật khiến người ta xem thường a. Hắn thần tình tự nhiên, mà Trương Liêu cũng một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, cũng không có chú ý tới hai bên đường phố nhân. Ngược lại là Trương Tam Cân các loại, chờ, 300 hương dũng vẫn là lần đầu tiên tiến vào Tân Dương thành như vậy đại thành thị, hơn nữa bọn họ những người này vẫn là lấy có công tướng sĩ thân phận đi tới tòa thành trì này, vì vậy tự cảm thấy mở mày mở mặt. Tấn Dương thành thật là một cái phồn hoa địa phương, Đinh Nguyên mặc dù chỉ là nhất giới vũ phu, thế nhưng hiểu được cùng dân làm thiện đạo lý, hơn nữa Tịnh Châu mấy năm này cũng không có bạo phát cái gì đại quy mô thiên tai, hoàng cân chi loạn cũng không có lan đến gần Tịnh Châu, cho nên Tịnh Châu tổng thể mà nói vẫn là tương đối phồn hoa. Mà Tấn Dương thành phồn bình chính là toàn bộ Tịnh Châu mưa thuận gió hòa một góc, ịt cả củ, ảnh thu nhỏ. Trên đường phố khắp nơi đều là ở buôn bán rau dưa, lương thực và ăn thịt tiểu thương tiến, hai bên đường phố các loại tiệm cơm trạm dịch kề vai sát cánh, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Tấn Dương thành sắc đáng được với một châu thủ phủ. Chỉ là Lâm Thiên Diêu biết, loại này phồn hoa, chẳng mấy chốc sẽ bị vô tận loạn thế chiến hỏa cho phá bỡ. Hoàng cân chi loạn cũng không phải hỗn loạn kết thúc, vừa bạn tương phản, đây chỉ là bắt đầu. Tại nơi sau đó, Trung Nguyên đại địa bên trên, vô số kiêu hùng sẽ phát động một hồi lại một tràng chiến tranh, chiến hỏa thiêu đốt dây tráng phim Thần Châu đại địa, Đại Hán 13 châu, không còn có một chỗ an ninh địa phương. Tịnh Châu cũng không ngoại lệ, trên thực tế, mặc dù không có nằm ở truyền thống trên ý nghĩa Trung Nguyên địa khu, thế nhưng nơi này náo động, không có chút nào sẽ thiếu. Bốn phía tiểu thương, còn có người đi trên đường, thậm chí quán trà tiệm cơm còn có tân quán khách nhân đều nằm ở cửa, vẻ mặt kinh nghi nhìn cười mánh hổ từ trên đường phố chậm rãi đi qua Lâm Thiên Diêu. Bọn họ giật mình Lâm Thiên Diêu vũ dũng nhưng không biết, bọn họ nguyên bản cuộc sống yên tĩnh chẳng mấy chốc sẽ bị đánh rối loạn. 300 hương dũng truy kích 10 vạn giặc khăn vàng, chuyện này hoàn toàn chính xác cũng tính được là một phần đề tài câu chuyện, thế nhưng lúc này, tất cả mọi người danh tiếng đều bị cái kia cưới lấy mãnh hổ hành tẩu ở người trên đường phố đoạt đi, ngay cả còn trẻ anh Vũ Trương Liêu lúc này cũng trở thành nền. Tấn Dương Thành nói đại cũng không coi là đại, thế nhưng nói tiểu cũng không tính là nhỏ, mà hết thảy ở trên đường phố đi lại người, thấy được Lâm Thiên Diêu cưới mãnh hổ, đều giống như ước định xong một dạng, đội vàng tránh khỏi hắn. Đồng thời còn có rất nhiều to gan người ra chuyện đi theo 300 hương dũng phía sau, trên đường đi thật chặt theo cưới mãnh hổ Lâm Thiên Diêu, thẳng đến Lâm Thiên Diêu cưới mãnh hổ tiến nhập phủ thứ sử để ở giữa. Lần này, nhưng có tư bản và bạn nhóm có lác, bọn họ từng cái trong lòng đều nghĩ như vậy đến, sau đó, cũng không có đi lang thang tâm tư, liền đều đội vàng về đến nhà. Mà sớm có người đem Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mời vào phủ thứ sử ở giữa, còn như cái kia 300 hương dũng, sớm đã có bởi vì bọn họ chuẩn bị xong tiệc rượu và chỗ ở địa phương, lúc này, bọn họ cũng tiến đến chính mình địa phương. Lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nguyên, Lâm Thiên Diêu phát hiện, trước mắt lao nhân này cũng không có đặc biệt gì địa phương. Tuế Nguyệt đã ở trên người hắn để lại dấu vết rất sâu, nhưng là lại vẫn có thể nhìn ra ngày xưa Vũ Dũng. Tại hắn cùng Trương Liêu quan sát Đinh Nguyên thời điểm, Đinh Nguyên cũng đang quan sát bọn họ. Lúc này, lớn như vậy phủ thứ sử để phòng khách ở giữa, cũng chỉ có 3 người bọn họ. Vẫn là Trương Liêu trước phản ứng lại, lôi kéo Lâm Thiên Diêu, hai người túi đầu liền hướng về phía Đinh Nguyên chào quân lễ. Mã ấp huyện lệnh chi tử Trương Liêu cùng nghĩa huynh Lâm Thiên Diêu gặp qua thứ sử đại nhân. Mặc dù đang bên ngoài Lâm Thiên Diêu dành tiếng xa xa muốn vượt lên trước Trương Liêu, thế nhưng hắn giờ phút này chỉ là một bạch đinh, không có chức quan trong người. Gia đình xuất thân cũng không phải biết bao hiền quý, cho nên ở bài kiến trưởng quan thời điểm, hắn còn muốn xếp hạng Trương Liêu sau đó. Văn Viễn, ta với ngươi phụ thân chính là bạn cũ, hôm nay ngươi ý đồ đến, phụ thân ngươi đã đi qua dùng bổ câu đưa tin nói cho ta biết, đứng lên đi. Đinh Nguyên ngồi ở ghế thái sư, trầm giọng nói rằng, sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, vị này tráng sĩ, ai cũng chính là ngoại giới đồn đãi có phục hộ lực hộ chủ Lâm Thiên Diêu. Chính là. Lâm Thiên Diêu gật đầu nói phải, sau đó, cái kia Đinh Nguyên liền từ ghế thái sư thông suốt dựng lên, tráng sĩ chuyên tích, ta đã biết được, chỉ là không biết cái kia bị tráng sĩ hàng phục mãnh hổ, hiện nay ở nơi nào. Đang ở bên ngoài đình viện bên chờ, xuất sinh không biết cấp bậc lễ nghĩa, tại hạ e sợ cho đã quấy rầy thứ sử đại nhân, cho nên vì đó mang theo áo giáp, hiện tại đang ở bên ngoài trên đất trống. Chương 2849, 3112 kỵ binh tướng quân, thượng, người đăng, dị xã Đinh Nguyên có dũng lực, tự thân là một cái võ tướng, đồng thời đã cùng còn lại kiệt xuất võ tướng, nhất là ưu tú tuổi trẻ võ tướng vô cùng coi trọng. Bằng không, hắn cũng không khả năng coi trọng Đồng Phát Đào Lữ Bố, thậm chí còn nghĩ Lữ Bố thu làm chính mình kiền nhi tử, đối với hắn kỳ vọng rất cao. Mà hiện tại, hắn nghe nói Mã ấp đi ra một cái dũng tướng, lại có thể tay không hàng phục mãnh hổ, đồng thời để mãnh hổ cam tâm tình nguyện làm hắn tọa kỵ. Loại chuyện này, hắn ngay từ đầu là không phải tin tưởng, thế nhưng đến khi Mã ấp huyện lệnh Trương Túc dùng bổ câu đưa tin quá sau khi đến, hắn mới ý thức tới cái này cũng không phải tung tin bịt. Chỉ là, để hắn tin tưởng chuyện này, không phải dễ dàng như vậy. Đinh Nguyên là một võ tướng, hắn không đọc sách nhiều, thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, đó chính là mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Vì vậy, hắn nghe Lâm Thiên Diêu mình cũng thừa nhận chính mình hàng phục một đầu mãnh hổ làm tọa kỵ, lập tức trong lòng khẩn cấp hòa liệu, cũng không lo lấy lê nghi, để Lâm Thiên Diêu mang cùng với chính mình đi xem cái kia mãnh hổ. Đinh thứ sử có yêu cầu, Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không từ chối cái gì. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra tới, Đinh Nguyên là thật thích chính mình, vì vậy, hắn giống như Trương Liêu, dẫn Đinh Nguyên ly khai phòng khách, đến bên ngoài. Sau đó, Đinh Nguyên liền thấy cái kia đang ngọa ở trong đình viện, trên người mang theo xiềng xích mãnh hổ, cho là thật có phục hộ lực. Đinh Nguyên thấy cảnh ấy, không khỏi lấy làm kinh hãi, sau đó hắn nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt, không khỏi nóng hừng hực. Tráng sĩ có như vậy dũng lực, không biết có nguyện ý hay không ra sức vì nước. Hiện nay giặc khăn vàng tác loạn, chính là đại trưởng phu kiến công lập nghiệp thời điểm, tráng sĩ ý như thế nào? Có mong muốn vậy? Nguyện làm thứ sử ra sức châu ngựa. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, Đinh Nguyên như vậy cầu tài như khát nước, hắn đương nhiên sẽ không làm nhiều chối từ, trực tiếp quỳ một chân trên đất, đáp ứng. Đinh Nguyên thấy Lâm Thiên Diêu thống khoái như vậy, nội tâm không khỏi đại hỉ. Hắn ánh mắt nhìn về phía đứng ở Lâm Thiên Diêu bên người, vẻ mặt hâm mộ nhìn Lâm Thiên Diêu Trương Liêu, nội tâm bỗng nhiên khẽ động, cái này nghĩ tới lao hữu Trương Túc thỉnh cầu. Văn Viễn, ta với ngươi phụ thân tuy là phẩm cấp bất đồng, nhưng là lại là giao nhau bản thân. Hôm nay ngươi ý đồ đến, ta đã hiểu. Hai người các ngươi, đi trước võ tướng tháp bên kia giác tỉnh một cái võ tướng kỹ năng, chờ thêm hai ngày, ta tự nhiên sẽ an bài cho các ngươi chức vụ, như thế nào? Đinh Nguyên xem ánh mắt của người không lớn, không đúng vậy sẽ không nhìn không ra Lữ Bố lang tử dạ tâm. Chỉ bất quá hắn thân là một cái võ tướng, đối với võ tướng phán đoán vẫn là rất chuẩn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Trương Liêu tuy là tuổi nhỏ, thế nhưng sau này nếu như lớn lên, tất nhiên cũng không phải trong ao chi vận. Hơn nữa lao hữu thỉnh cầu, hắn tự nhiên sẽ đem Trương Liêu nhét vào đến môn hạ của mình. Trương Liêu đại hỉ, sau đó cúi đầu quỳ lạy. Đinh Nguyên cười lớn xem cùng với chính mình trước mặt hai người. Ta được hổ chủ Hòa Văn Viễn, lại có phụng tiên làm nghĩa tử, đại sự khả kỳ. Lâm Thiên Diêu nghe được câu này, không có có động tác gì, thế nhưng trong lòng cười lạnh không dứt. Đinh Nguyên cái này nhân loại, chỉ là một thô nhân, tuy là dụng tâm bất phôi, nhưng là lại quá mức hồ đồ, căn bản cũng không có xem tin tưởng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là cái kia nghĩa tử rốt cuộc là hạng người gì. Mà hắn cũng sẽ không biết, ngày sau hắn sẽ chết ở nơi này nghĩa tử trên tay. Nhưng mà, chỉ sợ liền Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới. Đinh Nguyên tuy là trong lịch sử là một cái thật đáng buồn nhân vật, thế nhưng hắn lại một tay nuôi dưỡng ba cái trong loạn thế đỉnh cấp võ tướng, hắn tuy là chết, thế nhưng cái này ba cái đã từng làm hắn bộ hạ võ tướng, lại gây nên tới vô biên sóng lớn. Đây hết thảy đều là nói sau. Bây giờ Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đã cảm ơn Đinh Nguyên sau đó, liền vội vã ly khai phủ thứ sử đệ. Hai người bọn họ muốn đi Tấn Dương trong thành võ tướng tháp, đi giác tỉnh thuộc về mình võ tướng kỹ năng. Hai người bọn họ ly khai, nhưng là bởi vì hai người bọn họ gây ra phong ba, lại vừa mới bắt đầu. Ở Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu ly khai sau đó, Đinh Nguyên triệu tập Văn Thần phụ tá cùng ở trong thành võ tướng, đến rồi phủ thứ sử để thương thảo sự tình. Đinh Nguyên trước đem phía trước Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu dẫn 300 hương dũng tới cống hiến sự tình nói, hơn nữa trọng tướng Lâm Thiên Diêu hàng phục một đầu mãnh hổ làm chính mình tọa kỵ sự tình cùng mọi người nói một lần. Lữ Bố bởi vì phải phòng giữ thành trì, phòng ngừa có người tác loạn, cho nên ở thành cửa lầu nơi đó cũng không đến. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn đối với Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đến chuyện này sẽ không có sức ảnh hưởng. Làm Đinh Nguyên lại nói tiếp chính mình còn chưa từng cho Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu an bài chức vụ thời điểm, một đám phụ tá cùng võ tướng nhất thời sẽ xảy ra alo thai của mình. Đinh Nguyên thủ hạ kiện tướng Tống Hiến đứng dậy cất cao giọng nói, bẩm báo thứ sử, mặt tướng cho rằng Trương Liêu chính là Mã ấp huyện lệnh con, hôm nay nếu nguyện ý vì quốc gia hiệu lực, tự nhiên hẳn là trọng dụng. Ta bộ hạ còn thiếu một phó tướng, khẩn cầu thứ sử đại nhân đem ban tặng ta là phó tướng, mặt tướng nhất định sớm muộn gì dụng tâm điều giáo, không phụ đại nhân kỳ vọng. Tống Hiến lời nói này nói xong, Hầu Thành, Tào Tính, còn có Ngụy Tục cả đám các loại, chờ đều gật đầu, thâm dị vi nhiên. Những người này đều ôm giống nhau tâm tư. Nếu như đến rồi trên tay của bọn họ, cái kia Trương Liêu chẳng phải là được người của bọn hắn. Lúc đầu Lữ Bố liền nắm giữ trong quân đại quyền, hơn nữa mấy cái này trong quân nhân vật thực quyền trợ rút, nếu như tái được một cái Trương Liêu, tình huống kia há lại không phải đối với mình càng thêm bất lợi. Nghĩ tới đây, thượng đảng thái thú Trương Dương liền đứng lên, hướng về phía còn đang do dự không quyết định Đinh Nguyên mở miệng nói ra, Tống tướng quân nói có đạo lý. Chỉ là, ta thượng đảng địa phương hẻo lánh, cũng là một cái quan trọng hơn nơi đi. Hôm nay hoàng cân tắc loạn, thượng đảng xung quanh cái kia rất nhiều sơn tặc nghe tin lập tức hành động, thượng đảng nếu là có mất, cái kia Tịnh Châu tất nhiên rung động. Vì vậy, hạ quan khẩn cầu thứ sử đại nhân đem cái kia hổ chủ Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu nhất Tịnh Hoa quy đáo thượng đảng trong quân, nếu như đạt được hai người này tương trợ, ta tử như thế nào dám phạm ta thượng đảng biên giới. Thượng đảng an bình thì Tịnh Châu vững chắc. Cũng xin thứ sử đại nhân minh xét. Trương Dương cùng Tống Hiến, Ngụy Tục những người này giao tiếp thời gian dài như vậy, làm sao lại không biết những người này tâm tư đâu? Liên hệ mấy ngày trước đây chính mình lấy được tình báo, Trương Dương căng thẳng đã biết cái kia được xưng quỷ thần Lữ Bố Lữ Phụng Tiên dự định. Lữ Bố Vũ Dũng không người có thể địch, vì vậy mới đến rồi Đinh Nguyên yêu thích, mà chính mình thủ hạ nếu là có Lâm Thiên Diêu Trương Liêu mạnh như vậy đem, cái kia Lữ Bố còn dám như vậy lên mặt nạt người sao? Chương 2850, 3113 kỵ binh tướng quân, trùng, người đăng, dị xa Hán mặt Tam Quốc rất nhiều địa phương thứ sử bên trong, Đinh Nguyên võ lực của mới có thể phải tính đến. Chỉ là, bởi vì hắn có một cái vũ lực chiến đấu giá trị mạnh nổ nghĩa tử của Lữ Bố, ở Lữ Bố dưới so sánh, hắn võ nghệ mới có thể theo thói quen bị người ta quên. Thế nhưng, có thể ở trên sách sử lưu lại có dũng lực ba chữ này, thế nào lại là bình thường võ tướng đâu? Đinh Nguyên võ nghệ hết sức lợi hại, chỉ là tương đối mà nói, hắn thành tựu về văn hóa giáo dục, nhất là ngự người một khối này, cũng rất kém. Hắn nổi danh nhất sự tích, không ai bằng bị mình làm tâm phúc nghĩa tử của Lữ Bố giết chết. Đinh Kiến Dương cùng Lữ Phụng Tiên đây đối với nghĩa phụ nghĩa tử cũng bị hậu nhân nhiều lần nhắc tới. Phần lớn người đánh giá đều là Đinh Nguyên là một cái trung quân ái quốc nhân, chính là không phân biệt được Lữ Bố lang tử dạ tâm, cho nên mới đưa đến kết cục sau cùng. Nhưng mà, ở Lâm Thiên Diêu xem ra, Lữ Bố phản bội Đinh Nguyên cũng không phải một cái chuyện tình cờ. Lữ Bố tuy là tham lam, thế nhưng cũng không phải một cái không có đầu óc người. Hắn cực kỳ tin tưởng, nếu như chính mình phản bội Đinh Nguyên sẽ phải gánh chịu đến như thế nào đeo danh, thế nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố làm. Điều này nói rõ cái gì? Lữ Bố ở Định Viễn thủ hạ, qua cũng không hài lòng. Điểm này, vô luận là ở hay là đang bên trong đều có chỗ thể hiện. Làm một châu thứ sử, Đinh Nguyên tuy là thiên hảo võ công, nhưng là lại cũng không khả năng hoàn toàn hoang phế thành tựu về văn hóa giáo dục. Hơn nữa, Hán Mạt Tam Quốc là địa phương môn phiệt lũng đoạn chính trị niên đại, Đinh Nguyên xuất thân cũng không thể đủ cho hắn bao nhiêu trợ giúp. Hắn đi đến một bước này, một phương diện là tới từ ở cá nhân vũ dũng cùng tài cán, một khác phương diện thì là thật chặt cùng thế gia đại tộc cùng nhau. Lấy thượng đảng thái thú Trương Dương cầm đầu thế gia đại tộc đã từng lâu dài cầm giữ Tịnh Châu, thế nhưng ở Đinh Nguyên cố ý đả kích và để bạt người mới chính sách dưới, Lữ Bố làm võ tướng phái thủ lĩnh quật khởi, đồng thời dựa vào cá nhân vũ dũng nhanh chóng ở trong quân đội đứng vững bước chân, trong lúc mơ hồ còn có mấy phần muốn vượt trên Trương Dương trở thành Đinh Nguyên chỉ hạ người thứ nhất xu thế. Chỉ là Trương Dương cũng không phải dễ chơi, hơn nữa nguyên bản Lữ Bố lớn nhất phía sau đài Đinh Nguyên cũng không nghĩ muốn nhìn thấy Lữ Bố một nhà bao lớn, cho nên cũng bắt đầu rồi đối với Lữ Bố đả kích. Đương nhiên, đây hết thảy ở ngoài mặt đều là không thể nói, đều trong bóng tối tiến hành. Làm trưởng quan, cần phải làm là lợi dụng cuối cùng hạ quan viên giữa mâu thuẫn tới giữ gìn sự thống trị của chính mình. Dù sao, phe phái đấu tranh định biên tồn tại, mà cao minh trưởng quan sẽ không cần cầu nội bộ bền chắc như thép, mà là sẽ muốn cầu khống chế. Đinh Nguyên ở cân bằng Tịnh Châu cục diện chính trị cái này một phương diện làm vẫn tính là thành công, chỉ là hắn động tác này nhưng cũng vì mình ngày sau kết cục chôn xuống mầm tai họa. Lữ Bố không phải chịu làm kẻ dưới phía dưới, hắn cũng không phải một cái kẻ ngu si, khi hắn trong tay cánh chim bắt đầu dần dần đầy áp thời điểm, hắn làm sao biết có can đảm đành phải ở Đinh Nguyên phía dưới đâu? Chỉ là bởi vì ngoài có thượng đảng thái thú Trương Dương làm kiềm chế, nội bộ dưới tay hắn cũng không có thiếu người đối với Đinh Nguyên vẫn tính là trung tâm. Vì vậy hắn có thể đủ chứa nhận Đinh Nguyên tiếp tục làm chính mình nghĩa phụ. Đinh Nguyên đối với đây hết thảy, không phải là không có phát hiện, chỉ là hắn lại lơ đễnh. Cho nên, làm Đổng Trác tìm được rồi Lữ Bố thời điểm, Đinh Nguyên tử kỳ liền đã đi trước. Có Đổng Trác chống đỡ, thượng đảng thái thú Trương Dương tính là gì? Nếu như thủ hạ chính là người có khư phục, giết tất cả coi như. Lữ Bố sợ chờ đợi, chỉ là một thời cơ mà thôi, một cái có thể thoát ly Đinh Nguyên thời cơ. Mà cái kia thời cơ đã không xa. Như đã nói qua, Lữ Bố đại biểu võ tướng phe phái cùng Trương Dương đại biểu quan văn cũng chính là bản thổ thế gia đại tộc trong lúc đó có cố hữu mâu thuẫn. Lữ Bố mặc dù không có trình diện, thế nhưng tại chỗ võ tướng cơ hồ là nghiêng về một phía dựa theo hắn kế hoạch tới khuyên nói Đinh Nguyên. Mà thượng đảng thái thú Trương Dương cũng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch đối phương dụ ý, vì vậy lập tức nhảy ra phản kích. Từ ấy năm tới nay, bọn họ bản thổ thế gia đại tộc bị Đinh Nguyên đả kích quá, ngay cả thế gia đại tộc đại biểu Trương Dương đều bị Lữ Bố đè ép một đầu. Cứu kỳ căn nguyên, hay là tại cái này dạng loạn thế, thế gia đại tộc bên này thiếu khuyết ưu tú võ tướng. Còn quân đội, thế gia đại tộc có khi là lương tiền, còn như vậy loạn thế ở giữa, thế gia đại tộc muốn phát triển một đội quân thật sự là quá dễ dàng. Bọn họ thiếu khuyết chỉ là mang binh tướng lĩnh. Mà Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu xuất hiện, không thể nghi ngờ cho bọn họ một cái mục tiêu. Lâm Thiên Diêu chính là có thể hàng phục mãnh hổ chiến tướng, Trương Liêu tuy là tuổi trẻ, nhưng là lại cũng cung mã thành thạo, đợi một thời gian, nói không chừng cũng có thể trở thành một đại danh tướng. Hai người kia, đối với Tịnh Châu ngày sau thế cục sẽ sản sinh ảnh hưởng to lớn, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ được. Đinh Nguyên nghe được Tống Hiến cùng thượng đảng thái thú Trương Dương để Si Ben mở miệng nói, không khỏi trầm ngâm một chút. Hắn là một châu thứ sử, dưới quan văn cùng võ tướng phe phái không hợp sự tình hắn vẫn luôn là biết đến, thậm chí còn hắn vẫn sau lưng chủ đạo giả. Thế nhưng hiện nay, vây quanh Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, quan văn cùng võ tướng rồi lại một lần triển khai giao phong. Hắn nhất định phải thận trọng suy nghĩ chính mình theo như lời nói, hắn nhất định phải nỗ lực duy trì giữa hai người cân bằng, vô luận là phía kia bị đè ép xuống, đối với sự thống trị của hắn đều là cực kỳ bất lợi. Mà hắn hiện tại cũng mới ý thức tới, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu ở nơi này hai phe nhân mã trong mắt trọng lượng. Võ tướng bên kia ý tưởng, hắn cũng minh bạch. Lữ Bố chắc là sẽ không cho phép ưu tú như vậy võ tướng lớn lên uy hiếp được địa vị của hắn, hắn không cần thiết sẽ đối với Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu động thủ, nhưng là lại cũng có biện pháp khác để bọn họ không chết cũng cả đời không cách nào trở thành mang binh đại tướng. Mà quan văn tập đoàn nói không chừng từ lúc chính mình phía trước liền đã được đến Lâm Thiên Diêu xác thực tình báo, muốn đưa hắn kéo vào chính mình dưới trướng. Trương Liêu tuy là còn tuổi trẻ, nhưng là lại cũng bày ra tiềm lực của mình. Càng không cần phải nói gia tộc của hắn Trương gia ở Mã ấp coi như là thâm căn cố đế đại gia tộc. Cho nên giá trị của hắn cũng vô cùng cự đại. Thời khắc này Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu sẽ không ý thức đến, hai người bọn họ ở Tịnh Châu quan văn bên này liền giống như một hương bánh trái giống nhau, tình thế bắt buộc. Mà đạo lý giống nhau, võ tướng bên kia là như thế nào cũng sẽ không cho phép hai kẻ như vậy rơi vào quan văn tập đoàn chính giữa. Không có được, liền hủy diệt, mà ở trong quân, một người coi như là cường thịnh trở lại, cũng có biện pháp để hắn tiêu thất. Chương 2851, 3114 kỵ binh tướng quân, hạng, người đăng, dù sao cái này không phải Đinh Nguyên dưới trướng hai đại thế lực lần đầu tiên giao phong, thế nhưng lúc này đây có càng gạ tụ khác ý nghĩa. Bởi vì này một lần, vừa gặp Hoàng Cân Chi Loạn. Tuy là Hoàng Cân Chi Loạn tạm thời còn không có lan đến gần Tịnh Châu, thế nhưng ai biết Hoàng Cân Chi Loạn đến cuối cùng có thể hay không lan đến gần Tịnh Châu đâu. Hơn nữa, cho dù lan đến không đến Tịnh Châu, triều đình một tờ hạ mệnh lệnh tới, Tịnh Châu quân phiệt nhất định là phải ra khỏi động. Mà Hoàng Cân Chi Loạn đã là một hồi náo động lớn, cũng là một hồi đại kỳ ngộ. Nếu là có thể tại dạng này một hồi kỳ ngộ ở giữa nắm chặt cơ hội, như vậy lên như diều gặp gió, tiến vào Hán triều trung ương quan phương cũng không phải chuyện không thể nào. Chính là một cái Tịnh Châu, chỉ là một ván cờ mà thôi. Ánh mắt của bọn họ là thiên hạ 13 châu. Hoàng Cân Chi Loạn đã để địa phương quân phiệt xem rõ ràng Hán triều mục cùng quân sự động viên làm bằng máy tan vỡ. Cái kia đã từng uy chấn thiên hạ đại Hán quan quân đã uy phong không hề, có ánh mắt người đã nhìn ra kế tiếp thiên hạ đại thế. Tịnh Châu quân phiệt tự nhiên cũng không cam chịu đành phải người phía sau. Chỉ là những thứ này tâm tư Đinh Nguyên là không biết. Hán năng lực nếu như ở lúc Thái Bình thay mặt thống trị một cái đại châu còn đầy đủ, thế nhưng tại dạng này loạn thế cũng đã không đủ. Cho dù là Hán mặt sau cùng năng thần Lưu Ngu đều cứu lại không được mục đến tận xương thủy mặt Hán quân triều, huống chi là Đinh Nguyên đâu. Hiện tại đặt Đinh Nguyên trước mặt vấn đề là như Hà Bình Hành thuộc Hạ Văn Thần cùng võ tướng cái này hai đại tập đoàn giữa đấu tranh, mà Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu chính là bọn họ tranh đấu lợi thế. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, hai người kia tương lai nhất định cực kỳ bất phàm. Nếu là có thể trói lên chính mình chiến xa tập đoàn bên trên, vậy tất nhiên là một chuyện tốt. Nếu không phải có thể, vậy cũng không thể đủ làm cho đối phương đạt được. Còn lại chư vị, thấy thế nào? Đinh Nguyên không có gấp làm quyết định, hắn muốn nhìn một chút môn hạ võ tướng cùng các quan văn trong chuyện này phân tích rốt cuộc có bao nhiêu. Hầu Thành, Tào Tính, Ngụy Tục phân biệt đứng lên, bọn họ dùng hành động ủng hộ Tống Hiến tình cầu, võ tướng hầu như nghiêng về một phía chống đỡ Tống Hiến, điều này làm cho Đinh Nguyên chân mày không khỏi càng gia tăng hơn mặt nhăn. Mà trái lại quan văn bên kia, lại chỉ có một mục thuận đứng lên, chống đỡ thượng đảng thái thú Trương Dương. Chứng kiến trước mắt cục diện này, Đinh Nguyên nhất thời hiểu, lúc này đây, quan văn tập đoàn lại thất bại. Chỉ là, thực sự liền muốn để Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai cái này cao chót vót người gia nhập vào võ tướng tập đoàn cái kia một khối sao? Đinh Nguyên biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì, cho nên hắn cũng không có tùy tiện làm được quyết định. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên chú ý tới, võ tướng bên kia còn có một người không nói gì, mà giờ khắc này người kia xem cùng với chính mình, hình như là muốn nói cái gì đó, lại có chút cố kỵ. Cao tướng quân, trong chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Không bằng đứng lên chỉ nói vậy thôi. Võ tướng bên kia, một cái đại hán trung niên đứng lên, Tống Hiến, Hầu Thành, Tào Tính, Ngụy Tục mấy người nhìn hắn đứng lên, chân mày đều không khỏi khẽ nhíu một cái dưới. Cái này nhân loại, không vì bọn họ sở ưa thích, tuy là cũng là võ tướng, nhưng là lại cùng bọn họ không phải một lòng. Mà quan văn bên kia nhìn cái này nhân loại đứng lên, nhưng cũng không có lộ ra vài phần buông lòng thân sắc. Nguyên do bởi vì cái này người, đồng dạng cũng cùng bọn họ không phải một lòng. Tên của người này là Cao Thuận, hắn không thuộc về bất kỳ phe phái, nếu như không phải hắn có siêu nhân luyện binh mới có thể, người như vậy không có khả năng ở không phải kia mặc dù này Tịnh Châu trên quan trường đứng vững gót chân. Mọi người bao quát Đinh Nguyên đều biết cái này nhân loại đối với Đinh Nguyên trung tâm, thế nhưng chức vụ của hắn lại xa xa cùng hắn tài cán không có cách nào xứng đôi. Khởi bẩm thứ sử đại nhân, mặt tướng cho rằng Lâm Thiên Diêu cùng Trương Văn Viễn nhân tài bậc này, nếu như chỉ là trấn thủ nhất vương, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hắn lời này vừa ra, quan văn tập đoàn bên kia liền biến sắc, mà võ tướng bên này thần sắc thì là hơi chậm. Đinh Nguyên đối với đáp án này hiển nhiên có chút không vừa ý, thế nhưng hắn biết Cao Thuận hẳn còn có nói không có nói ra, vì vậy hắn liền mở miệng nói ra, vậy theo chiếu ý tứ của ngươi, bản quan nên đem hai người phái đi ra ngoài trinh phạt giặc Khăn Bảng. Chính là đạo lý này, chiến trường là tướng quân đúc luyện tốt nhất địa phương, huống hồ Hoàng Cân làm thiên hạ loạn lạc, ta Tịnh Châu nếu không phải xuất lực chấn áp, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Nay triều đình đã yết bảng, khiến cho từng cái châu huyện tự hành chiêu mộ hương dũng phòng giữ Hoàng Cân, thứ sử đại nhân không bằng hay dùng hai người này đi trước trinh phạt Hoàng Cân như thế nào? Cao Thuận câu này nói vừa xong, toàn bộ đại sảnh trong sát na đều yên tĩnh lại, có quỷ dị bầu không khí ở nơi này phút chốc chảy xuôi. Tống Hiến, Hầu Thành, Tào Tính, Ngụy Tục nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt đều là thêm mấy phần cười nhạt. Bây giờ Tịnh Châu binh mã đại bộ phận đều tại bọn họ trong khống chế, nếu là không có binh mã, cái kia hay là trinh phạt giặc Khăn Vàng bất quá chỉ là một hồi chê cười mà thôi. Lâm thời chiêu mộ lên hương dũng, làm sao có thể đủ cùng đại hán quan quân đánh đồng? Mà quan văn bên kia, thượng đảng thái thú Trương Dương nghe được những lời này, nhìn thật sâu liếc mắt Cao Thuận cái này nhân loại. Hán đích xác có thừa dịp một lần này Hoàng Cân chi loạn, tiến quân trung ương dự định, chỉ là chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, hôm nay Cao Thuận như vậy liều lĩnh liền nói ra, chỉ sợ. Hán nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, trong lòng làm được quyết định, sẽ không nhúng tay chuyện này. Võ tướng bên kia cùng quan văn bên kia cũng không nói, nhưng mà, ngoài hai người dự liệu là, Đinh Nguyên nghe được đề nghị này, lại nhãn thần một sáng. Cao Thuận nói có lý, cứ dựa theo ngươi nói làm. Mệnh Lâm Thiên Diêu vì trước phong tướng quân, Trương Liêu vì thiên tướng quân, Cao Thuận ngươi làm chủ tướng, đi vào trinh phạt giặc Khăn Vàng, Cao Thuận lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Đinh Nguyên như thế thuận mau đáp ứng đề nghị của mình, chỉ là hắn rất nhanh thì phản ứng lại, trong trường hợp đó, binh mã Lương Thảo, nơi nào nên? Lương Thảo ta tự nhiên sẽ cấp về ngươi, còn như binh mã. Đinh Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó liền nhãn thần một sáng, mở miệng nói ra, trừ ngươi ra dưới trướng hãm trận doanh ở ngoài, bản quan giấy phép đặc biệt ngươi có thể chính mình chiêu mộ nhân mã, thảo phạt Hoàng Cân, chính là chuyện lớn, ghi nhớ kỹ không thể quên đãi. Nếu là có trên lệnh đại cơ, bản quan tất nhiên không thể tha cho ngươi. Cao Thuận vừa muốn gật đầu bằng lòng, lại vừa lúc thoáng nhìn Đồng Liêu nhãn thần, trong lúc nhất thời không khỏi tâm lánh một mảnh. Chỉ là hắn vẫn gật đầu một cái. Mặt tướng tuân mệnh. Chương 2852, 3115 phong vân tế hội người đăng. Dị xạ Cao Thuận không nghĩ tới Linh Nguyên sẽ an bài cho mình như vậy một cái tội, thế nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, liền trực tiếp đáp ứng xuống tới. Đây là trưởng quan mệnh lệnh, làm võ tướng liền muốn vô điều kiện phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Cao Thuận lĩnh mệnh rời khỏi nơi này, mà Tống Hiến, Tào Tính, Ngụy Tục đám người liếc nhìn nhau, tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Đinh Nguyên an bài, ngoài dự liệu của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng đoán không ra Đinh Nguyên dụng ý như vậy, vì vậy còn muốn trở về tình tế thương lượng một phen. Mà quan văn tập đoàn bên kia, mặc dù đối với kết quả này không rất hài lòng, nhưng là lại cũng không có ai nói cái gì. Đinh Nguyên đã làm được quyết định, như vậy lại nói là cái gì, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Duy nhất để bọn họ may mắn là Cao Thuận tuy là cũng là một gã võ tướng, lại cùng Lữ Bố không phải người cùng một đường. Người như vậy, tuy là khó chơi, thế nhưng Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu hai người ở dưới tay hắn làm việc. Cao Thuận khó chơi, Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu cũng khó chơi sao? Huống chi, Trương Liêu xuất thân thế gia đại tộc, từ trên căn bản mà nói, giữa hai người có chung quyền lợi. Hôm nay, bên này còn có võ tướng tập đoàn ở, muốn đem Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu tranh thủ được chính mình tập đoàn ở giữa, không thể nghi ngờ là có chút không thể nào. Đã như vậy, để bọn họ đi Cao Thuận trong quân nhậm chức, cũng không mất vì một cái so sánh biện pháp tốt. Đinh Nguyên thấy thuộc hạ Văn Thần cùng võ tướng đối với chuyện này đều không có có ý kiến gì không, liền lông mày nhướng lên, tuyên bố việc này dừng ở đây. Văn Thần cùng các võ tướng đều rời đi phủ thứ sử để, Đinh Nguyên nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, nét mặt lại không tự chủ lộ ra rồi mỉm cười. Đã biết một cái, đùa không thể bảo là phải không xinh đẹp, cứ như vậy, quan văn cùng võ tướng cân bằng cũng liền có thể tạm thời bảo trì lại. Ngay vào lúc này, thuộc hạ có tiểu lại tiểu bảo qua đây, bám vào Đinh Nguyên bên người nói cho hắn một ít tình huống. Đinh Nguyên phất tay một cái, để hắn lui xuống. Phụ tiên, nghĩ đến vừa rồi tiểu lại bẩm báo nội dung, Đinh Nguyên trong lòng không khỏi nổi lên tới nghi hoặc. Lẽ nào, tình huống cùng chính mình tưởng tượng không giống với? Cái kia cứ như vậy, an bài của mình há lại không phải có chút vô dụng? Nghĩ đến vừa rồi đối với Cao Thuận nhân mệnh, Đinh Nguyên trong đầu không khỏi thăng lên một tầng khói mù. Tịnh Châu cái kia nguyên bổn đã bình tĩnh trở lại thực quyền giai cấp giữa đấu tranh hay bởi vì Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đến tiến một bước liên hồi. Chỉ là, đây hết thảy người khởi xướng Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu lại căn bản không cảm kích. Suy nghĩ đến cơi manh hổ quá thành phố khó tránh khỏi có chút quá mức trường dương, cho nên Lâm Thiên Diêu tướng manh hổ lưu tại phủ thứ sử để ở giữa. Tuy là Lâm Thiên Diêu đã cho manh hổ đeo lên xiềng xích, thế nhưng vì để ngừa một phần bạn, vẫn là lại đặc biệt đào một tòa địa lao, tướng manh hổ đặt ở trong đó. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bước đầu an bài. Muốn nuôi dưỡng một đầu manh hổ, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Đinh Nguyên ngược lại là biết rõ tình huống này, đặc biệt phân phó hạ nhân đi trên thị trường mua thêm một ít mới mẻ thịt heo tới cho ăn manh hổ. Mà Lâm Thiên Diêu lúc này mới có thể có thời gian đi võ tướng tháp. Hai người không có kỵ mã, mà là bộ hành đi chỗ nào võ tướng tháp, 300 Hương Dung cũng đã an bài vào ngoài thành quân doanh ở giữa đợi bàn cho. Hai người đang ở phủ thứ sử để người làm dưới sự hướng dẫn, đi cái kia võ tướng tháp. Ở ngoài thành thời điểm, có thể xa xa thấy được nguy nga cao vót cắm thẳng vào vân tiêu võ tướng tháp, tới trong thành, thấy võ tướng tháp, lại là có một phen đặc biệt cảm thụ. Võ tướng tháp chính là Tấn Dương trong thành cao nhất tùng, chiếm diện tích cũng lớn nhất vật kiến trúc. Hạng người bình thường, căn bản không có thể tiến nhập đến trong này đi, võ tướng muốn đi vào, cũng muốn đạt được thứ sử tay thư. Bằng không, thủ vệ kia ở phụ cận đây lính tuần tra cũng sẽ không để cho ngươi đi vào. Dù sao, võ tướng tháp chính là một châu trọng yếu nhất địa phương, một cái kia thứ sử cũng sẽ không cho phép như vậy địa phương xuất hiện cả bấy. Mà phụ trách võ tướng ngoài tháp vây tuần tra là địa phương chiêu mộ lính tuần tra, còn như võ tướng tháp nội bộ thì lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Ở võ tướng tháp nội bộ cũng có rất nhiều người quanh năm đóng ở, bọn họ cũng không phải phụ thứ sử đệ nhân, bọn họ là trung ương triều đình phát tới, địa phương thứ sử đối với bọn họ không có tiết chế năng lực, tương phản còn muốn vô điều kiện phối hợp hành động của bọn họ. Chỉ là cũng may, những cái này ở tại võ tướng tháp lý mặt người quanh năm đều sẽ không ra được, cho nên giữa hai người cũng là bình an vô sự. Những tình huống này đều là phụ thứ sử để bên trong hạ nhân nói cho Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, mà đến khi hai người bọn họ đến rồi võ tướng tháp trước đại môn mặt thời điểm, liền cái kia hạ nhân liền lập tức đem phụ thứ sử để tay thư nộp đi tới. Binh lính tuần tra đội trưởng cẩn thận kiểm tra rồi một phen tay này thư, mới đưa hai người bỏ qua, cái kia hạ nhân lĩnh mệnh lệnh, phải trở về đến phủ thứ sử để ở giữa. Đại ca, ngươi nói, lần này, chúng ta có thể giáp tỉnh võ tướng kỹ năng sao? Trương Liêu nhìn phía trước Hắc Hữu Hữu đại môn, trong lòng không khỏi một hồi hoảng hốt, cứ nhìn Lâm Thiên Diêu bất an nói rằng. Văn Viễn ngươi tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, chính là trời xanh chiến tướng, nhất định không có vấn đề. Còn nữa, võ tướng kỹ năng cũng không phải một cái võ tướng toàn bộ, nếu như vô cùng ỷ lại võ tướng kỹ năng, hoang phế tự thân võ nghệ, chỉ sợ cũng là bỏ gốc lấy ngọn. Lâm Thiên Diêu đứng ở nơi này võ tướng tháp trước mặt, hắn có thể đủ thấy được cái kia màu xám đen tháp bên trên từng đạo tuế nguyệt lưu lại vết tích, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên hữu cảm nhi phát một dạng, nói ra mấy câu nói như vậy. Trương Liêu sửng sốt, mặc dù hắn vô cùng thông minh, lúc này cũng không minh bạch Lâm Thiên Diêu nói lời nói này ý tứ. Mà Lâm Thiên Diêu cũng không làm giải thích, trực tiếp liền đẩy ra võ tướng tháp đại môn. Trương Liêu cũng theo sát phía sau, đi vào. Như vậy địa phương, ở cái này thế giới, còn có 14. Còn nếu là sở liệu không có sai, cái này thế giới sở dĩ sẽ cùng trong trí nhớ mình thời Tam Quốc không giống với, cũng là bởi vì cái này võ tướng tháp tồn tại. Lâm Thiên Diêu đi qua nhiều như vậy thế giới, cũng kiến thức không ít thần tích. Thế nhưng, hắn lại như cũng không có cách nào lý giải, cái này võ tướng tháp đến cùng có như thế nào ma lực. Chẳng lẽ, võ tướng tháp, cùng cái kia ma pháp tháp một dạng, có thể bàn tặng nhân ma lực. Chương 2853, 3116 thiên địa nhân đem người đăng, dị xa mang theo bất an cùng nghi vấn, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người, đi vào chỗ ngồi này thần bí võ tướng tháp ở giữa. Màu đen đại điện, bố trí vô cùng trống trải, hai người trước mặt cũng chỉ có một toàn thân bao phủ ở hắc bào dưới người, trừ cái đó ra, nhìn không thấy những người khác hình bóng. Hai người các ngươi, chính là hôm nay tới giác tỉnh võ tướng kỹ năng người sao? Giống như là cảm ứng được hai người tới một dạng, cái kia toàn thân bao phủ ở hắc bào trong nam tử, mở miệng nói. Thanh âm của hắn vô cùng phiêu hốt, tuy là người của hắn đứng ở nơi đó, thế nhưng thanh âm làm mất đi bốn phương tám hướng chuyển tới. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người đều một trận kinh nghi bất định. Trương Liêu hoàn hảo chút, dù sao ở trước khi tới đây, hắn chợt nghe người qua võ tướng trong tháp người trồng chừng có các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được, mà Lâm Thiên Diêu ánh mắt lại trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Lấy hắn nhãn quang xem ra, mặt đối với cùng với chính mình nói chuyện hắc bào pháp sư, rõ ràng là sử dụng một loại cực kỳ cao minh pháp thuật, như vậy người khác nghe được thanh âm của hắn mới có thể từ bốn phương tám hướng đều chuyển tới. Loại này pháp thuật không khó, nhưng là loại này lúc đầu con hẳn là xuất hiện tại Tây Phương Ngật Len bên trong pháp thuật, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây đâu? Lâm Thiên Diêu nhìn chằm chằm trước mặt hắc bào pháp sư, trong ánh mắt lại thêm mấy phần kiểu khác mùi vị. Xem ra lúc này đây quả nhiên tới được rồi địa phương, chính là chúng ta. Cũng xin chấn thủ giả dẫn dắt hai người chúng ta đi vào giác tỉnh chính mình võ tướng kỹ năng. Trương Liêu tiến lên, hạ thấp người đáp. Võ tướng tháp là siêu thoát tục thế chính quyền tồn tại địa phương. Cái này trên thế giới 15 tọa võ tướng tháp tự thành nhất thể, cùng địa phương đi chính quyền lực giữa hai bên không được can thiệp. Có người nói đây là các đời chuyển xuống quy củ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh vỡ quá. Ở giặc khăn vàng tứ ngược địa phương, có người nói đã có châu huyện bị dẹp xong, thế nhưng mạnh mẽ vô lễ dường như giặc khăn vàng cũng không dám đối với võ tướng tháp bất kính, ngược lại vẫn là phái người trọng binh gác, không cho phép người khác tiến vào võ tướng tháp ở giữa. Như vậy, rất sợ quấy nhiễu đến rồi võ tướng trong tháp minh tồn tại một dạng. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, tình huống chân chính là như thế nào, người khác không thể nào biết được. Chỉ là có một chút cũng là xác định không thể nghi ngờ. đó chính là võ tướng tháp tựa hồ đang cái này trên thế giới có một loại đặc biệt địa vị, thế tục vương quyền căn bản không có thể quấy nhiễu được bọn họ vận hành, mà bọn họ cũng sẽ không tham dự vào nhân gian đấu tranh quyền lực ở giữa, chỉ là chuyên tâm làm cùng với chính mình việc. Quay chung quanh võ tướng tháp cùng triều đình trong lúc đó, còn có rất nhiều nghe đồn, thế nhưng những tin đồn kia đều quá mức không đáng tin cậy, cho nên Trương Liêu cũng chưa từng coi là chuyện to tát. Lâm Thiên Diêu, Trương Văn Viễn. Hắc Bảo dưới người, mở miệng nói, nhìn thấy Lâm Thiên Diêu cùng Trương Văn Viễn gật đầu sau đó, người nọ liền mở miệng lần nữa nói tiếp, "Trương Văn Viễn, ngươi lại đi đệ tam tầng nhóm người tầng nơi đó, giác tỉnh chính mình võ tướng kỹ năng, Lâm Thiên Diêu, ngươi hãy theo ta tới. Chú ý, ở nơi này trong tháp hành động, không muốn tùy tiện đụng vào đồ đạc, nhất là đệ nhị tầng võ tướng linh bị, nếu là bởi vì chính các ngươi không phải cẩn thận, chọc giận Vũ Thần đại nhân, hạ nghiêm phạt, ai cũng không che chở được các ngươi. Võ thần chính là các võ tướng sùng bái thần, thế nhưng liên quan tới hắn tồn tại, lại vẫn không có người có thể chứng thực. Liên như cùng văn nhân mặc khách đều sùng bái Khổng Tử, tôn kính hắn vì văn thánh một dạng, cái kia võ thần danh xưng cũng là như vậy tới. Chỉ là, võ thần rốt cuộc là trong lịch sử một vị kia, cái kia liền không có người có thể nói rõ ràng. Có người nói là Tích Hỉ Dọ Dị hoàng đế cạnh tranh thiên hạ bất tử chiến thần Sibiu, cũng có người nói là Xuân Thu chiến quốc thời đại binh thánh Tôn Vũ, còn có người cho rằng, cái này võ thần danh xưng chính là truyền thừa từ Sở Bá Vương Hạ Vũ. Đương nhiên, cũng có người nói, cái này võ thần chỉ là một tượng trưng, cũng không phải chân chính tồn tại người. Thế nhưng, trong lịch sử, cũng không thiếu lây võ thần tên có 102 đương thời võ tướng, như vậy võ tướng, tất nhiên đều là siêu phàm tuyệt diễm nhân vật. Trương Liêu liền từng nghe nói qua, Quỷ Thần Lữ Bố đã từng muốn bằng vào vũ lực xông vào đến võ tướng tháp một tầng cuối cùng, chỉ là kết quả như thế nào, nhưng không biết. Võ tướng tháp, một tầng nhanh hơn một tầng khó. Bình thường võ tướng, chỉ có thể đi nhóm người tầng tìm hiểu thuộc về mình võ tướng kỹ năng, thượng đẳng võ tướng có thể đi địa chi tầng, mà chỉ có số ít người kinh tài tuyệt diễm mới có thể tiến vào thiên chi tầng tìm hiểu thuộc về mình võ tướng kỹ năng. Mà ở thiên chi tầng trên tầng kia, nghe nói là võ thần ở địa phương, trên thế giới căn bản cũng không có người có thể leo lên đi. Bất luận kết quả như thế nào, Lữ Bố cảm dĩ sức một mình chọn chiến vũ đem tháp một tầng cuối cùng, đoan đích thị chấn động trong trần thế. Mà hiện nay, nghe được cái kia chấn thủ giả như vậy ngôn ngữ, trực tiếp để Lâm Thiên Diêu đi ngay thiên chi tầng, lại làm cho Trương Liêu đi nhóm người tầng, hai người không khỏi thần sắc khác nhau. Trương Liêu miễn cưỡng hướng về phía Lâm Thiên Diêu cười cười, nhưng là lại nói không nên lời cái gì. Mà Lâm Thiên Diêu nhướng mày, một bả liền kéo lại muốn rời khỏi Trương Liêu, nhìn cái kia chấn thủ giả nói ra, "Ta đây nghĩa đệ, vì sao phải đi địa chi tầng? Không phải tất cả võ tướng đều có tư cách đăng lâm tuyệt đỉnh, thứ nhất ngươi cái này nghĩa đệ tuổi tác quá nhỏ, thứ hai hắn không có có công danh trên người, chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất. Như vậy phải không?" Lâm Thiên Diêu nghe cái kia chấn thủ giả nói, suy nghĩ một chút, liền đỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói ra, "Nhưng là, vì sao ta nghe thấy, vị thần Lữ Bố 8 tuổi tiến vào võ tướng tháp lúc, chính là trực tiếp tiến vào thiên chi tầng. Tuổi tác của hắn, há lại không phải so với Văn Viễn nhỏ hơn, mà hắn tuy là vũ dũng, thế nhưng 8 tuổi thời điểm lại có thể lập được tới cái gì công đức?" Trương Liêu nghe vậy biến sắc, hắn trung quy còn chỉ là tháng 1 năm 1 năm tuổi hải tử, cái này sẽ nghe Lâm Thiên Diêu không chút lưu tình chất vấn chấn thủ giả, không khỏi trong lòng cấp bách. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là ở trấn an hắn, cũng không nói rõ nguyên nhân mình làm như vậy, ngược lại có chút đạo lý. "Như vậy đi, nếu như Trương Liêu ngươi có thể đủ ở trong tay ta kiên trì 10 cái hiệp, có thể tiến vào thiên chi tầng, Lâm Thiên Diêu, ngươi xem như vậy như thế nào?" Ai biết, cái kia chấn thủ giả lại không có sinh khí, ngược lại vẫn là nói ra mấy câu nói như vậy. Trương Liêu không khỏi mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, liền muốn đáp ứng, ai biết, Lâm Thiên Diêu lại một bả ngăn cản hắn. "Cái kia, nếu như Văn Viễn thắng được ngươi đâu?" Hắn nhìn chấn thủ giả, bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Chương 2854, 3117 chấn thủ giả thực lực người đăng, dị xã Lâm Thiên Diêu lời này vừa ra, Trương Liêu sắc mặt trực tiếp đại biến. Lâm Thiên Diêu không biết chấn thủ giả lai lịch, không biết chấn thủ giả kinh khủng đến cỡ nào, dĩ nhiên nói ra nói như vậy. Đừng nói là hắn, liên đổi thành là Quỷ Thần Lữ Bố, chỉ sợ cũng không thấy dám nói ở 15 tuổi, chưa từng giác tỉnh võ tướng kỹ năng thời điểm là có thể chiến thắng chấn thủ giả a. Quỷ Thần Lữ Bố còn không nhất định có thể làm được sự tình, hắn Trương Liêu như thế nào dám nói làm được. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu lời nói này, nếu là ở nơi khác nói thì cũng thôi đi, thế nhưng hiện tại, ngay trước chấn thủ giả nói như vậy không để cho chấn thủ giả mặt mũi, thật sự rất tốt sao? Hắn nhớ muốn nói cái gì đó, chỉ là Lâm Thiên Diêu lại trực tiếp ngăn cản hắn, không cho hắn nói chuyện. Mà chấn thủ giả nghe được Lâm Thiên Diêu nói lời này sau đó, cũng không khỏi trầm mặc một chút. Sau một lúc lâu sau đó, giống như là suy nghĩ xong, cái kia chấn thủ giả mới chỉ có tiếp tục mở miệng nói ra, nếu như người này có thể ở chưa giác tỉnh võ tướng kỹ năng tỉnh tỉnh huống bên dưới, liền chiến thắng ta, sau này, hắn ra vào Tấn Dương võ tướng tháp, không có bất luận cái gì hạn chế. Ra vào võ tướng tháp sẽ không có bất kỳ hạn chế. Cái này tính là cái gì? Lâm Thiên Diêu không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không khỏi nhìn về phía Trương Liêu. Mà Trương Liêu đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sẽ nhỏ giọng giải thích cho hắn nói, võ tướng tháp, dựa theo quy định, mỗi cái võ tướng một tháng chỉ có thể tiến nhập một lần. Hơn nữa, nếu là muốn tiến nhập phía trước chưa từng đã tiến vào võ tướng tháp, còn muốn cùng mới võ tướng tháp chấn thủ giả giao phong, chỉ có chiếm được chấn thủ giả đồng ý, mới có thể tiến vào mới võ tướng tháp ở giữa. Còn có quy định như thế. Lâm Thiên Diêu vừa nghe, lông mi không khỏi liền trống lên. Chuyện như vậy, ngươi có thể đủ làm chủ sao? Nhưng, thế nhưng, chỉ giới hạn ở Tấn Dương võ tướng tháp, còn lại địa phương võ tướng tháp, ta lại bất lực. Cái kia chấn thủ giả gật đầu, liền như vậy đáp. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó liền đối với Trương Liêu nói ra, sử xuất toàn lực, nghị trăm phương ngàn kế đánh bại người này. Trương Liêu võ công hắn đã biết, tuy là tuổi trẻ, thế nhưng thực lực cũng đã không thể khinh thường. Cái kia trấn thủ giả, nhìn qua gầy yếu như vậy, không biết còn có cái gì thủ đoạn có thể đánh bại Trương Liêu đâu. Trương Liêu mặt trầm như nước gật đầu, nói thật, hắn không phải rất có lòng tin. Thế nhưng lời này, nếu nghĩa huynh tất cả nói, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một chút. Hắn là cái này thế giới thổ dân, hắn tự nhiên biết, võ tướng tháp trấn thủ giả có bao nhiêu cường hãn. Tuy là, trước mắt mình cái này trấn thủ giả, chắc là chỗ ngồi này võ tướng tháp ở giữa yếu nhất trấn thủ giả, thế nhưng, hắn như cũng không phải rất có lòng tin. Chưa từng giác tỉnh võ tướng kỹ năng võ tướng, chưa tính là thực sự võ tướng, hắn chống lại người này, không phải rất có lòng tin, hiện nay, chỉ có thể nhắm mắt lại. Bởi võ tướng tháp không cho phép mang theo vũ khí tiến đến, cho nên Trương Liêu chỉ có thể bằng vào công phu quyền cước cùng trấn thủ giả chém giết. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt trấn thủ giả, sau đó hét lớn một tiếng, trực tiếp gia tốc, hướng phía trấn thủ giả chạy tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, trấn thủ giả nhưng vẫn không có động tác, liền dường như không nhìn thấy Trương Liêu một dạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trương Liêu trực tiếp nhảy, bay lên trời, sau đó liền chắp hai tay làm cây búa, hung hăng hướng phía dưới trấn thủ giả để đi. Võ tướng sức mạnh của bản thân, hơn nữa cái kia lao xuống lực, nếu như lần này bị đánh bên chắc, thiên biết trấn thủ giả sẽ không trực tiếp phơi thây tại chỗ. Sẽ ở đó thiết truy đụng tới trấn thủ giả trong mấy mắt, trấn thủ giả động, ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó, trấn thủ giả nhẹ nhàng như người, liền tránh ra Trương Liêu nằm đấm. Người đang không trung, không chỗ mượn lực Trương Liêu nhìn thấy đối phương như vậy dễ dàng tránh thoát chính mình công kích, trong lòng hoảng sợ, muốn trên không trung điều chỉnh thân thể của chính mình, lại phát hiện là như thế gian nan. Mà cái kia trấn thủ giả lại thừa dịp hắn sắp sửa rơi xuống đất, không cách nào điều chỉnh thời điểm, trực tiếp một cái hồi toàn thích, đưa hắn đạp bay đến rồi một bên. Tất cả đây hết thảy, bất quá đều phát sinh trong nháy mắt, Trương Liêu công kích không thể bảo là không phải thanh thế hoảng sợ, thế nhưng trấn thủ giả phản kích lại càng thêm đặc sắc. Hắn tóm lấy Trương Liêu người đang không trùng, không chỗ mượn lực được điểm, ở tránh thoát hắn công kích sau đó, một cái hồi toàn thích đã đem hoàn toàn không có phòng bị Trương Liêu cho đánh bay. Trương Liêu lần này, tình thế bắt buộc, như thế nào ngờ tới đối phương sẽ có như vậy chiêu số. Huống hồ, hắn tuy là từ nhỏ tập võ, nhưng là lại hiếm có cùng đỉnh cấp võ tướng đối chọi cơ hội, lần này, ở trấn thủ giả trong tay, hắn liền đã biết. Mà Lâm Thiên Diêu đứng ở một bên, nhìn vô cùng tin tưởng, từ vừa rồi một kích kia ở giữa, trong lòng của hắn đã có một ít phỏng đoán. Trấn thủ giả lực lượng không cần thiết là như thế nào xuất chúng, thế nhưng võ tướng tài nghệ phương diện lại xa xa vượt qua trẻ tuổi Trương Liêu. Đây là hắn ra được kết luận. Trương Liêu bị lập tức đá bay đến rồi một bên, liền dùng rằng đứng lên, mà trấn thủ giả trong quá trình này cũng không có thừa thắng xông lên, liền ở tại chỗ vậy lạnh lùng nhìn hắn. Trương Liêu biết, chính mình hơn phân nửa không phải cái này nhân đối thủ, thế nhưng hắn thấy, đối phương mới một cái kia, chí ít cũng mới có thể làm cho đối phương thất kinh mới đúng, lại không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu, lại bị đối phương thoải mái như vậy liền hóa giải. Trong đầu của hắn có lo lắng ngắn ngủi thăng lên, chỉ là rất nhanh lại bị chiến ý cao vút thay thế. Làm võ tướng, chỉ có không ngừng khiêu chiến mạnh hơn chính mình võ tướng mới xem như thực tiễn võ tướng áo nghĩa. Lần này, gặp cường đại đối thủ, trong đầu của hắn chẳng những không có nổi giận, ngược lại còn càng thêm hưng phấn. Hắn điều chỉnh mình một chút thực sự trạng thái, sau đó liền lần nữa phát động công kích. Lúc này đây, hắn không hề thi triển bậy uy lực cự đại nhưng là lại vô cùng mạo hiểm chiêu số, mà là thận trọng đi tới trấn thủ giả bên người, liền vung đầu nắm đấm, đánh tới. Trấn thủ giả vẫn là vậy, liền đứng tại chỗ. Bất luận Trương Liêu như thế nào đối với hắn quyền đấm cước đá, hắn đều có thể nhàn đỉnh mạn bộ một dạng đã đem đối phương chiêu số hóa giải đi tới. Nếu như người khác nhìn, chỉ sợ cảm thấy cái này trấn thủ giả thực sự là vận khí tốt, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại biết, đây là bởi vì trấn thủ giả cảnh giới vượt rất xa Trương Liêu mới có thể như vậy. Trong bóng tối, từ màu đỏ đồng tử lặng yên mở ra, trấn thủ giả bí mật bắt đầu ở Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt hiện hiện. Chương 2855, 3118 trấn thủ giả bí mật người đăng, dị xã Lâm Thiên Diêu không có nhìn lầm Trương Liêu, hắn đích xác là trời xanh chiến tướng, tuy là chỉ có 15 tuổi. Thế nhưng tinh thông võ nghệ, hơn nữa thi triển ra còn hết sức thành thạo, tìm không thấy chút nào đông cứng, cái này đủ để chứng minh Trương Liêu trong ngày thường liền đối với mấy cái này chiêu số hết sức quen thuộc, bằng không, không có khả năng như vậy dễ dàng sử xuất ra. Chỉ là, Trương Liêu kinh diễm, cái kia trấn thủ giả thực lực lại càng thêm mạnh mẽ. Người nọ toàn thân đều bao phủ ở hắc bào ở giữa, cũng không từng chủ động công kích, chỉ là bị động phòng ngự. Nhưng liền đúng như vậy, Trương Liêu nhưng cũng có vẻ trứng chọi đá. Hắn cũng không biết thi triển bao nhiêu chiêu số, lại tất cả đều bị đối phương cho dễ dàng hóa giải, đối phương dường như tiên tri một dạng. Đối với hắn mỗi một lần ra chiêu cũng có thể trước giờ làm được dự phán, sau đó ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó tránh khỏi. Không có người có thể có đoán trước năng lực, đối phương có thể như vậy, chỉ có thể nói rõ, hắn đã đem Trương Liêu công kích xong đều xem mặc, nói cách khác, cảnh giới của hắn rất xa vượt qua Trương Liêu, cho nên, hắn tuy là thân thể vẫn đứng tại chỗ bất động, thế nhưng Trương Liêu lại căn bản không có thể làm gì hắn. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, trấn thủ giả để Trương Liêu tùy ý công kích hắn, hắn còn chưa từng triển khai phản kích. Mà đến khi trấn thủ giả triển khai phản kích thời điểm, Trương Liêu có thể kiên trì 10 cái hiệp sao? Trương Liêu trong lòng càng ngày càng không có đã có lực lượng. Một bên Lâm Thiên Diêu chú ý tới, Trương Liêu hô hấp đã có chút gấp, chiêu số cũng có chút lang loạn, không giống như là phía trước như vậy vững vàng. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Trương Liêu tâm đã rối loạn, tiếp tục như vậy, hắn nếu không thể đánh bại đối phương, chỉ sợ liền đối phương 10 lần xuất thủ cũng đỡ không được. Nghĩ tới đây, hắn đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tím. Một giây kế tiếp, đang ở trấn thủ giả chuẩn bị lại một lần nữa dễ như trở bàn tay tránh thoát Trương Liêu công kích thời điểm, chợt thân hình chấn động, trong lòng đột nhiên một cái ngẩn ngơ, sau đó động tác cũng chậm nửa phần. Lần này, trực tiếp đã bị Trương Liêu nắm đấm thật đả thật đánh vào trên ngực. Phu phu một tiếng, Trương Liêu nhận thấy được nắm tay đến thịt cảm giác, ngay cả mình đều có chút khó tin, chính mình dĩ nhiên đánh trúng chấn thủ giả. Chỉ là, lúc này lại không phải sững sờ thời điểm, tuy là đánh trúng chấn thủ giả, thế nhưng thân hình của hắn nhưng ở tại chỗ không có nhúc nhích, Trương Liêu không nghi ngờ gì, tay kia hóa thành nắm tay, liền hung hăng hướng phía chấn thủ giả để đi. Chỉ là, lúc này đây, hắn không còn có may mắn như vậy, chấn thủ giả trong miệng nhỉ non một cái tiếng, Trương Liêu cũng cảm giác được trên người của đối phương truyền đến một cổ lực lượng vô hình, trực tiếp đem chính mình cho nhô ra. Hắn vội vã hướng về sau lật lăn lộn mấy vòng, mới xem như đem nguồn sức mạnh này cho tháo xuống phía dưới. Hắn đứng dậy, kinh nghi bất định nhìn đối diện chấn thủ giả, mới vừa rồi chấn thủ giả quỷ dị kia công kích để hắn có chút sợ không được đầu não. Giữa lúc hắn nhớ muốn tập hợp lại, tiến lên nữa tiến công thời điểm, cái kia chấn thủ giả chợt lên tiếng, "Được rồi, ta biết thực lực của ngươi, ngươi có thể tiến vào thiên chi tầng." Trương Liêu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó không khỏi vui mừng quá đỗi, thì để xuống tới quả đấm của mình. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu nghe vậy lại lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm cái kia chấn thủ giả, mở miệng nói ra, "Phía trước có lời, nếu như Trương Liêu có thể đánh bại ngươi, ngươi muốn cho phép hắn tùy thời cũng có thể tiến vào võ tướng tháp ở giữa, mà không chỉ là tiến vào thiên chi tầng." Trương Liêu nghe nói như thế, lấy làm kinh hãi. Hắn biết mình thực lực như thế nào, hắn thấy, hiện hắn hôm nay căn bản không phải chấn thủ giả đối thủ, có thể tiến vào thiên chi tầng đã là vận hạnh, vì sao Lâm Thiên Diêu còn muốn vậy yêu cầu đâu? Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu là đại ca, hắn nếu đã nói như vậy, liền khẳng định có lý do của mình. Trương Liêu không phải một cái lỗ mãng người, vì vậy liền yên lặng đi tới Lâm Thiên Diêu bên người, chưa từng mở miệng nói chuyện. Ta đích xác đã nói trước, chỉ là hắn chưa từng đánh bại ta, làm sao có thể đủ coi là hắn thắng lợi? Chấn thủ giả mở miệng, giọng nói đã không giống như là phía trước như vậy bình tĩnh, không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, rơi vào Trương Liêu trong lỗ tai, lời này bên trong thêm mấy phần lành ý đích xác thắng bại chưa phân, thế nhưng nếu như tiếp tục đánh, ngươi phải biết ai là người thắng sau cùng. Lâm Thiên Diêu trên mặt mặc dù đang mỉm cười, thế nhưng trong giọng nói không chút nào không chịu tương lượng, liền vậy nhìn chấn thủ giả nói rằng. Chấn thủ giả trầm mặc, hắn đột nhiên ly khai vị trí của mình, tiến lên đi mấy bước. Hắn đi tới Lâm Thiên Diêu một bước xa địa phương, nhìn Lâm Thiên Diêu, lạnh lùng mở miệng nói ra, ngươi thật muốn cố ý như vậy sao? Những chuyện ngươi làm, ta không phải là không biết, không nói ra, chỉ là bởi vì những chuyện ngươi làm, ta cũng đều biết. Nếu không, ngươi vì sao đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích? Ngươi nếu là thật có bản lĩnh lớn bằng trời, văn viện không địch lại thì cũng thôi đi, nếu như cậy vào ngoại lực, khó tránh khỏi có chút hơi quá đáng a. Lâm Thiên Diêu lạnh lùng nhìn hắn, bầu không khí trong sát na khẩn trương đến rồi cực hạn. Ở yêu cầu người khác tuân thủ quy tắc thời điểm, có hay không hẳn là trước hết nghĩ một cái, chính mình tuân thủ quy tắc sao? Lâm Thiên Diêu đột nhiên buông lòng xuống, nói ngay một câu nói như vậy. Mà trốn ở hắc bảo chính giữa chấn thủ giả nghe vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không trong chuyện này nói thêm gì nữa. Hai người các ngươi đều có tiến vào thiên chi tầng tư cách, mặt khác, Trương Văn Viễn nghĩ muốn cái gì tiến vào Tấn Dương võ tướng tháp ở giữa, có thể tiến nhập, sẽ không có bất kỳ người ngăn cản. Hồi lâu sau, chấn thủ giả mới chỉ có mở miệng nói. Mà hắn nói xong những lời này sau đó, liền trực tiếp xoay người, không nhìn nữa Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, liền hướng phía trong bóng tối đi tới. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, lôi một cái vẫn còn ở dại ra chính giữa Trương Liêu, liền bước nhanh tiến lên, theo chấn thủ giả đi tới. Hai người bọn họ đi ngang qua phía trước chấn thủ giả đứng vẫn không nhúc nhích địa phương, Lâm Thiên Diêu ánh mắt lại nhìn chăm chú vào cái kia trên mặt đất hoa văn. Ngay từ đầu, liền hắn đều cho rằng chấn thủ giả thật sự có thực lực như vậy, có thể đem Trương Liêu treo chọc đang vỗ tay trong lúc đó, chỉ là tại vận dụng di nệ gặng sau đó, hắn liền hiểu chấn thủ giả cậy vào ở nơi đó. Mà chấn thủ giả cũng minh bạch hắn nhìn thấu mình bí mật, cho nên làm thỏa hiệp, hắn mới chỉ có đáp ứng rồi Lâm Thiên Diêu yêu cầu này. Mà hết thảy này, Trương Liêu hồn nhiên không biết. Chương 2856, 3119 lên trời tầng, thượng, người đăng, dị xạ chấn thủ giả mang theo Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu ly khai không có bao lâu thời gian, nguyên bản không có một bóng người trong góc, rồi lại có hai người từ trong bóng tối đi ra. Như thế nào? Một cái toàn thân đều nút ở hắc bảo chính giữa người, nhìn Lâm Thiên Diêu phương hướng ly khai, hướng về phía người bên cạnh nói rằng. Bên cạnh hắn người kia, cực kỳ hùng tráng, cho dù thân ở trong bóng tối, nhìn không thấy toàn bộ dung, cũng có thể mơ hồ nhận thấy được cái kia hùng vĩ đường nét. Nghe được người kia nói sau đó, người này nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Cái kia người xuyên hắc bảo người đã liệu định hắn biết cái này vậy tư thế, cho nên không nói gì thêm, dừng sau một lát, liền mở miệng nói ra, tiểu tướng kia, không sai, thế nhưng cách người còn kém xa. Chỉ là cái kia vẫn không có người xuất thủ. Hắc bảo nhân nói tới chỗ này, giống như là đã nhận ra cái gì, liền ngậm miệng lại. Mà người kia như cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt cũng đã có chút khó coi. Chỉ là người kia, trung quy không có nói cái gì đó, mà là lúc đó xoay người, lại một lần nữa tiến vào trong bóng tối, chỉ để lại cái kia hắc bảo nhân đứng tại chỗ, nhìn Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu biến mất phương hướng. Lần đầu tiên tiến vào võ tướng tháp, thì nhìn mặc bí mật của chúng ta, ngươi không phải thứ nhất cái, thế nhưng ngươi cũng là đặc biệt nhất cái kia. Hắc bảo nhân nói nhỏ, không hiểu gian, một hồi gió xoáy la, hắc bảo nhân thân ảnh liền tiêu thất ngay tại chỗ. Trọng phương thiên hỏa kích tha duệ một đạo vết tích, trong bóng đêm chậm rãi đi tới, cái kia một đôi rõ ràng sáng lại âm lãnh trong con người, lấp lánh là như thế nào ý tưởng đâu. Lâm Thiên Diêu không biết tại hắn ly khai sau đó, phát sinh đây hết thảy. Hắn chỉ là đi theo chấn thủ giả tiến vào một chỗ hành lang ở giữa, sau đó, cái kia chấn thủ giả liền quay người sang, nhìn hai người bọn họ mở miệng nói ra, đây chính là đi thông thiên chi tầng nhập khẩu, hai người các ngươi tự mình đi tới à, thứ cho không đưa tiễn. Hắc bào nhân nói xong những lời này, liền xoay người, rời khỏi nơi này. Trương Liêu còn muốn hỏi chút gì, nhưng nhìn đến Lâm Thiên Diêu ánh mắt, rồi lại trầm mặc. Đến khi Hắc bào nhân ly khai sau đó, Trương Liêu mới, chỉ có, không dằn nổi mở miệng hỏi, đại ca, ngươi làm sao lại như thế để trấn thủ giả đi? Chúng ta đã đắc tội trấn thủ giả, lại là mạnh mẽ đem người ta lưu lại, còn có ý gì đâu? Cho dù trấn thủ giả không có nói ra câu kia ngạnh bang bang nói, Lâm Thiên Diêu cũng biết, mình đã đắc tội người này. Đại khái, chính mình là người thứ nhất lần đầu tiên tiến vào võ tướng tháp, liền như vậy khiêu khích trấn thủ giả nhân a. Chỉ là, chuyện như vậy, lại có thể trách được ai đâu? Trấn thủ giả chính mình không có bản lãnh, vẫn còn muốn mượn ngoại lực để khi phụ huynh đệ của mình tại sao có thể dễ dàng tha thứ? Đại khái, những thứ này trấn thủ giả đã thành thói quen người khác đối với bọn họ lính hót, đã quên mất, chính mình chỉ là một trấn thủ giả mà thôi. Nếu là không có cổ quái kia pháp thuật, bọn họ lại tính là cái gì đâu? Trương Liêu nghe vậy nghẹn lời, đạo lý này, hắn cũng minh bạch. Chỉ là nghĩ đến chính mình lần đầu tiên tiến đến, liền như vậy đắc tội trấn thủ giả, sau này nếu là muốn đi tới nơi này, không biết còn muốn đụng phải bao nhiêu làm có dễ, trong lòng không khỏi thì có vài phần ảo não. Nhưng mà, hắn cũng biết Lâm Thiên Diêu làm như vậy, là vì tốt cho mình, vì vậy, ngược lại là cũng không có nói ra nói cái gì. Lâm Thiên Diêu nhìn Trương Liêu sắc mặt, làm sao không biết Trương Liêu trong lòng đang suy nghĩ gì đâu. Cái này cái người thanh niên tuy là kính nể chính mình, thế nhưng dù sao còn chưa từng trải qua bao nhiêu sự tình, chẳng qua là chính là một cái trấn thủ giả, để hắn bất an như vậy. Đương nhiên, Lâm Thiên Diêu cũng không thể trách cứ hắn cái gì, dù sao hắn còn tuổi trẻ. Chỉ là, nghĩ đến chính là người thiếu niên trước mắt này, ở rất nhiều năm phía sau, một người dẫn theo 800 kỵ binh liền dám ở 10 vạn đại quân ở giữa sông giết không được dừng, đồng thời chỉ vào bất thế kiêu tôn quyền chửi ầm lên, mà hậu giả lại căn bản không dám hạ tới, thầm nghĩ muốn bằng cho người mượn cân nhắc giết chết hắn, như vậy hào tình trang trí, như thế nào lại là người khác có thể tưởng tượng đâu. Chiến trường, đối với võ tướng mà nói là tốt nhất trưởng thành địa phương, bây giờ Trương Liêu chỉ là thiếu khuyết lịch lãm, đến khi hắn đã trải qua mấy trận đại chiến, dĩ nhiên là sẽ nhất phi trùng thiên. Hai người tiến vào bóng tối này hành lang ở giữa, không bao lâu, bọn họ liền thấy phía trước xuất hiện một tầng hướng lên thang lầu. Chỉ là không biết vì sao, lầu đó thê, cũng chỉ có nửa đoạn, mặt khác nửa đoạn, lại biến mất không thấy. Cái này, như thế nào đi tới? Trương Liêu chứng kiến cảnh tượng như vậy, không khỏi ngẩn ra. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng không có kinh hoàng, mà là tiến lên. Hắn ngẩng đầu, xem xét cẩn thận một phen thang lầu, sau một lát, lại cười lạnh một tiếng, liền lầm bầm lầu bầu mở miệng nói ra, thật đúng là một cái tiểu nhân, dĩ nhiên như vậy có thủ thất báo. Trương Liêu không phải kẻ ngu dốt, hắn đi tới Lâm Thiên Diêu bên người, ngẩng đầu nhìn về phía này thang lầu, sau đó liền hiểu Lâm Thiên Diêu lời này ý tứ. Thang lầu này, rõ ràng là trước đó không lâu mới, chỉ có gậy, mặt vỡ bên trên, còn có gỗ vụn cạn, nhìn một cái chính là bởi vì không cần cao thâm cỡ nào trí tuệ, Trương Liêu liền phản ứng lại. Nghĩ đến trấn thủ giả dĩ nhiên bởi vì một chút chuyện nhỏ này liền đối với mình ngang ngược làm khó dễ, trong lòng của hắn không khỏi cũng thăng lên một cái đoàn lửa giận. Cái này coi là chuyện gì? Xem như là trả thù sao? Cái này trấn thủ giả, không khỏi cũng quá mức với hẹp hòi chúng ta. Trương Liêu có một loại xung động, muốn quay đầu trở về tìm cái kia trấn thủ giả tính sổ, thế nhưng lý trí lại ngăn trở hắn. Lúc này trở về tìm cái kia trấn thủ giả tính sổ, thứ nhất không có chứng cứ, thứ hai nói không chừng còn có thể bị cắn ngược một cái, nếu như làm trễ nãi chính mình giác tỉnh võ tướng kỹ năng, đó thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Kế trước mắt, vẫn là nếu muốn làm pháp thông qua cái này đoạn thê, trước đi vào đệ nhị tầng. Chỉ là, cây thang đã gãy một nửa, còn có biện pháp nào có thể đi lên đâu? Trương Liêu hết đường xoay sở nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, lại phát hiện người sau đang hướng về quan sát bốn phía cái gì. Đại ca, có biện pháp gì không? Trương Liêu mở miệng hỏi. Nơi đây vô cùng trống trải, xem ra cũng chỉ có một biện pháp. Lâm Thiên Diêu hít sâu một hơi, sau đó đang ở Trương Liêu nhìn kỹ phía dưới, trực tiếp một quyền đánh vào gậy lịa trên bậc thang. Chương 2857, 3120 lên trời tầng, trùng, người đăng, dị xã lầu đó thê, vốn là bị người hành động phá hoại qua, bằng không, cũng không khả năng từ trung gian gãy. Mà hiện nay, Lâm Thiên Diêu trực tiếp phát lực, lầu đó thê, làm sao có thể đủ chịu được. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bùn đã văng tung tóe thang lầu, liền từ dưới đáy hoàn toàn gãy. Trương Liêu trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Thiên Diêu làm đây hết thảy, đến khi hắn muốn ngăn cản thời điểm, cũng đã quá muộn. Nhìn cái kia rơi mất đầy đất gỗ vụn cạn, hắn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đại ca, đây là đang làm cái gì? Tại sao muốn hoàn toàn hủy đi tòa lầu này thế? Cứ như vậy, muốn leo lên thang lầu, há lại không phải càng thêm khó khăn rồi sao? Mà Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là cười nhạt, không làm giải thích. Mà cũng chính là vào lúc này, cái kia đã biến mất không thấy trấn thủ giả, chợt từ hắc ám trong dũng đạo cấp tốc chạy tới, vừa chạy lấy, hắn còn một bên đang kêu lấy, các ngươi dĩ nhiên phá hủy thang lầu, như vậy đem võ tướng tháp không để vào mắt. Phải biết rằng, các ngươi tuy là thiên phú dị bẩm, thế nhưng võ tướng tháp cho tới bây giờ sẽ không thiếu khuyết cao cấp thiên tài. Hỏi trước làm không có làm, là ai làm, cho nữa người khác dưới tội danh. Lâm Thiên Diêu biết, cái này nhân loại nhất định đang ở cách đó không xa xem cùng với chính mình ra chê cười, dù sao, như vậy tình huống bên dưới, chính mình vừa không có giác tỉnh võ tướng kỹ năng, làm sao có thể đủ bay vọt đi tới. Hắn nếu biết đây hết thảy đều là trấn thủ giả làm, đơn giản xong hết mọi chuyện, trực tiếp lấy bạo lực thủ đoạn đem thang lầu này hoàn toàn phá hủy. Hắn đã nghĩ xong, cho dù lúc này lại làm những chuyện gì để lấy lòng cái này trấn thủ giả cũng không có ý nghĩa. Đối phó như vậy tiểu nhân, ngươi chỉ có để hắn cảm giác được kính nể mới có thể. Lâm Thiên Diêu phá hủy thang lầu này chỉ là bước đầu tiên, mục đích chính là vì muốn đem trấn thủ giả dẫn ra. Miễn là đưa hắn dẫn ra thì dễ làm. Mà người này, khi nhìn đến tự làm ra phá hủy thang lầu sự tình sau đó, quả nhiên không dằn nổi nhảy ra ngoài. Lần này, ngược lại thì rơi vào Lâm Tiên Diêu cái chồng ở giữa. Nói dối, ta tận mắt thấy, chính là ngươi cố ý hủy hoại thang lầu này, ngươi còn có cái gì dễ nói? Ta bất kể ngươi ở đây ngoại giới có bao nhiêu lớn danh tiếng, ở nơi này võ tướng tháp, ngươi là lòng cũng phải cấp ta bản chứ, là hổ cũng phải cấp ta quỷ. Cái gì hổ chủ? Hôm nay ngươi nếu không phải cho ra tới một câu trả lời hợp lý, như vậy thì đừng trách ta xử lý công bình. Thuyết pháp. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía hắn, biết lúc này đối phương khẳng định muốn thừa dịp chuyện này cho mình đẹp, hắn bất động thanh sắc, liền hỏi tiếp, ngươi muốn ta cho ngươi dạng gì thuyết pháp? Công nhiên phá hủy võ tướng bên trong tháp kiến trúc, chính là coi rẻ võ tướng tháp. Không có gì có thể nói, tự mình tắt mình ba cái lỗ thai, sau đó cuộc đời này không hề tiến nhập võ tướng tháp, vẫn có thể lượn quanh ngươi một cái mạng. Hắc Bảo trong chấn thủ giả liền gương mặt lạnh lùng nói, mà hắn như vậy thoại ngữ, chính là đứng ở một bên Trương Liêu nghe xong đều cảm thấy khó có thể tiếp thu, liền càng không cần phải nói Lâm Thiên Diêu. Đây là võ tướng tháp ý tứ, vẫn là của ngươi ý tứ? Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi, thần tình vô cùng bình tĩnh, dường như căn bản không có đem đối phương ý hiếp coi là chuyện to tát. Hắn như vậy tư thế, lại làm cho chấn thủ giả càng thêm nổi giận. Ta là chấn thủ giả, chính là vì chấp pháp. Ý của ta, chính là võ tướng tháp ý tứ. Chấn thủ giả trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói, Lâm Thiên Diêu đem bí mật của hắn bạch trần, để hắn không có cả mặt, hắn tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp tới trả thù Lâm Thiên Diêu. Ngươi chính là một cái cấp thấp nhất chấn thủ giả, là có thể đại biểu còn lại chấn thủ giả ý tứ. Lâm Thiên Diêu nghe vậy, trực tiếp cười lạnh một tiếng, rõ ràng là ngươi trước ghi hận trong lòng, bởi vì ta phơi bày ngươi cho vặt, cho nên liền cố ý hư mất chỗ này thang lầu, muốn vu oan cho ta. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi tình kế? Coi như là ta đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc đích, ngươi cũng biết đem thang lầu tan vỡ tội danh an trên đầu của ta. Trương Liêu nghe vậy, suy nghĩ một chút tiền căn hậu quả, sau đó không khỏi đột nhiên biến sắc, trực tiếp liền muốn tiến lên tìm chấn thủ giả tính sổ, lại bị Lâm Thiên Diêu ngạnh sinh sinh đích kéo lại. Cái kia hắc bảo trong người, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền âm trầm cười nói ra, ngươi biết, thì như thế nào? Lúc đầu ta còn muốn như thế nào mới có thể để cho người khác không khả nghi tâm, kết quả ngươi khen ngược, trực tiếp đem thang lầu này tháo bỏ. Người thanh niên, có tự tin là một chuyện tốt, thế nhưng tự tin quá mức, chính là cuồng vọng. Mà hiển nhiên, ở trước mặt của ta, ngươi không có cuồng vọng tư cách. Chấn thủ giả hiển nhiên đã không chế được thế cục, liền trực tiếp đem quyết định của chính mình nói ra. Trương Liêu nhìn hắn, một đôi con mắt liền muốn ra hỏa. Tiểu ra hỏa, võ công của ngươi, thật là không tệ. Thế nhưng võ công của ngươi cường thịnh trở lại, thì như thế nào? Chưa từng giác tỉnh võ tướng kỹ năng, ở nơi này võ tướng tháp ở giữa, ngươi tuyệt đối không phải là ta đối thủ. Hơn nữa, ngươi còn không biết ta dựng thân địa phương, có một tầng trận pháp, ngươi vô luận làm cái gì động tác, cái kia trận pháp cũng có thể trước giờ đem động tác của ngươi diễn biến ở lòng của ta. Cho nên, ngươi bây giờ biết, ngươi vì sao không phải ta đối thủ sao? Thực sự là ngu xuẩn hai vị này. Chấn thủ giả hiển nhiên chú ý tới Trương Liêu bất mãn, hoặc có lẽ là vì trong lòng có thể càng thông khoái hơn một ít, hắn cứ nhìn Trương Liêu, cố ý mở miệng nói trầm trọng. Trương Liêu giận dữ, chỉ là Lâm Thiên Diêu vẫn ngăn hắn, hắn mới không có xuất thủ. Người như vậy, chết cũng không đủ tiếc. Thế nhưng, người nếu như xuất thủ, không khỏi liền sẽ để người khác cho là chúng ta làm hơi quá đáng. Vì người như vậy, làm trễ nải chuyện của mình, khó tránh khỏi có chút không có lợi. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Trương Liêu nói rằng, sau đó, hắn lại thở dài một hơi, nhìn về phía chấn thủ giả, câu thường nói, Diêm Vương sống khá giả, tiểu quỷ khó chơi. Phía trước lời này, ta không phải tin tưởng, cho nên cố ý ở tiến đến thời điểm, không có cho dư trả người chỗ, chỉ là không có nghĩ đến. Lời này dĩ nhiên thành sự thật. Theo ta nhìn, chỉ sợ ngươi căn bản không coi là thật chấn thủ giả, nhiều lắm chính là phụ trách cho chấn thủ giả làm việc mà ta. Ngươi nói không sai, ta đích xác còn không phải chấn thủ giả, ta chỉ là chấn thủ giả đồ đệ trong hắc bào người, lạnh lùng nói ra, chỉ là biết điểm này thì như thế nào đâu. Ở chỗ này, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Lâm Thiên Diêu cắt đứt, ngươi là không phải cho rằng ngươi thực sự đã hoàn toàn ăn ở ta. Chương 2858, 3121 công đạo ở đâu? Người đăng, Duy Sa chính là một cái trông cửa làm việc vặt, vẫn không tính là chân tranh chấn thủ giả, liền dám như vậy làm khó dễ Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, có thể tưởng tượng, những thứ này hay là chấn thủ giả tại bọn họ những thứ này võ tướng trước mặt, là bực nào kiêu căng. Mà Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu vẫn là bày ra tiềm lực của mình, là muốn tiến vào thiên chi tầng đỉnh cấp võ tướng. Nhưng là, cái này chấn thủ giả đồ đệ, vẫn là như vậy không để ý, cái này đủ để chứng minh một ít vấn đề. Ngươi làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ ngươi sư phụ trách cứ ngươi sao? Lâm Thiên Diêu trong lòng tuy là mơ hồ có vài phần lửa giận, thế nhưng nét mặt cũng rất bình tĩnh. Hắn muốn biết, chuyện này là người này chính mình hành vi, còn là nói là có người giật dây. Hắn luôn cảm thấy bởi vì như vậy một chút chuyện nhỏ, liền đối với mình như vậy nhằm vào, dường như có chút khó tin. Chỉ là, cái kia chấn thủ giả đồ đệ lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng, liền mở miệng nói ra, "Ta sư phụ sẽ không biết chuyện này. Hai người các ngươi, vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Thần Dương Võ Tướng Tháp không chào đón các ngươi." Lâm Thiên Diêu nghe được câu này, trong lòng nhất thời lóe ra tới vài loại có khả năng. Nếu như nói bởi vì như vậy một chút chuyện nhỏ, người này liền đối với mình như vậy, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Đương nhiên, cũng không bài trừ người này khí lượng thật sự là thấp bé, như vậy một chút chuyện nhỏ đều dung không xuống. Khả năng này hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng là lại không lớn. Mà ở Lâm Thiên Diêu xem ra, người này như vậy nhắm vào mình, giữa hai người không quen biết, căn bản chưa nói tới có cái gì lợi hại xung đột, vì như vậy một chút chuyện nhỏ, hắn cứ như vậy nhắm vào mình, là không quá có thể, trừ phi, là bị người khác giật dây. Như vậy, nếu có người giật dây, sẽ là ai chứ? Cái này nhân loại, phải xem chính mình có chịu, hơn nữa, có thể chỉ điểm di chuyển người này, nói rõ cái này nhân loại ở võ tướng trong tháp địa vị không thấp. Trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu trong lòng liền lóe lên một cái tên. Sau đó, trong đầu của hắn không khỏi băng lãnh một mảnh. Hắn chỉ biết đối phương là cái hữu dụng vô mưu người, ngược lại là không nghĩ tới, đối phương còn như vậy có thủ tất báo. Hắn nhìn Hắc Bảo Nhân, nụ cười trên mặt cũng dần dần tàn đi. "Là, vâng đúng, Lữ Bố, để cho ngươi tìm chúng ta phiền toái, đúng không?" Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương, nhẹ giọng nói. Hắc Bảo Nhân nghe được hắn những lời này, rõ ràng lấy làm kinh hãi, nhưng là lại rất nhanh thì trấn tĩnh lại, quan người khác chuyện gì? "Các ngươi coi rẻ võ tướng tháp, ta đây là ở theo lẽ công bằng chấp pháp." "Theo lẽ công bằng chấp pháp?" Lâm Thiên Diêu nghe được hắn nói lời này, trực tiếp cười ha ha ba tiếng. "Nếu như công đạo chính là ngươi nhất gia chi ngôn, như vậy cái này công đạo, không cần cũng được. Hôm nay, ngươi nếu đối với ta như vậy nhằm vào, như vậy ta liền dùng ta biện pháp của mình đến tìm kiếm công đạo." Lâm Thiên Diêu nói xong câu đó, trực tiếp một cái nhảy, đã đến Hắc Bảo Nhân bên người. Hắc Bảo Nhân đại khái không nghĩ tới, ở loại này tình huống bên dưới, Lâm Thiên Diêu lại vẫn dám chủ động đối với chính mình công kích, vì vậy, trong lúc nhất thời, hắn không có phản ứng kịp, lần này, tiên cơ bỗng nhiên mất. Lâm Thiên Diêu trực tiếp một cái khóa cổ, liền khống chế được động tác của đối phương, trấn thủ giả tự nhiên muốn phản kháng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu trong con ngươi tự ánh sáng màu đỏ lóe lên, trấn thủ giả ở không có phản ứng kịp thời điểm, thân thể trở nên mềm nhũn, một điểm lực lượng đều không thi triển được. Trương Liêu ở phía sau, mới vừa rồi trong điện quang hỏa thạch phát sinh tất cả hắn đều thấy ở trong mắt. Chứng kiến để cho mình thúc thủ vô sách trấn thủ giả dĩ nhiên tại Lâm Thiên Diêu trên tay một cái hiệp đều không kiên trì quá, trong đầu của hắn không khỏi một mảnh lạnh lẽo. Hắn lúc này mới ý thức tới, mình và Lâm Thiên Diêu trong lúc đó cái kia chênh lệch thật lớn. Văn Viễn, không cần suy nghĩ nhiều. Người này có thể chiến thắng ngươi, tất cả đều là cậy vào pháp trận lực, nếu là không có pháp trận, bị bọn ta tiến tới trước mặt, hắn cùng người thường không có gì lưỡng dạng. Tuy là thế cục rất khẩn trương, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đầu não lúc này lại hết sức thanh minh. Hắn cực kỳ rõ ràng bản thân đang làm cái gì, cũng biết rõ Trương Liêu lúc này đang suy nghĩ gì. Bị hắn như vậy khuyên một cái lần, Trương Liêu tâm tình rõ ràng khá. Chỉ là nhìn Lâm Thiên Diêu đem trấn thủ giả bắt xuống tới, trong đầu của hắn không khỏi lại có chút nóng nảy. Đại ca, hôm nay mặc dù là người này cố ý làm khó dễ chúng ta, thế nhưng ở nơi này địa phương, chúng ta nếu như ra tay với hắn, không khỏi cũng sẽ lạc nhân khẩu thật. Không ra tay, lẽ nào cũng sẽ không lạc nhân khẩu thật rồi sao? Văn Viễn, ngươi nhớ kỹ, đối đại ác nhân, phải có đối đại ác nhân đích phương pháp xử lý. Lâm Thiên Diêu trực tiếp cắt dứt Trương Liêu lời nói, hắn biết Trương Liêu muốn nói điều gì, cũng biết Trương Liêu đang lo lắng cái gì, chỉ là, hắn càng biết mình đang làm cái gì. Ngay từ đầu, hắn thật vẫn tưởng cái này giữ cửa gan to bằng trời, trong lòng bất bình, muốn tìm tự mình tính sổ sách. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, đây là có người đang phía sau tính kế chính mình. Mà đối xử người như vậy, Lâm Thiên Diêu xưa nay sẽ không khách khí. Nói ra, giật dây ngươi làm người như vậy, là không phải Lữ Bố. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì, đáng giá để cho ngươi nhằm vào chúng ta như vậy? Lâm Thiên Diêu gắt gao nắm được cổ của đối phương, mà cái kia trấn thủ giả giống như là không ngờ rằng Lâm Thiên Diêu sẽ bạo lực như vậy một dạng, dĩ nhiên trong lúc nhất thời bỏ qua phản kháng. Đến khi hắn kịp phản ứng sau đó, cũng không khỏi được dãy rủa, muốn từ Lâm Thiên Diêu trong tay tránh thoát, chỉ là Lâm Thiên Diêu làm sao biết cho hắn cơ hội này. Cũng chính là vào lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái này trấn thủ giả chắp hai tay, mới nhìn giống như là dãy rủa, thế nhưng nhìn kỹ, cũng là một loại có quy luật động tác. Lâm Thiên Diêu chân mày khẽ động, một con kia tay không trực tiếp đưa hắn giữa hai tay động tác cắt đứt. Đàng hoàng một chút. Người tin không tin, nếu là ngươi phản kháng nữa, lòng ta đưa ngang một cái, liền trực tiếp đưa ngươi giết. Trong lòng của hắn rung động, chứng kiến động tác kia, thế nhưng nét mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là nhìn trấn thủ giả lạnh lùng nói. Đang dãy rủa gian, trấn thủ giả trên đầu áo choàng đen rơi xuống, một trương thương bạch quanh năm ẩn giấu trong bóng tối quyết thiếu ánh mặt trời chiếu tuổi trẻ mặt liền xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt. Người nọ còn muốn nói cái gì đó, chỉ là Lâm Thiên Diêu cũng không biết cho hắn thêm cơ hội nói chuyện, từ màu đỏ đồng tử phát quang, trong sát na, người nọ liền buông tha chống lại. Chương 2859, 3122 trấn thủ giả nhóm, thượng, người đăng, dị xạ tuy là Lâm Thiên Diêu năng lực đã bị phong ấn, thế nhưng huyết kế giới hạn gì nệ gẳng mang đến năng lực, lại còn đang. Lúc này, Lâm Thiên Diêu trong con ngươi tự ánh sáng màu đỏ lóe lên, cái kia tự xưng trấn thủ giả người, đã bỏ đi chống lại, thậm chí cũng biến thành si ngốc ngơ ngác đứng lên. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu thả hắn xuống tới, bởi vì hắn đã biết rồi vật mình cần. Hắn thu hồi lại tay của mình, người nọ liền như cùng đã không có đầu khớp xương mở dạng, bề mặt ngã trên mặt đất, giống như là ngây ngất đê mê giống nhau. Đại ca, hắn đây là? Trương Liêu tiến lên đi hai bước, cứ nhìn Lâm Thiên Diêu hỏi. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, liền lắc đầu, không cần phải xen vào hắn, phiền phức vẫn còn ở phía sau đâu. Hắn nói đến đây nói, ánh mắt lại nhìn về phía gãy lìa trên bậc thang đệ nhị tầng, mà Trương Liêu thấy hắn như vậy, cũng nhìn về phía nơi đó. Ở nơi nào, một cái toàn thân bao phủ ở áo choàng đen bên trong người không biết lúc nào xuất hiện tại này bên trong, lúc này, hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới. Hắn không biết ở bên kia đã đứng thời gian dài bao lâu, nghĩ tới đây, Trương Liêu trong đầu lạnh lẽo, lẽ nào, hắn đã đem mới vừa tất cả đều thấy được. Mà Lâm Thiên Diêu cứ nhìn người nọ, không nói lời nào, thần tình hết sức bình thản, giống như là trên mặt đất cái kia sủi lợn như bùn nhão người bình thường cùng mình không hề có một chút quan hệ giống nhau. Rốt cuộc, vẫn là người nọ trước hết không chịu được, hắn giống như một u linh, từ đệ nhị tầng lối vào chỗ nơi đó, lăng không trôi xuống. Đúng vậy, chính là trôi xuống, Trương Liêu thấy như vậy một màn, trợn cả mắt lên. Cái này nhân loại, lại có thể bay trên trời. Thiên Lột, thực sự có người có thể làm được chuyện như vậy sao? Toàn thân bao phủ ở áo choàng đen bên trong người, từ đệ nhị tầng trôi xuống, đứng ở tại Lâm Thiên Diêu đối diện. Mới vừa tất cả, ta đều thấy được thì có một thanh âm từ áo choàng đen ở giữa truyền ra. Cho nên, ngươi vì hắn, tìm ta phiền phức sao? Lâm Thiên Diêu nghe vậy, lông mày nhướng lên, liền hỏi tiếp. Người nọ nghẹn lời, hồi lâu sau, mới chỉ có thở dài một hơi, chuyện này, tuy nói hắn làm có không đúng địa phương, thế nhưng, ngươi xử lý phương pháp, không khỏi cũng quá thô bạo một ít. Nơi đây dù sao cũng là võ tướng tháp, mà hắn dù sao cũng là võ tướng tháp nhân. Cho nên, ở võ tướng tháp bên trong, võ tướng tháp nhân có thể không nói đạo lý, khi dễ người khác sao? Cho nên, ta chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, không thể phản kháng sao? Lâm Thiên Diêu nghe được đối phương trong giọng nói, dường như có thiên vị ý của người kia, không khỏi hừ lạnh một tiếng, liền kinh thường nói. Người nọ trầm mặc hồi lâu sau, mới chỉ có tiếp lấy nói ra, ta không phải ý tứ này. Hắn có hôm nay kết quả, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Chuyện hôm nay, tựu xem như không có gì cả phát sinh a. Ngoài Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu dự liệu, người nọ nhưng không có cùng Lâm Thiên Diêu dây dưa ý tứ, liền như vậy nhẹ bỗng nói rằng, chỉ là còn không có đợi lấy Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu trầm tĩnh lại, cái kia hắc bảo nhân đứng địa phương, vô căn cứ thăng lên một cái đoàn rõ xoáy, sau đó đang ở trong nháy mắt, nơi đó liền quang hoa đại làm. Đến khi quang mang ảm đạm xuống, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu liền giật mình phát hiện, đứng nơi đó hắc bảo nhân lại thêm một người. Hai người bọn họ trong lúc nhất thời không biết đây là tình huống, vì vậy cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là cái kia tới trước hắc bảo nhân lại nhịn không được đối với cùng với chính mình phía sau người tới cái kia hắc bảo nhân lên tiếng, chuyện này ta xử lý như vậy, ngươi có nghi vấn gì không? Tự nhiên là có nghi vấn. Ta võ tướng tháp lúc nào như vậy mềm yếu có thể bắt nạt? Ý đồ một cho dù có lỗi, cũng nên chúng ta võ tướng trong tháp tới xử lý. Ngươi thân là nhóm người tầng chấn thủ giả, nhìn thấy có người vượt quyền xử trí chúng ta võ tướng tháp nhân, nếu không không phải ngăn cản, còn cứ như thế mà buông tha này những người này, ngươi cảm thấy mình làm như vậy thích hợp sao? Về sau người nọ thanh âm khàn khàn khó nghe, mà hắn nói những lời này càng làm cho Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu trong lòng bất an. Phía trước cái kia đã bỏ qua Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu nhân là chấn thủ giả, mà cá nhân dám đối với chấn thủ giả nói chuyện như vậy, hơn nữa lại là này vậy trang phục, há lại không phải nói hắn chính là chấn thủ giả? Hai cái chấn thủ giả trong lúc đó dường như trong chuyện này có phân kỳ. Lâm Thiên Diêu mặt trầm như nước, chỉ là nhưng trong lòng không phải biết bao khẩn trương. Ý đồ mục là đồ đệ của ta, huống hồ chuyện này vốn chính là hắn phạm sai lầm, tự làm tự chịu, cùng người khác có quan hệ gì? Ta ngược lại thật ra cực kỳ muốn biết, đồ đệ của ta ý đồ một quanh năm ở ta theo trước hầu hạ, lúc này đây, nhưng không biết là bị của người nào gây xích mích, dĩ nhiên làm được như vậy không có đầu nào sự tình. Nhóm người chấn thủ giả phía trước cùng Lâm Thiên Diêu nói thời điểm, giọng nói vẫn tính là khách khí, chỉ là hiện tại, hắn giọng nói chuyện lại tương đối không khách khí. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi khẽ động. Nghĩ đến đối phương nói, không khó khiến người ta nhiều hơn rất nhiều liên tưởng. Lẽ nào, chấn thủ giả trong lúc đó cũng tồn tại bất hòa? Nhóm người chấn thủ giả, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Nói như ngươi vậy, đừng không phải ở hoài nghi ta. Thực sự là được cười. Hôm nay chuyện này, thân ta là địa chi chấn thủ giả, nhất định phải vì võ tướng tháp đòi một câu trả lời hợp lý. Bằng không, ta võ tướng tháp mặt mũi của ở đâu? Về sau cái kia chấn thủ giả cũng tự bạo ra môn, thì ra, hắn là địa chi chấn thủ giả. Bị Lâm Thiên Diêu đánh ngã người kia, tên là Ý Đồ Mục, có vẻ như là nhân chi chấn thủ giả, cũng chính là vừa rồi cái tên đó đồ đệ. Mà cá nhân, lại tự xưng địa chi chấn thủ giả. Mà võ tướng tháp, lại phân làm thiên địa nhân ba tầng. Như vậy suy luận xuống phía dưới, há lại không phải còn có một cái thiên chi chấn thủ giả? Mà nhóm người chấn thủ giả cùng địa chi chấn thủ giả, có vẻ như phía trước quan hệ liền không phải tốt. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, đừng nói nói, hắn trong lúc vô tình, ngược lại là gặp được võ tướng tháp nội đấu. Mà tự xưng là nhóm người chấn thủ giả hắc bảo nhân nghe được địa chi chấn thủ giả lời nói, giọng nói lại càng thêm lạnh lùng, võ tướng tháp mặt mũi của. Võ tướng tháp mặt mũi của sớm đã bị những cái này tuy là đang ở võ tướng tháp, nhưng là lại cùng bên ngoài câu kết làm bậy những người đó ném hết. Hôm nay, ngươi nếu là muốn xử trí cái này hai cái người thanh niên, cần phải trước qua cửa ải của ta. Chương 2860, 3123 chấn thủ giả nhóm, chung, người đăng, dị xạ Trương Liêu lúc này cũng đã nhìn ra dường như cái này võ tướng tháp bên trong chấn thủ giả trong lúc đó cũng là mâu thuẫn trung điệp, hắn tuy là còn thiếu quyết lịch lãm, thế nhưng lúc này, nhưng cũng biết, việc này, không phải là mình có thể xem bảo, vì vậy, cũng không nói gì, liền đi tới Lâm Thiên Diêu bên người. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hai đại chấn thủ giả giữa giằng co, cái gì cũng đều cũng không nói gì. Tuy là người kia chi chấn thủ giả vẫn biểu hiện vô cùng công chính, dù cho bị chính mình thu thập chính là đệ tử của hắn, hắn đều không nói gì thêm, Lâm Thiên Diêu thưởng thức hắn, cũng không biết vào lúc này mở miệng. Hắn trải qua quá nhiều phản bội, so sánh những cái này đi lên liền dương nhanh múa vớt tìm người phiền toái, những cái này đầu tiên là dùng hảo ngôn hảo ngữ lấy được ngươi tín nhiệm sau đó mới ở then chốt thời điểm đâm ngươi một đao nhân tài đáng sợ nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu không phân biệt được nhóm người chấn thủ giả là thật muốn chủ trì chính đạo, còn là nói muốn mượn chuyện lần này đạt thành mục đích khác. Đang không có đem các loại lộng tình tưởng phía trước, Lâm Thiên Diêu sẽ không dễ dàng ra tay trợ giúp hắn. Có câu nói tốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, chính mình đối với hắn lại không giống như là đối với Trương Liêu như vậy quen thuộc, tại dạng này một cái xa lạ thế giới, làm sao biết móc tim móc phổi đối đại đối phương đâu. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Lâm Thiên Diêu làm như vậy quá lạnh lùng, thế nhưng chỉ có Lâm Thiên Diêu biết, làm như thế nào mới là đối với mình có lợi nhất. Mà giờ khắc này, nghe được nhóm người chấn thủ giả dĩ nhiên vì hai người kia, dĩ nhiên không tiếc đem lời nói phân thượng này, địa chi chấn thủ giả cái kia nút ở hắc bảo trong thân thể tuy là khán bất chân thiết, thế nhưng nghĩ đến tâm tình cũng sẽ không tốt. Mục đêm, ngươi còn chưa từng đến nhóm người giới đỉnh phong, liền không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến ta sao? Địa chi chấn thủ giả sâu kín mở miệng. Mục đêm, dĩ nhiên chính là nhóm người chấn thủ giả tên. Chỉ là, cái này cái trên thế giới, chả thế nào sẽ họ mục người đâu. Chưa từng đến nhân giới đỉnh phong, hoàn toàn chính xác còn có không đủ. Thế nhưng, trung vi lại so với có người, xúi dục người khác đổ đệ đi làm ác tốt. Được gọi là mục đêm nhóm người chấn thủ giả cũng không chút khách khí đáp lại nói. Địa chi chấn thủ giả nghe lời này, không khỏi âm lãnh nở nụ cười hai tiếng, giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chê cười một dạng. Xúi dục người khác đổ đệ làm ác. Mục đêm, tên của ngươi là ta lấy cho ngươi, ngươi vị trí cũng là ta chuyển thừa đưa cho ngươi. Lại nói tiếp, ngươi và đồ đệ của ngươi ngược lại là cực kỳ tương tự. Địa chi chấn thủ giả nói tới chỗ này, dừng lại một chút, sau đó âm lãnh nói ra, đó chính là, chưa từng làm tốt chính mình nên làm, liền mơ ước lao sư vị trí. Hắn nói xong câu đó, cái kia rộng lớn hắc sắc pháp bảo phía dưới, tựa ra phát hiện một đoàn màu đỏ hỏa diễm, tại dạng này âm sâm sâm hoàn cảnh ở giữa, có vẻ là như thế chói mắt. Chiến đấu, cơ hồ là trong nháy mắt liền phát sinh. Đoàn kia màu đỏ hỏa diễm bay thẳng đến nhóm người chấn thủ giả đánh rất đi, mà nhóm người chấn thủ giả hiển nhiên cũng không phải ngồi không. Cơ hồ là trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền như cùng thanh niên mở dạng, tiêu thất ngay tại chỗ. Đã không có mục tiêu, cái kia màu đỏ hỏa cầu liền dừng ở giữa không trung ở giữa. Mà địa chi chấn thủ giả gặp được tình huống này, cái kia mất tiếng tiếng nói dẫn theo vài phần kinh ngạc nói ra, liền cái này pháp thuật đều học xong. Xem ra, quả nhiên đến có chuẩn bị a. Hắn thoại ngữ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là lại tìm không thấy hoảng loạn, điều này nói rõ tình huống trước mắt, còn trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì làm được phán đoán như vậy. Thiên điệu nhân ba tầng, phân biệt đối ứng bất đồng võ tướng thiên phú. Còn nếu là suy luận đến chấn thủ giả trên người, thì là đối ứng bất đồng chấn thủ giả thực lực. Vừa rồi, giữa hai người trong đối thoại cũng có mấy chỗ địa phương ám hiệu điểm này. Thứ nhất, chính là song phương bất đồng phẩm cấp, thứ hai chính là giữa song phương quan hệ thầy trò. Bị Lâm Thiên Diêu thu thập cái tên kia là nhân chi chấn thủ giả đồ đệ, mà được xưng mục đêm người lại là địa chi chấn thủ giả đồ đệ. Ba người trong lúc đó, chẳng lẽ là nhất mạch tương thừa, còn là nói, cái này võ tướng tháp thiên địa nhân đều là thầy trò quan hệ. Sẽ liên lạc lại đến đối phương phía trước nói khiêu chiến cùng lên cấp nói, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi nhiều hơn tới một ít ý tưởng. Ngày đó chi tầng thiên chi chấn thủ giả, chẳng lẽ là địa chi chấn thủ giả sư phụ sao? Địa chi chấn thủ giả thực lực, đều như vậy khó có thể đối phó, ngày đó chi chấn thủ giả, lại nên cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ, thực lực của đối phương, đã đạt tới thiên chi võ tướng cảnh giới? Tấn Dương Thành ở giữa, chỉ có một lữ bố đã tiến vào thiên chi tầng, nếu như vậy suy luận xuống phía dưới, võ tướng thực lực đối ứng chấn thủ giả thực lực. Lâm Thiên Diêu cảm thấy không thể nhớ lại nữa, ngược lại đợi lát nữa là hắn có thể đủ đến thiên chi tầng, ở nơi nào, sẽ chả có thiên chi chấn thủ giả. Chỉ là, đây hết thảy đều có một cái điều kiện tiên quyết, vậy chính là mình có thể vượt qua trước mắt cửa ải này. Mà từ địa chi chấn thủ giả tư thế đến xem, Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy sự tình không biết cái này vậy thuận lợi. Hắn dự cảm thành sự thật, cái kia địa chi chấn thủ giả tuy là bởi vì nhóm người chấn thủ giả ở trước mặt mình tiêu thất có ngắn ngủi kinh ngạc, nhưng là lại rất nhanh thì phản ứng lại. Tìm không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ nghe được tế tế thấp giọng nỉ non, trong không khí liền tự dưng la gió lạnh. Sau đó võ tướng trong tháp nhiệt độ liền thật nhanh hạ thấp xuống, lấy địa chi chấn thủ giả làm trung tâm, có màu trắng băng xương đột ngột xuất hiện. May là Lâm Thiên Diêu trong lòng đã có chuẩn bị, thấy như vậy một màn, vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Liên càng không cần phải nói còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra tình huống Trương Liêu. Nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện băng xương, hắn đã há to miệng, hiển nhiên, đối với trước mắt một màn này, hắn đã hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Chỉ là, sự tình còn không có lúc đó kết thúc. Cái kia băng xương đem địa chi chấn thủ giả chu vi cho đóng băng, ngay cả trong không khí đều có màu trắng băng xương đang phi hành. Lấy địa chi chấn thủ giả làm trung tâm, giống như là có một băng tuyết thế giới ở hình thành mở dạng, hơn nữa, cái kia phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Cái này, không phải thế giới phương Tây ma pháp sao? Làm sao biết xuất hiện tại cái này thế giới đâu? Cái này hai cái thế giới trong lúc đó, đến cùng là quan hệ như thế nào? Chương 2861, 3124 trên lệnh người đăng, dị xạ vô căn cứ đột nhiên xuất hiện băng sương, để Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đều lấy làm kinh hãi. So sánh cái gì cũng không biết Trương Liêu, Lâm Thiên Diêu trong đầu càng là lâm vào cực độ kinh hãi ở giữa. Địa chi chấn thủ giả đánh tới pháp thuật, cũng không tính là vô cùng cao minh, chỉ ở Lâm Thiên Diêu xem ra, chỉ là sơ cấp nhất dẫn động thủy nguyên tố ngưng kết thành vì băng sương thuật pháp. Thuật pháp như vậy, đừng nói là phía trước hắn, tùy tiện một cái đi lên con đường tu hành nhân, miễn là không phải đối với thủy hệ ma pháp một chữ cũng không biết, cũng có thể thi triển ra. Thế nhưng, vấn đề nhưng ở với, đó là ở Tây phương ma pháp thế giới a, mặc dù nói cái này Tam Quốc thế giới cùng trong trí nhớ mình chính là cái kia Tam Quốc không giống với, chính là thần thoại Tam Quốc thế giới, thế nhưng, như thế nào đi nữa thần thoại, cũng là Đông phương a, nơi đây, làm sao sẽ xuất hiện Tây phương ma pháp đâu? Không phải nói ma pháp này có bao nhiêu khó học, mà là nói nó xuất hiện không phải địa phương. Như vậy cũng tốt, cách khác tại Trung Quốc cổ đại văn biến hóa trong gì chỉ mặt đột nhiên xuất hiện một tòa Tây phương phong cách kiến trúc một dạng khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Phải biết rằng, vô luận là Trung Quốc kiến trúc, Trung Quốc văn hóa, vẫn là Trung Quốc võ thuật đều là từ xương thể hệ, ở cổ đại Tây phương văn hóa mặc dù có tại Trung Quốc tiến hành truyền bá quá, thế nhưng ảnh hưởng nhưng tuyệt đối sẽ không lớn như vậy. Còn nữa, ma pháp sư cũng là muốn từ quyển trục học tập ma pháp, mà quyển trục đều là từ ma pháp tháp lấy được, chẳng lẽ nói, cái này võ tướng tháp đồng thời còn là một tòa ma pháp tháp không được sao? Lâm Thiên Diêu trong lúc mơ hồ cảm giác mình bắt được vật gì vậy, nhưng là lại rất mơ hồ, trong lúc nhất thời cũng nói không phải tin tưởng. Thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, chính mình cách vẫn muốn biết đáp án rất gần, mình bây giờ chỉ là thiếu khuyết một đường kia. Một cái có thể đem Lâm Thiên Diêu biết đến bật sở hữu liên tiếp tuyến, con đường này sẽ mang Lâm Thiên Diêu tìm được đáp án cuối cùng. Lâm Thiên Diêu bên này trong lòng mặc bảo cuộn trào mãnh liệt, địa chi trấn thủ giả ma pháp lại vẫn còn tiếp tục. Băng xương tràn ngập, như có linh tính. Ở lấy địa chi trấn thủ giả làm trung tâm, một mét trong phạm vi, ngay cả không khí đều giống như bị đóng băng một cái vậy. Trương Liêu giật mình há to miệng, không rõ nội tình nhìn một màn này. Hắn đây là đang làm cái gì? Làm sao đem chính mình cho đóng băng lại? Sau một lát, hắn không có đầu não hỏi. Trương Liêu phía trước cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy, đối với hắn mà nói, đây hết thảy giống như thần tích một dạng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn lại lắc đầu, không phải, hắn cái này không phải đem chính mình đóng băng lại. Hắn không có ngu như vậy, sẽ không làm bực này chuyện tự sát. Vừa vặn tương phản, hắn là đem chính mình bảo vệ. Nói xong những lời này sau đó, trong lòng cũng của hắn hơi xúc động. Cái này địa chi trấn thủ giả từ mới vừa trong khi nói chuyện có thể đoán được, hắn căn bản không có đem người chi trấn thủ giả để vào trong mắt, thế nhưng hiện tại, đối mặt đột nhiên biến mất nhóm người trấn thủ giả, hắn không có trực tiếp tiến công, mà là tuyển trạch trước đem chính mình bảo vệ. Thật là một cái lao hồ ly, xem ra, vừa rồi hắn tự ra mạ tổ cùng vọng, chỉ là nguy trang, chỉ là làm cho Lâm Thiên Diêu nhìn. Nếu như Lâm Thiên Diêu không biết ma pháp này là cái gì, chỉ sợ thật vẫn muốn trúng kế của hắn. Quả nhiên, cái này võ tướng tháp bên trong, khắp nơi đều có bí mật, chính là một chỗ chi trấn thủ giả thì có như vậy tính kế, có thể tưởng tượng, thiên chi trấn thủ giả lại nên nhân vật bậc nào. Mà Trương Liêu nghe xong Lâm Thiên Diêu phen này sau khi giải thích, cũng phản ứng lại. Lập tức, hắn không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng ở lặng yên không một tiếng động gian, lôi kéo nàng lui về phía sau mấy bước. Mặc dù nói, cái này không phải là cái gì lợi hại ma pháp, thế nhưng tình huống hiện tại là mình đã kém xa trước đây. Không làm được, thực sự sẽ bị ma pháp này dư ba xúc phạm tới. Hắn hiện tại đã nhìn ra, vô luận là địa chi trấn thủ giả vẫn là nhóm người trấn thủ giả, đều là thực lực không tầm thường ma pháp sư, lúc này không giống ngày xưa, nếu là mình ở chỗ này hao tổn, chuyến đi để cho mình ngày xưa những cái này đối thủ đã biết, chỉ sợ thực sự sẽ cười đến rụng răng. Lật thuyền trong mương sự tình Lâm Thiên Diêu phía trước không phải chưa bao giờ gặp, cho nên lúc này đây hắn phá lệ cẩn thận, hơn nữa, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy giữa hai người xung đột tới quá mức đường đột một ít. Liên vì mình một ngoại nhân, đáng giá như thế đại động nóng tính sao? Xét đến cùng, vẫn là quan hệ giữa hai người liền không phải hòa hợp, chính mình con không phải một cái ước số mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu thoáng an định một ít. Không phải bài trừ mình có thể gặp phải cái loại này trong truyền thuyết vi quan đang, bởi vì một người không quen biết tao thụ đãi ngộ không công tránh xem không đi xuống giống như cường đại hơn mình rất nhiều người khai kiện. Đã trải qua nhiều như vậy thế đạo hồng trần sau đó Lâm Thiên Diêu đã hiểu, có vài người chỉ có thể tồn tại ở tuyên truyền ở giữa. Hiện thực trên thế giới có hạng người như vậy sao? Tự nhiên là có, chỉ là ít lại càng ít, càng nhiều hơn chính là cái loại này nhìn bề ngoài lại tựa như vi quan đang, thế nhưng nội tâm cũng không so với ưu ám người. Ác nhân không đáng sợ, chỉ sợ ác nhân núp trong bóng tối vẫn tính toán ngươi, đây mới là đáng sợ nhất. Dù sao minh thương dễ tránh ám tiện khó phòng, vũ dũng dường như lữ bố, cuối cùng không phải là thua ở kém xa tít tắp chính mình tiểu nhân trong tay sao? Mà ở địa chi trấn thủ giả sử xuất ra băng phong kết giới sau đó, nhóm người trấn thủ giả vẫn còn không có hiện lộ ra thân ảnh của mình, giống như là hắn cũng biết thực lực của đối phương rất cường đại, đang do dự làm sao tiến công giống nhau. Nhóm người trấn thủ giả thủ đoạn không có khả năng vẹn vẹn con đúng như vậy, chỉ là địa chi trấn thủ giả thủ đoạn lại càng thêm vượt quá nhân tưởng tượng. Mặc dù chỉ là nhất chiêu đơn giản băng phong kết giới, lại không phải tất cả mọi người có thể phá vỡ. Loại này lớp băng độ cứng thậm chí còn không thua gì với hiện đại kim loại giá luyện kỹ thuật chiết xuất đi ra sắt thép, cho dù là hợp kim nện ở khối băng mặt trên sợ là cũng chỉ có thể lưu lại một đạo vệt trắng mà thôi, bởi vậy có thể tưởng tượng được tới, lớp băng độ cứng là khủng bố dường nào. Dĩ nhiên, vạn vật tương sinh tương khắc, cho tới bây giờ liền không có bất luận một món đồ gì là hoàn mỹ, trên thế giới nhất định tồn tại khắc chế cái gọi là hoàn mỹ đồ đạc. Khối băng tuy là cứng rắn, thế nhưng cái này cái trên thế giới, nhưng cũng tồn tại khắc chế đồ đạc của nó. Chỉ là, muốn xem nhóm người tầng trấn thủ giả muốn không nghĩ tới tầng này, hoặc là nói xác thực hơn, hắn có hay không như vậy năng lực. Chương 2862, 3125 thiên chi trấn thủ giả hiện người đăng, dị xa biện pháp kia, nói đến đơn giản, thế nhưng làm nhưng cũng cực kỳ phiền phức. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, nhóm người trấn thủ giả nhưng vẫn không có hiện ra tung tích, cái này không tùy vào để cho người ta trong lòng có liên tưởng không tốt. Chẳng lẽ là, chứng kiến giá thế này đánh không lại, trực tiếp bỏ chạy đi. Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi thăng lên một cái hoang đường ý tưởng. Không đến mức a, như vậy vừa trốn đi, mặt mũi kia cái gì cũng không có. Mặc dù nói tính mệnh xa xa so với mặt mũi trọng yếu, nhưng đúng như vậy liên đả cũng không đánh, liền trực tiếp trốn, như vậy, không khỏi cũng quá kinh sợ một ít ta. Không phải, nhóm người trấn thủ giả tuyệt đối sẽ không là người như vậy, tuy là hắn không cần thiết là một cái đại nghĩa lâm nhân người, nhưng là lúc đó nói hết ra nói vậy, không đến mức liền như vậy ảo nào trốn. Bằng không, những lời này, chẳng phải đều được chê cười. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Liêu đống nhiên có chút cục xúc bất an nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, đại ca, ngươi có không có cảm thấy, trong này nhiệt độ, có chút kỳ quái. Nhiệt độ? Kỳ quái? Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, phương diện này bởi vì tạo thành băng xương duyên cớ, nhiệt độ có chút thấp, cũng là chuyện đương nhiên. Các loại, nghĩ đến băng xương, trong đầu của hắn, đột nhiên có một tia điện sẽ qua. Cái này trong đại sảnh nhiệt độ, căn bản cũng không có giảm bớt. bởi phía trước thực lực của hắn vẫn ở vào thánh nhân vương cảnh giới, cho nên ngoại giới nhiệt độ biến hóa đối với ảnh hưởng của hắn không lớn. Cho nên, hắn còn theo thói quen cho rằng, là ngoại giới tuy là hạ nhiệt, thế nhưng đối với mình không có ảnh hưởng. Thế nhưng, trải qua Trương Liêu như vậy nhắc nhở, hắn bỗng nhiên mới nhớ, mình đã không phải phía trước cái kia thánh nhân vương. Như vậy, dựa theo đạo lý mà nói, ngoại giới nhiệt độ biến hóa sẽ đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Nhưng là, hiện tại, hắn lại không có cảm giác được nhiệt độ có biến hóa rõ ràng. Tuy là vẫn là rất lạnh, thế nhưng đây chẳng qua là ấm lạnh, lại không phải giá rét thấu xương. Điều này nói rõ cái gì? Hai người bọn họ sau khi đi vào cũng cảm giác được này cổ ấm lạnh. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao kiến trúc này hùng vĩ như vậy, nhân khí lại ít như vậy, hơn nữa quanh năm ánh mặt trời không thể chiếu xạ đến trong đó, cho nên có loại này cảm giác là chuyện rất bình thường. Mà băng xương tản mát ra, chắc là giá rét thấu xương. Cái kia chế tạo ra băng tuyết kết giới cùng mình là gần như vậy, nhưng là mình lại không cảm giác hàn lạnh. Chuyện gì thế này đâu? Lâm Thiên Diêu rất nhanh trong lòng trầm xuống, sau đó vẫn không khỏi được sắc mặt nghiêm nghị. Hắn đã nghĩ tới khả năng nào đó tính. Sau đó, hắn sâu đậm ngược lại hít một hơi không khí. Có chút ấm lãnh, thế nhưng cũng có chút ẩm ướt, mà ẩm ướt ở giữa còn kèm theo có chút tình cảm ấm áp, không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra. Không phải, cái kia không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì muốn hiểu đây là chuyện gì xảy ra, mà phía sau sắc một hồi băng lãnh. Trong ánh mắt của hắn, có sâu đậm lãnh ý, hắn nhìn một chút cái kia trốn ở băng nguyên phong ấn ở giữa, sắc mặt đã trở nên có chút khó coi địa chi trấn thủ giả. Quả nhiên, có thể trở thành trấn thủ giả không có một là xóa hóa, địa chi trấn thủ giả đã ý thức được không đúng, hoặc có lẽ là ở Lâm Thiên Diêu ý thức được không thích hợp phía trước, hắn liền đã ý thức được không được bình thường. Người kia là đồ đệ của hắn, hắn hiểu rất rõ người kia tính cách. Nếu như không phải có niềm tin tuyệt đối, làm sao biết đối với mình như vậy? Mà ngày nay, hắn như vậy tư thế, nói là chạy trốn, khó tránh khỏi có chút không có khả năng. Nói cách khác, đối phương hiện tại không biết đang âm thầm lập mưu gì đây. Tuy là hắn đem chính mình phong bế ở tại kết giới ở giữa, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đối với ngoại giới phát sinh mọi chuyện cũng không biết. Chỉ là, hắn không có giống như là Lâm Thiên Diêu như vậy cảnh giác, cho nên ngoại giới nhiệt độ biến hóa, hắn chưa từng nhận thấy được. Mà đến khi hắn nhận thấy được ngoại giới nhiệt độ dường như không có biến hóa thời điểm, lại đã muộn. Một đoàn đu ám hỏa diễm đột nhiên ở lòng bàn chân của hắn dưới xuất hiện, hắn thậm chí chưa kịp suy nghĩ cái này đoàn hỏa diễm là như thế nào xuất hiện tại lòng bàn chân của chính mình dưới, chính là trực tiếp muốn thi triển ma pháp, thuấn di đến khác địa phương. Chỉ là, đối phương vì phát động một cách này, đã không biết chuẩn bị đã bao lâu, làm sao sẽ để cho hắn thoải mái như vậy tránh thoát đi đâu. Chú ngữ chưa cửa ra, dây dứt đau đớn liền cưỡng ép đem chú ngữ cắt đứt. Băng xương bởi mất đi pháp lực làm hậu thuẫn chống đỡ, cũng từ từ biến mất ở bên này. Rộng lớn áo choàng đen chấn thủ giả, từ giữa không trung chật vật rơi xuống đất, mà bàn chân của hắn cái kia cùng nơi, đã lộ ra rồi màu xanh trắng cốt đủ, mặt trên có bị lửa thiêu đốt qua vết tích. Mới vừa cái kia tất cả, bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt, cho dù lấy Lâm Thiên Diêu nhãn lực, còn chỉ có thể xem một thứ đại khái, càng không cần phải nói Trương Liêu. Cho nên hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra tình huống, liền gặp được cái kia băng xương kết giới bỗng nhiên hỏng mất, sau đó áo choàng đen pháp sư chật vật ngã rầm trên mặt đất. Đây là thế nào? Hắn không dám hỏi, mà cái kia áo choàng đen pháp sư lại đưa ra đáp án. Mục đêm, quả nhiên là thật là sâu tinh kế. Ngươi làm sao không phải trực tiếp lấy minh hỏa đem ta triệt để chết cháy coi xong? Ngươi nọ đoán đại chợt rằng. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, mặc kệ nhóm người trấn thủ giả trong lòng là nghĩ như thế nào, chí ít mới vừa rồi, hắn xem như là mở một mặt lưới, chỉ là chưa từng nghĩ, cái này nhân loại lại căn bản không cảm kích, từ đối phương trong giọng nói là có thể đoán được, hắn cũng không có đem hảo ý của đối phương coi là chuyện to tát. Trong bóng tối, truyền đến tiếng bước chân, nhóm người trấn thủ giả thân ảnh xuất hiện tại nơi đây. Hắn nhìn chật vật nằm dưới đất người kia, trầm mặc hồi lâu sau, mới chỉ có mở miệng nói ra, người ta dù sao còn có một đoạn thầy trò tình duyên, ta cũng không nghĩ muốn làm hơi quá đáng. Quá phận. Nghe được câu này, nằm dưới đất hắc bảo pháp sư cười lạnh một tiếng, chỉ là tiếng cười của hắn rất nhanh thì hơi ngừng, giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì mở dạng. Lâm Thiên Diêu cùng nhóm người trấn thủ giả cũng rất nhanh đã nhận ra, hai người không khỏi nhất tề nhìn về phía gãy lịa thang lầu. Không phải, nguyên bản gãy lịa thang lầu, lúc này đã hoàn hảo như lúc ban đầu, nếu như không phải cái kia cặn, thật là khiến người ta hoài nghi là không phải đi sai rồi địa phương. Mà ở trên bậc thang, một người mặc áo khoác chấm nhân đang xem lấy bên này. Chương 2863, 3126 võ tướng truyền thừa, thượng, người đăng, dị sa người kia, toàn thân đều giấu ở áo khoác trắng ở giữa, khiến người ta không nhìn ra hắn chân thực dung mạo là như thế nào. Mà hắn mặc dù mặc áo khoác trắng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đầu tiên mắt nhìn sang, trong lòng vẫn là không nhịn được khẽ động. Cái này nhân loại, cũng là trấn thủ giả. Từ trên người của người này, hắn có thể đủ nhận thấy được một cô ấm áp ma lực ba động. Mặc dù mặc không cùng một dạng áo choàng, thế nhưng cái này chủng ma lực ba động, lại đầy đủ nói rõ thân phận của người này. Mà hắn chỉ là đứng ở nơi đó, không nói gì, nguyên bản cái kia hai cái vẫn còn ở đối đầu gay gắt trấn thủ giả liền nhất tề biến sắc, sau đó, một câu nói cũng không nói. Loại này khí chàng, cũng xác nhận Lâm Thiên Diêu suy đoán, mà trước mắt hai người kia, theo thứ tự là địa chi trấn thủ giả cùng nhóm người trấn thủ giả, như vậy, có thể làm cho hai người như vậy. Thân phận của người này, đã không lời nói rõ. Hắn là tiên chi trấn thủ giả. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu con mắt mị khâu lại. Sau một lát, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm trọng. Tuy là cái này nhân loại chưa từng xuất thủ, thế nhưng hắn lại có thể nhận thấy được thực lực của người này thập phần cường đại, vượt qua xa những thứ khác hai cái trấn thủ giả. Nghĩ đến cũng đúng như vậy, bằng không, tại sao có thể trở thành thiên chi trấn thủ giả? Loại cảm giác này, ở trận đánh lúc trước Lữ Bố thời điểm cũng xuất hiện qua một lần, mà hiện tại, nhìn lên trời chi trấn thủ giả, Lâm Thiên Diêu trong lòng lại xuất hiện cái loại này cảm giác quen thuộc. Đó là bản năng của thân thể báo động trước, vậy nói do thực lực của đối phương có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, bằng không, tuyệt đối không phải là cái bộ dáng này. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu nhỏ bé không thể nhận ra tiến lên bước một bước nhỏ, đem Trương Liêu chắn phía sau mình. Mà giống như là bởi vì hắn hành động này, đứng ở phía trên áo bào trắng pháp sư chú ý tới hắn, ở pháp bào trong, người nọ mở miệng nói ra, hai người các người, chính là một lần này thiên chi đem sao? Trương Liêu ngạc nhiên, chỉ là Lâm Thiên Diêu phản ứng rất nhanh, hắn hướng phía cái kia áo bào trắng pháp sư gật đầu. Đi theo ta, hai người các ngươi áo bào trắng pháp sư nhìn Lâm Thiên Diêu gật đầu, liền nói như vậy. Trương Liêu còn muốn nói cái gì đó, chỉ là Lâm Thiên Diêu không chờ hắn nói ra, liền trực tiếp lôi kéo hắn đi lên lầu đó thê. Hai người đi lên thang lầu, mà trong quá trình này, địa chi trấn thủ giả cùng nhóm người trấn thủ giả đều không nói gì. Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn thoáng qua, không biết lúc nào, nguyên bản còn có vẻ có vài phần chật vật địa chi trấn thủ giả đã đứng lên, mà nhóm người trấn thủ giả vẫn là như vậy, vẫn đứng ở nơi đó. Hai người thân hình đều ở hắc bào ở giữa, vốn nên thấy không rõ lắm bộ dáng của bọn họ. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu chú ý tới một chi tiết. Hai người bọn họ hắc bào ở rất nhỏ run run. Nhận thấy được điểm này, Lâm Thiên Diêu chân mày lơ đãng run rẩy giật mình. Địa chi trấn thủ giả cùng nhóm người trấn thủ giả, bọn họ dĩ nhiên tại run. Lẽ nào, cái này thiên chi trấn thủ giả liền kinh khủng như vậy sao? Từ đầu đến cuối, hai người không nói lời nào, nhưng là lại để Lâm Thiên Diêu ý thức được, ở võ tướng tháp bên trong, sâm nghiêm chênh lệch đẳng cấp. Mà thiên chi trấn thủ giả, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng xem hai người liếc mắt, giống như là hai người cũng không tồn tại giống nhau. Không phải là bởi vì hai người kia không tồn tại, mà là bởi vì hai người kia tồn tại đối với hắn mà nói, là không quan trọng. Đánh cách khác, thuộc hạ gặp được lãnh đạo, tất nhiên là phải hỏi kỹ, mà lãnh đạo thấy thuộc hạ, vấn an không vấn an toàn bộ đều xem tâm tình, nếu là đại lãnh đạo thấy thuộc hạ đâu. Trừ phi là ở một ít đặc định trường hợp, cần làm bày ra, bằng không, không có đại lãnh đạo sẽ quan tâm tiểu cấp dưới. Nhóm người trấn thủ giả có can đảm khiêu chiến địa chi trấn thủ giả, tất nhiên là bởi vì giữa hai người thực lực sai biệt chưa tính là quá lớn. Cái này cho Lâm Thiên Diêu một loại ảo giác, đó chính là trấn thủ giả giữa thực lực thật có khác biệt, thế nhưng sẽ không lớn như vậy. Chỉ là, thiên chi trấn thủ giả vừa xuất hiện, nhóm người trấn thủ giả cùng địa chi trấn thủ giả phản ứng thì cho Lâm Thiên Diêu đánh đòn cảnh cáo. Giữa hai người chênh lệch to lớn, vừa xem hiểu ngay. Nhóm người trấn thủ giả cùng địa chi trấn thủ giả sự chênh lệch hoàn toàn chính xác không quá lớn. Thế nhưng thiên chi trấn thủ giả lại siêu thoát rồi cái phạm vi này, mặc dù không biết đây là vì cái gì, thế nhưng đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, đây coi như là một cái tin tốt. Dù sao, nhóm người trấn thủ giả cùng địa chi trấn thủ giả hai người bất hòa, đã ảnh hưởng đến hắn cùng Trương Liêu. Mặc dù nói hai người đối kháng giống như là bởi vì hắn mới dậy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu trong lòng minh bạch, hai người phía trước thì không đúng trả, mà nhóm người trấn thủ giả nhìn qua là vì hắn bất bình dùm, thế nhưng kỳ thực bất quá là mượn chuyện này, đặt thành mục đích của chính mình mà thôi. Nói cách khác, hắn chỉ là đem Lâm Thiên Diêu coi là một cái ván cầu mà thôi. Lúc này, thiên chi trấn thủ giả vừa xuất hiện, nhóm người trấn thủ giả cùng địa chi trấn thủ giả giữa khập khiễng, ai cũng không dám đầu tiên nhắc tới. Lâm Thiên Diêu nhìn áo bào trắng pháp sư, trong lòng đột nhiên thăng lên một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, thiên chi trấn thủ giả đối với cái này tất cả đều biết, chỉ bất quá người quản mà thôi. Mà thiên chi trấn thủ giả ngoại trừ mới vừa rồi cùng Lâm Thiên Diêu giao lưu ở ngoài, lại không nói gì nữa. Ở Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu leo lên bàn đánh bóng bàn sau đó, áo bào trắng pháp sư liền xoay người, hướng phía sau đi tới. Hắn hoàn toàn chính xác không nói gì thêm, chỉ là Lâm Thiên Diêu chú ý tới, ánh mắt của hắn ở dưới hai người kia trên người dừng lại thật lâu mới rời khỏi. Thiên chi trấn thủ giả, đối với địa chi trấn thủ giả cùng nhóm người trấn thủ giả giữa khập khiễng là cực kỳ rõ ràng, Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, trong sát na, cái gì đều hiểu. Chỉ là, hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì giữa hai người đó đấu tranh, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn không có bất kỳ mượn cớ đi quan tâm hai người. Mà Trương Liêu hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp, hắn nhìn về phía Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt, vẫn mang theo vài phần nghi hoặc. Chỉ là, đối với nghi ngờ của hắn, Lâm Thiên Diêu lại lắc đầu. Có một số việc, không nên đi hỏi, võ tướng tháp đấu tranh nội bộ, cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, cũng không đáng giá được bọn họ đi tốn hao tâm tư. Thấy được Lâm Thiên Diêu như vậy, Trương Liêu nơi nào còn sẽ không phải minh bạch. Hắn cũng muốn hiểu, hiện tại, phiền phức của bọn hắn hoàn toàn chính xác không ở bên này. Kế tiếp võ tướng kỹ năng truyền thừa, mới là bọn họ chân chính nên suy tính sự tình. Chương 2864, 3127 võ hồn. Người đăng, dì xa nguyên buồn đã đứt đoạn cầu thang, không biết lúc nào lại bị tiếp thượng. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu thậm chí không có chú ý tới cái này là chuyện khi nào. Chẳng lẽ là một hệ ma pháp sao? Lâm Thiên Diêu xem xét cẩn thận một cái kia cầu thang, hắn có thể đủ nhận thấy được một loại bừng bừng sinh cơ, thế nhưng mặt trên nhưng không có chính mình quen thuộc một hệ ma pháp ba động. Nếu như còn có phía trước tu vi, cái kia tất cả tự nhiên không nói chơi. Thế nhưng hiện tại vấn đề chính là ở chỗ, Lâm Thiên Diêu đã không phải phía trước Lâm Thiên Diêu, hắn căn bản nhìn không thấu, đối phương dùng đây là cái gì chiêu số. Mà ở hôm nay chi trấn thủ giả trước mặt, không biết vì sao, hắn cũng không dám đem chính mình di nệ gặng thi triển ra. Hắn có một loại cảm giác, mình nếu là thi triển ra gì nệ gặng, như vậy sẽ gây nên tới khó có thể dự đoán hậu quả. Cho nên, hắn thành thật, không nói câu nào. Đi thôi, áo bào trắng pháp sư hướng về phía bọn họ nói một câu nói như vậy, liền xoay người, hướng phía trước đi tới, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đi theo hắn phía sau, cũng hướng phía trước đi tới. Từ đầu đến cuối, áo bào trắng pháp sư không có đối với địa chi chấn thủ giả cùng nhóm người chấn thủ giả nói một câu, giống như là hai người bọn họ căn bản không tồn tại một dạng. Chấn thủ giả trong lúc đó đến cùng là như thế nào quan hệ đâu? Lâm Thiên Diêu nhìn trước người khóa lại áo bào trắng chính giữa người kia, trong lòng không khỏi thăng lên nghi vấn. Trong lòng của hắn lóe lên rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng lúc này lại không có cách nào giải đáp. Hai người các ngươi thức tỉnh rồi võ hồn rồi sao? Đi ở mở tối hành lang ở giữa, hai bên đèn phát ra quýt hào quang màu vàng, áo bào trắng pháp sư đi tuất ở đằng trước, liền đông nhiên mở miệng hỏi. Ba người hành tàu ở nơi này võ tướng tháp trong tầng thứ hai, bốn phía đều là yên tĩnh, không âm thanh chuyển tới, vì vậy, áo bào trắng pháp sư đột nhiên nói một câu nói như vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đều sửng sốt một chút. May mắn hai người bọn họ rất nhanh thì phản ảnh qua đây, đó là áo bào trắng pháp sư đang đối với bọn họ nói. Võ hồn? Đó là vật gì? Nghe được áo bào trắng pháp sư lời nói, Lâm Thiên Diêu trong lòng dâng lên tới to lớn nghi hoặc. Chính mình qua đây là giác tỉnh võ tướng kỹ năng, cùng võ hồn có quan hệ gì? Chẳng lẽ cái này võ hồn cùng võ tướng kỹ năng trong lúc đó có quan hệ gì hay sao? Chỉ là mình tại sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua đâu? Lẽ nào võ hồn tồn tại vẫn là một loại bí mật sao? Bẩm báo đại nhân, chưa từng ở Lâm Thiên Diêu nghi hoặc thời điểm, Trương Liêu trước hết mở miệng đáp. Trương Liêu biết đạo võ hồn là cái gì? Nghe được Trương Liêu nói như vậy, Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì phản ánh qua đây. Trong đầu của hắn rất nhanh thì lóe lên một tia hiểu ra. Xem ra võ hồn sự tình hẳn là ở cái này thế giới không phải bí mật, không phải một bí mật, lại cùng võ tướng kỹ năng có quan hệ, vì sao chính mình lại không biết đâu? Áo bào trắng pháp sư nghe được Trương Liêu lời nói, đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Áo khoác trắng phía dưới thấy không rõ lắm bộ mặt của hắn biểu tình, thế nhưng Lâm Thiên Diêu biết áo bào trắng pháp sư đang quan sát cùng với chính mình, các loại chờ cùng với chính mình cho ra tới đáp án. Chỉ là chính mình liền võ hồn là cái gì đồ vật đều không biết, làm sao cho ra tới đáp án của mình? Không bằng liền trực tiếp cùng Trương Liêu trả lời một dạng, nói là chưa từng. Lâm Thiên Diêu vừa định muốn nói như vậy, chỉ là trong đầu chợt có linh quang chợt lóe lên, ngăn trở hắn cái ý nghĩ này. Không phải, không thể nói như vậy. Trương Liêu có thể nói như vậy, nhưng là mình, nhất định không thể nói như vậy. Đã biết rằng nói, nhất định sẽ mang đến cho mình phiền toái. Tiểu tử vô tri, vẫn theo sư phụ ở lại ở Dã Man Đồ trong, chưa từng nghe nói qua võ hồn, cũng không biết đạo võ hồn là cái gì, cũng xin chấn thủ giả cho ta giải thích một phen. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, quyết định nói như vậy. Hắn không biết áo bào trắng pháp sư hỏi cái vấn đề này dụng ý là cái gì, thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, chính mình cũng không cần ở nơi này phương diện cùng đối phương dở thủ đoạn tốt. Nếu như những lời này là thăm dò hoàn hảo, nếu như nói giác tỉnh võ hồn là võ tướng giác tỉnh võ tướng kỹ năng cần thiết một cái phân đoạn, như vậy Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu nói như vậy, chỉ sợ sẽ ra lâu tử. Lâm Thiên Diêu có thể nhận thấy được, tại chính mình nói xong những lời này sau đó, mặc dù đối phương vẫn ẩn nút ở áo choàng màu trắng ở giữa, nhưng cho Lâm Thiên Diêu một loại bị đối phương nhìn trộm một cái một dạng cảm giác. Hắn bất động thanh sát gian, lặng yên vận chuyển gì nệ gặng, đồng tử chưa từng có biến hóa, thế nhưng trong cơ thể đã thăng lên một cỗ lực lượng kỳ dị đem đối phương nhìn trộm cắt đứt đến bên ngoài. Tuy là thấy không rõ lắm dung nhan của đối phương, thế nhưng Lâm Thiên Diêu xác định ở mới vừa mình nhất định bị đối phương nhìn trộm. Hắn nhìn trộm mình làm cái gì? Chẳng lẽ là lời của mình ở giữa có cái gì lỗ thủng sao? Chỉ là giữa lúc Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy thời điểm, cái kia áo bào trắng pháp sư lại lên tiếng, võ hồn có trợ giúp võ tướng kỹ năng giác tỉnh, thế nhưng cũng không phải từng cái võ tướng cũng có thể giác tỉnh võ hồn. Có thể giác tỉnh võ hồn võ tướng chỉ là một phần nhỏ, thế nhưng võ hồn giác tỉnh đối với võ tướng hậu kỳ trưởng thành vốn có cực kỳ tác dụng trọng yếu. Bỏ lại tới như vậy ngạnh bang bang một câu nói sau đó, áo bào trắng pháp sư liền xoay người tiếp lấy đi về phía trước. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, liền cùng ở Trương Liêu phía sau tiếp lấy đi về phía trước. Con đường sau đó lại cũng không có chuyện gì phát sinh, nhưng là lại ngoài ý liệu dài dằng dặc. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu ở nơi này võ tướng tháp ở giữa đi ước chừng nửa canh giờ, cũng không biết tha bao nhiêu kiến trúc, đến cuối cùng mới rời khỏi đệ nhị tầng, đến rồi đệ tam tầng. Thiên chi tầng so với địa chi tầng còn muốn càng thêm mênh mông, thế nhưng may mắn bọn họ muốn đến địa phương cách lối ra cũng không xa. Hai người đi không đến nửa canh giờ liền thấy trước mắt xuất hiện một gian đặc biệt phòng khác. Sở dĩ nói gian phòng này đặc biệt chính là bởi vì gian phòng này là huyền không. Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu đầu tiên mắt nhìn còn cho là mình hoa mắt đâu, thế nhưng hai người lập tức ý thức được cũng không phải hai người hoa mắt, mà là gian phòng này chính là treo trên bầu trời ở trên thiên chi tầng trong. Tại sao có thể có như vậy giữa một căn phòng? Chẳng lẽ là lấy dây thừng huyền không sao? Trương Liêu giật mình hỏi. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn chằm chằm căn phòng kia, không nói gì, chỉ là thở dài một hơi. Không gian ma pháp, dĩ nhiên tại nơi đây gặp phải không gian ma pháp. Tuy là vẫn không thể hoàn toàn cảm giác tinh tưởng, thế nhưng đó đích xác là không gian ma pháp không thể nghi ngờ. Chương 2865, 3128 chương Liêu võ hồn, thượng, người đăng, dị xạ võ hồn là chỉ lấy một ít đặc thù biện pháp, kích hoạt một ít võ tướng trên người đặc thù sinh mệnh năng lượng. Thông tục mà nói, võ hồn thì tương đương với là võ tướng đệ nhị linh hồn, đại biểu bọn họ ý chí võ đạo cùng tinh thần. Thức tỉnh rồi võ hồn võ tướng nhất định là thập phần cường đại, nhưng là lại không phải từng cái võ tướng cũng có thể giác tỉnh võ hồn. Có người, cho dù sở hữu võ hồn, cũng không thể giác tỉnh võ hồn. Thế nhưng võ hồn đối với võ tướng lĩnh ngộ một ít cao thâm võ tướng kỹ năng mấy vị hữu dụng. Trong lịch sử mấy vị kia tiếng tăm lừng lây siêu cấp võ tướng mỗi người võ hồn đều cực kỳ hi hữu cùng cường đại. Dĩ nhiên, trên thế giới không có tái diễn võ hồn, mà cho dù khi chồng loại một dạng võ hồn trong lúc đó cũng có mạnh yếu chi biệt. Mà võ hồn cũng chia chủng loại, bình thường mà nói chủ yếu có ba loại: binh võ hồn, thú vũ hồn cùng chiến vũ hồn. Binh võ hồn danh như ý nghĩa chính là tương tự với binh khí võ hồn, mà thú vũ hồn chính là mãnh thú, như lang, mãnh hổ, tiểu báo các loại, còn như chiến vũ hồn. Cái loại này võ hồn hết sức hi hữu, thậm chí còn liền có hay không xuất hiện qua đều còn nghi vấn. Ở trong truyền thuyết, có mấy người đã từng thức tỉnh rồi chiến vũ hồn, nhưng là lại chưa từng có ai từng thấy. Những thứ này liên quan tới võ hồn tri thức, đều là Trương Liêu ở mới vừa nói cho hắn biết. Áo bào trắng pháp sư đem Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mang tới cái này địa phương sau đó, lưu lại một câu chờ khoảng khắc liền biến mất không thấy. Mà thừa cơ hội này, Lâm Thiên Diêu cũng sắp mình muốn hỏi nói ra hết. Người khác hắn có thể còn có điều cố kỵ, thế nhưng Trương Liêu là của hắn anh em kết nghĩa, chính mình hỏi mấy vấn đề này cho dù đột đột, hắn cũng sẽ không nhiều nghĩ. Mà chính như Lâm Thiên Diêu sở liệu, Trương Liêu tuy là cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đem mình biết liên quan tới võ hồn chỉ là một tia ý thức đều nói cho Lâm Thiên Diêu. Võ hồn. Lâm Thiên Diêu nghe xong Trương Liêu giới thiệu sau đó, nội tâm không khỏi có chút quen thuộc. Hắn dường như tại nơi rèn tạ rổ quá vật tương tự, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Mà lúc này đây, áo bào trắng pháp sư vẫn chưa về, Lâm Thiên Diêu nhìn Trương Liêu, nội tâm bỗng nhiên thăng lên một vấn đề. Cái này ba loại võ hồn, có cái gì bất đồng, cái loại này lợi hại hơn? Hắn mở miệng hỏi. Xác thực mà nói, chỉ có lượng chủng võ hồn. Bởi vì chiến vũ hồn chỉ ở trong lý luận có, người nào cũng chưa từng thấy qua. Vinh Thánh Tôn Vũ, Chiến Thần Bạch Khởi, còn có Sở Bá Vương Hà Vũ, Kỵ Binh Chi Thần Hoắc Khứ Bệnh các loại siêu cấp võ tướng đều hư hư thực thực thức tỉnh rồi chiến vũ hồn, nhưng là lại không ai lưu lại chứng cứ xác thật. Mà ta tra xét rất nhiều tư liệu, xác thực mà nói, những người này thức tỉnh đều không phải chiến vũ hồn, mà là những thứ khác lượng chủng võ hồn. Những người này cũng không có giác tỉnh chiến vũ hồn, như vậy có thể nói, chiến vũ hồn cơ hồ là không tồn tại. Chỉ là, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút kỳ quái là, chiến vũ hồn nếu không tồn tại, vì sao còn có thể bị liệt đi ra đâu? Trước đây bày ra cái này ba loại võ hồn phân chia người, đã từng gặp cái này ba loại võ hồn à? Không phải, đại ca, nói không phải nói như vậy. Ba loại võ hồn phân loại là viễn cổ truyền xuống, nếu như ngược dòng đứng lên, không biết muốn ngược dòng đến Hạ Thương Chu nơi nào đây. Trương Liêu nói tới chỗ này, do dự một chút, đồng nhiên lại tiếp lấy nói ra, ngược lại là còn có một người, trong truyền thuyết hắn cũng thức tỉnh rồi chiến vũ hồn, chỉ là lại không có cách nào khảo cứu. Không có cách nào khảo cứu. Đây là vì cái gì? Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên nói. Bởi vì liên quan tới hắn lưu lại tất cả vết tích đều bị lau sạch. Ngoại trừ trên sử sách còn có sự hiện hữu của hắn ở ngoài, cái này cái trên thế giới đã không có dấu vết của hắn. Trương Liêu nói như vậy. Nói cách khác, cái này nhân loại liền tồn tại còn không tồn tại, cũng không thể xác định. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, nhất thời không có thấy hứng thú. Cái kia, còn lại lưỡng chủng võ hồn đâu? Có thể giác tỉnh võ hồn, đều là một cái thiên chi tiêu tử. Một thời đại, thường thường chỉ có một hai người mới có thể giác tỉnh võ hồn. Từng cái có thể giác tỉnh võ hồn nhân, đại danh của hắn đều muốn tái nhập đến sử sách ở giữa, bị người của đời sau sở ước mơ. Trương Liêu nói đến đây nói thời điểm, trong ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng. Bằng vào nỗ lực, hắn cảm giác mình có thể trở thành võ tướng bên trong tinh anh, thế nhưng muốn trở thành ưu tú nhất đám người kia, nhưng có chút thực tế không lớn. Bởi vì những người đó thức tỉnh rồi võ hồn, muốn đi tới vậy ngạo thị cổ kim tình trạng, không có giác tỉnh võ hồn nhân, là tuyệt đối không thể nào. Nói tinh tường một điểm, Lâm Thiên Diêu thản nhiên nói, hắn ngược lại là không có Trương Liêu kích động như vậy. Hắn thấy qua nhân vật ưu tú nhiều hơn nhiều, liền đế hắn đều gặp qua, những thứ này hay là thức tỉnh rồi võ hồn, bất quá là mưa bụi mà thôi. Trong lịch sử có ghi lại, từ hoàng đế thời kỳ cho tới bây giờ, thức tỉnh rồi võ hồn nhân không đến 200 người. Trong đó, binh võ hồn cùng thú vũ hồn con số không sai biệt lắm. Thức tỉnh rồi binh võ hồn người trong ưu tú nhất nhân không cần nói cũng biết chính là binh thánh Tôn Vũ, mà thức tỉnh rồi thú vũ hồn võ tướng ở giữa kinh người nhất đúng là Sở Bá Vương Hạng Vũ cùng Chiến Thần Bạch Khởi. Trương Liêu nói, trong ánh mắt không khỏi lộ ra rồi vài phần thần sắc khát khao. Hắn không dám hy vọng xa vời mình cũng có thể giác tỉnh võ hồn, dù sao, đó là trong một vạn không có một sự tình. Nếu như nói trở thành thừa tướng là phần mộ tổ tiên mạo chuyện thuốc lá, như vậy thức tỉnh rồi võ hồn nào chỉ là phần mộ tổ tiên hơi nước, quả thực phải là phần mộ tổ tiên châm lửa. Từng cái thức tỉnh rồi võ hồn võ tướng, đều là một thời đại nhân tài kiệt xuất. Mỗi một người bọn hắn tên đều trở thành truyền kỳ. Tôn Vũ, Ba Vương, Bạch Khởi. May là Lâm Thiên Diêu, nghe được ba vị này truyền kỳ cổ nhân tên, cũng không khỏi một hồi tâm thần hướng tới. Như vậy, binh võ hồn cùng thú vũ hồn, cụ thể mà nói, có cái gì bất đồng sao? Hoặc có lẽ là, ngoại trừ võ hồn hình thái ở ngoài, còn khác nhau ở chỗ nào sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hỏi tiếp. Tự nhiên là có khác biệt. Trương Liêu suy nghĩ một chút, sau đó nhíu mày một cái nói ra, tương đối mà nói, binh võ hồn bên trong nhiều binh pháp mọi người, thú vũ hồn bên trong phần nhiều là bất thế dũng tướng. Bất thế dũng tướng. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, nghe được cái từ ngữ này sau đó, trong ánh mắt của hắn không thể áp chế xuất hiện một người thân ảnh. Quỷ thần Lữ Bố, thức tỉnh cũng là thú vũ hồn. Trương Liêu ngạc nhiên, vấn đề này hắn cũng không biết. Chỉ là, vừa lúc đó, hai người phía sau lại truyền đến một thanh âm, là, vâng đúng, thú vũ hồn, hơn nữa, còn là thú vũ hồn bên trong cao cấp hung thú vũ hồn. Chương 2866, 3129 Trương Liêu võ hồn, trùng, người đăng, dị xạ hai người nghe vậy, đều quay người sang, nhìn về phía phía sau, lại phát hiện người nọ không là người khác, chính là ly khai thời gian thật dài thiên chi trấn thủ giả. Mà nghĩ đến hắn câu nói kia, hai cái trong lòng của người ta đều là trầm xuống, nhất là Trương Liêu. Hắn không phải người ngu, hắn cùng Lâm Thiên Diêu hai cái không biết nguyên nhân gì để ủy thần Lữ Bố xem không thoải mái sự tình hắn đã đoán được. Mà hiện tại, nghe đối phương chẳng những thức tỉnh rồi thú vũ hồn, hơn nữa thức tỉnh vẫn là cường đại nhất hung thú vũ hồn. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn không khỏi chấn động. Cũng chỉ có Lâm Thiên Diêu vẫn có thể bình tĩnh. Dù sao, hắn biết đạo lữ bảy tương lai kết cục là như thế nào. Cho dù có quỷ thần chi lực thì như thế nào đâu. Bạch Môn Lâu bên trên đau khổ cầu xin người khác vòng qua chính mình một cái mạng, mà không biết nghĩ lại chính mình sai lầm lữ bố. Cho dù cho hắn thêm 100 lần cơ hội, hắn cũng sẽ không là Tào Tháo đối thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu bên trên không khỏi cũng lộ ra rồi buông lòng thần sắc. Ngươi nhưng là cảm thấy lữ bố người này hữu dũng vô mưu, không đáng để lo. Chỉ là vừa lúc đó, Thiên Chi Chấn Thủ giả chợt nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu trong lòng giật mình, chính mình vừa rồi có chút khinh thị, đối phương liền đã nhận ra. Người này quan sát, có như thế cẩn thận. Hắn không nói gì, lúc này vô luận hắn nói cái gì, dường như cũng không thích hợp. Nhìn thấy Lâm Thiên Diêu không nói lời nào, áo bào trắng pháp sư đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó mới tiếp lấy nói ra, thức tỉnh rồi võ hồn võ tướng, không có một là hạng dễ nhằn. Áo bào trắng pháp sư đã nói một câu nói như vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng liền hiểu ý của hắn. Hắn lúc này mới ý thức được, tự có chút quá mức khinh địch. Từ cổ chí kim, cũng không biết mấy nghìn năm tuế nguyệt, trong thời gian này, ra đời bao nhiêu võ tướng. Chỉ là, ở nơi này trong đó, thức tỉnh rồi võ hồn, tổng cộng mới có bao nhiêu. Trong đó một cái kia, đều trong lịch sử lưu lai uy danh hiển hách, không có một là đơn giản. Huống chi, lữ bố thức tỉnh vẫn là thú vũ hồn đâu. Cho dù dứt bỏ cái này một ít, ở bình thường thời không lữ bố cũng không phải hạng dễ nhằn. Có thể tại nơi dạng trong loạn thế trở thành một phương hào cường, đồng thời còn làm cho Tào Tháo mấy lần văng mũ phải giáp, chật vật chạy thuộc mạng người, thế nào lại là bình thường người đâu. Lữ bố đích thật là một cái bội bạc nhân, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn là một cái hữu dũng vô mưu nhân. Tuy là thông minh của hắn không có cách nào cùng Tào Tháo, Lưu Bị đám người tương đối, thế nhưng cũng không phải một cái ngu ngốc. Bằng không, cho dù có Trần Cung trợ giúp, cũng không khả năng tại nơi dạng hỗn loạn thời kỳ tạo dựng lên chính mình bá quyền. Mà nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Lữ bố bộ dạng, Lâm Thiên Diêu trong đầu lúc này mới thêm mấy phần áp lực. Tuy là Lữ bố là một tên con kiếp, thế nhưng cũng là cái loại này tương đối có năng lực hỗn đảng, mà không phải là mình có thể không nhìn bình thường đổ rác rưởi. Trong mắt hắn khinh thị lúc này mới thu vào, mà lúc này đây, áo bào trắng pháp sư đã không ở cái này địa phương. Hắn ngắm nhìn chung quanh một cái dưới, ở Trương Liêu dưới sự chỉ điểm, hắn thì nhìn hướng về phía Huyền Phù tại không trung căn nhà kia. Áo bào trắng pháp sư đang đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía bọn họ, giống như là bận bịu tử lấy cái gì. Hai người cũng không sốt ruột, ở nơi này phía sau nhìn. Không bao lâu, thì có một đoàn khói lửa từ nơi đó thăng lên, cùng lúc đó, một loại cổ quái mùi vị bắt đầu ở nơi đây lan tràn. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người đã bất chấp thứ mùi đó. Tâm thần của bọn họ đều bị khói lửa chiếu sáng huyền không gian phòng phía trên cho sợ ngây người. Nơi đó, có một căn to lớn cây cột, xem chất liệu giống như là tảng đá, thế nhưng ở trong ánh lửa lại hiện lên ngọc thạch một dạng quan mang, khiến người ta trong lúc nhất thời không thể xác định đó là cái gì chất liệu. Cái kia cây cột có chừng một mét lớn như vậy, ở cây cột mặt trên xăm chính là một ít cổ quái hoa văn, trên đó giống như là còn có động vật, thế nhưng đèn cổ tạ vô cùng mờ tối, Lâm Thiên Diêu căn bản thấy không rõ lắm phía trên kia miêu tả là động vật gì. Tấn Dương Võ Tướng Tháp từ cổ đến nay cùng sở hữu 13 danh võ tướng với nơi đây giác tỉnh võ tướng kỹ năng, trong đó có 3 người vẫn còn ở đồng thời thức tỉnh rồi chính mình võ hồn. Cũng chỉ có 3 người này mới có tư cách đem chính mình võ hồn dấu vết lưu lại nơi này tiên trụ mặt trên. Áo bào trắng pháp sư, cũng chính là Thiên Chi Chấn Thủ giả chậm rãi nói ra như vậy nhất và văn, sau đó, hắn dừng một chút, tiếp lấy nói ra, trong đó có một, chính là Lữ Bố. Khi đó, hắn mới chỉ có 8 tuổi. Mới vừa rồi Trương Liêu đã nói, từ cổ chí kim, giác tỉnh võ hồn nhân, tổng cộng có gần 200 cái, chỉ là, vì sao nơi đây giác tỉnh võ hồn mới chỉ có 3 cái. Lâm Thiên Diêu không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Trương Liêu. Tịnh Châu lại không phải cái loại này man hoang chi địa, từ cổ chí kim, nơi đây ra khỏi rất nhiều danh tướng, vì sao giác tỉnh võ hồn nhân ít như vậy? Võ hồn trong lúc đó cũng có thiên địa nhân chi tranh, chỉ có tự thân tư chất siêu phàm, đồng thời thức tỉnh rồi thiên chi võ hồn nhân mới có tư cách ở thiên trụ bên trên lưu lại vết tích. Nếu như thiên tướng thức tỉnh không phải thiên chi võ hồn, như vậy thì không có tư cách. Nhận thấy được Lâm Thiên Diêu nghi hoặc, Trương Liêu nhỏ giọng vì hắn giải thích. Mà nghe xong giải thích của hắn sau đó, Lâm Thiên Diêu cái này mới phản ứng được. Nhưng mà, theo tới cũng là một hồi băng lãnh. Lữ bố người này, chẳng những tự thân thiên phú siêu phàm, càng là thức tỉnh rồi thiên chi võ hồn. Hơn nữa, còn là cấp cao nhất hung thú vũ hồn. Cái này thật là không phải một cái dễ đối phó tên A. Hắn ở chính mình trong lòng thở dài một hơi. Trương Văn Viễn, người trước đi lên. Tiến hành thiên chi võ tướng giác tỉnh nghi thức. Vừa lúc đó, áo bào trắng pháp sư mở miệng nói. Trương Liêu sửng sốt một chút, sau đó liền lên trước đi hai bước, hắn hơi lúng túng một chút, huyền không phòng ở cao như vậy, hắn làm như thế nào đi tới đâu. Chỉ là, đang ở hắn đi tới đó thời điểm, chợt cảm giác được, một cổ vô hình đẩy mạnh lực lượng xuất hiện tại dưới người của hắn. Sau đó, thân thể hắn liền như cùng lông vũ giống nhau, chậm rãi lơ lửng đi tới. Quá trình rất chậm, nhưng là lại cực kỳ thuận lợi. Mà áo bào trắng pháp sư trong quá trình này, vẫn không nói gì thêm. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu biết, hắn vẫn ở xem cùng với chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Trương Liêu, không phải Asuka, làm sao biết vô căn cứ bay lên. Vẻ này đẩy mạnh lực lượng, là hắn chế tạo ra. Chương 2867, 3130 Trương Liêu võ hồn, hạ, người đăng, dị xạ Trương Liêu cho rằng, nơi đó có cái gì đặc định cơ quan, hoặc có lẽ là áo bào trắng pháp sư thi triển ma pháp gì, hắn có thể đủ nổi lên đi. Hoàn toàn chính xác có người thi triển ma pháp, thế nhưng thi triển người, cũng không phải áo bào trắng pháp sư, thiên chi chấn thủ giả, mà là Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu cũng biết, chính mình lấy gì nệ gặng phát động bí thuật, Trương Liêu không phải tin tưởng, thế nhưng áo bào trắng pháp sư lại nhất định đã nhận ra. Chỉ là, hắn làm như vậy, có hắn lý do của mình. Chỉ có ngẫm lại, tất cả liền đều đương nhiên. Rất đơn giản một vấn đề, Lữ Bố là thế nào đi lên? Hắn coi như là như thế nào đi nương đi tiền, tại hắn bất quá 8 tuổi thời điểm, tại sao có thể có biện pháp lên tới cái này huyền không phòng ở giữa đâu? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định không thể. Trừ phi có người trợ giúp hắn. Nhưng là từ địa chi chấn thủ giả cùng nhóm người chấn thủ giả nhìn trời chi chấn thủ giả thái độ đến xem, hai người bọn họ, nhìn trời chi chấn thủ giả sợ hai đã thâm nhập đến rồi có tủy. Giáp tỉnh tiên chi võ hồn bực này chuyện lớn, bọn họ làm sao dám nhúng tay đâu? Không phải hai người kia giúp một tay, cái kia sẽ là ai chứ? Là thiên chi chấn thủ giả sao? Có khả năng này, nhưng là lại còn có một khả năng khác. Đó chính là, căn phòng này nguyên bản cũng không phải huyền không, hoặc có lẽ là cho dù treo trên bầu trời cũng không có cao như thế, hay là đang thường nhân có thể sánh bằng trong phạm vi. Lâm Thiên Diêu làm được điều phỏng đoán này rất đơn giản, bởi vì Lữ Bố khi đó chỉ có 8 tuổi, huống hồ thiên chi chấn thủ giả cũng không khả năng giống như là chính mình giống nhau biết người này sau lại sẽ trưởng thành đến mức nào, nếu như nói hắn sẽ xuất thủ tương trợ, khó tránh khỏi có chút không quá có thể. Một người có bản lĩnh sẽ có rất nhiều người hỗ trợ, nhưng là một người chỉ là có tiềm lực, nhưng không thấy được có người sẽ coi trọng một chút. Thiên chi chấn thủ giả là hạng người gì, tuy là tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng có thể đoán được, đây là một cái mắt cao hơn đầu, người hết sức tự phụ. Người như vậy, dạng gì võ tướng chưa thấy qua, còn như trợ giúp chỉ là một 8 tuổi hài tử Lữ Bố. Không quá có thể a. Cho nên, Lâm Thiên Diêu mới, chỉ có, làm được như vậy thôi chắc. Thế nhưng hiện tại, căn phòng này, vì sao đã treo trên bầu trời đến rồi trình độ như vậy, để thường nhân căn bản không có biện pháp va chạm vào đâu. Đáp án cũng rất đơn giản, đối phương ở nhằm vào bọn họ. Về phần tại sao nhằm vào bọn họ, Lâm Thiên Diêu không biết, cũng không nghĩ mà biết. Mà hắn phải làm, chính là ăn miếng trả miếng. Hắn kết luận, cho dù là thiên chi chấn thủ giả, cũng không dám đem chuyện nào làm lớn chuyện. Mặc dù là thiên chi chấn thủ giả, thế nhưng người giống như hắn vậy, đại hán triều còn có 12 cái. Nhất định còn có cái gì ước thúc đồ của bọn họ tồn tại. Cho nên, miễn là không phải không để mặt mũi, tất cả bụng trộm mặt động tác, đều dễ nói. Đương nhiên, đây hết thể đều là khả năng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại có loại này tự tin, suy đoán của mình, chỉ sợ là 89/10. Chỉ là, trừ cái đó ra, hắn còn có một loại càng suy đoán kinh người. Đó chính là đối phương đã biết rồi hắn có như vậy năng lực, mà nghĩ đến dọc theo đường đi, đối phương đối với sự thăm dò của mình, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi có chút băng lãnh. Như vậy, là từ lúc nào chính mình lộ tẩy, đối phương biết, tự có cùng bọn họ đồng dạng chủng loại ma lực đâu? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được, phía trước nghi ngờ một sự tình, đã có đáp án. Ý đồ mục, vì sao như vậy cản rỡ? Có thể tiến vào võ tướng bên trong tham nhân, sẽ là ngu xuẩn sao? Đáp án, khẳng định không phải, như vậy, chỉ là một chỗ chi trấn thủ giả, là có thể để hắn như vậy phân biệt rõ ràng phản bội mình lao sư sao? Một chỗ chi chấn thủ giả không đủ, hơn nữa một cái thiên chi chấn thủ giả đâu? Đủ chưa? Lâm Thiên Diêu trong lòng rộng mở trong sáng. Cho dù thiên chi chấn thủ giả không có trực tiếp tham dự chuyện này tất nhiên cũng cùng hắn có không thể phân chia quan hệ. Nhóm người chấn thủ giả cùng địa chi chấn thủ giả giữa khập khiễng, hắn không phải có thể không biết, đúng hơn mà nói, thân là thiên chi chấn thủ giả, phát sinh ở võ tướng tháp tất cả, hắn không phải có thể không biết. Khả năng lớn nhất chính là hắn biết, đồng thời thẩm chấp nhận đây hết thảy phát sinh. Như vậy, chính mình những bí mật kia ở trước mắt hắn, đây tính toán là cái gì đâu? Phía trước chính mình không biết đạo võ đem tháp chấn thủ giả hiểu được ma pháp, cho nên căn bản không có kiêng kỵ lực lượng của chính mình, mà bây giờ nghĩ lại, chính mình cũng sớm đã bại lộ. Như là đã bại lộ, như vậy đối phương trên đường lời trong lời ngoài không ngừng nhắc tới Lữ Bố, cũng liền hết thảy đều thuận lý thành trương. Không lâu sau, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đã đem hết thảy có khả năng đều phân tích ra. Cái này cần nhờ sự giúp đỡ qua nhiều năm như vậy, hắn trải qua tất cả. Lâm Thiên Diêu đã không phải cái kia u mê thiếu niên, hắn trải qua quá nhiều phản bội, sâu đậm đã biết nhân tính bản ác đạo lý này, cho nên từ nơi này góc độ xuất phát, rất nhanh thì đem hết thảy sự tình đều phân tích ra được. Tuy là áo bào trắng pháp sư đem hết thảy đều nuốt ở pháp bảo phía dưới, thế nhưng Lâm Thiên Diêu ánh mắt nhưng thật giống như xuyên thấu pháp bảo, cùng hắn tiến hành rồi một lần giao lưu một dạng. Đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai. Đây chính là Lâm Thiên Diêu lúc này muốn cùng lời hắn nói. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cử động cũng chính là thuận lý thành trương. Mà Trương Liêu lại đối với cái này tất cả đều hồn nhiên không biết. Đương nhiên, hắn cũng không cần biết. Áo bào trắng pháp sư ở Trương Liêu lên rồi sau đó, liền xoay người, không tiếp tục nhìn về phía Lâm Thiên Diêu mà là bắt đầu chuyên tâm đội vàng Trương Liêu sự tình. Lâm Thiên Diêu chứng kiến, hắn để Trương Liêu đi tới thiên trụ bên cạnh, sau đó, Trương Liêu vươn ra tay của mình, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ, sau đó, chính là đợi áo bào trắng pháp sư thanh niên giống như là mang theo nào đó thôi miên tác dụng, Trương Liêu nghe xong, liền nhãn thần u mê vươn ra chính mình một đôi tay, đặt ở thiên trụ mặt trên. Hắn nhắm lại con mắt, cùng lúc đó, thiên trụ bên trên lại dường như bị điểm sáng hải đang mở rộng, trong nháy mắt, phát ra ngoài vạn trượng quang mang. Cũng chính là trong nháy mắt này, Lâm Thiên Diêu chú ý tới, thiên trụ đỉnh giống như là có một con vô hình bút ở điêu khắc một dạng, một con động vật đường nét dần dần bị câu in đi ra. Con kia động vật dài đầu dê dương rác, trên lưng lại sinh trưởng hai cánh, tuy là chỉ là đơn giản vẻ bề ngoài, thế nhưng cái loại này thần thái lại giống như là sống lại một dạng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn cái này động vật vẫn không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết Trương Liêu nhất định sẽ giác tỉnh võ hồn, nhưng là lại không nghĩ tới hắn thức tỉnh dĩ nhiên là bực này thần thú.